Chương 3468, đặc thù thiên phú 2, chương 3468, đặc thù thiên phú 2, hắn có thể nhìn ra, Lận Nhi Ổ là thật cảm giác mê hoặc. Hắn tựa hồ đối với chính mình thiên phú nhận biết cũng không phải là hiểu rất rõ. Hắn trầm tư một lát, quyết định còn là đem lịch luyện phó bản sự tình nói ra. Dù sao, vòng xoáy dấu cửa lúc này ngay tại trong vũng nước, khẳng định hội có người phát hiện. Bất quá, hắn sẽ chỉ nói lịch luyện phó bản định nghĩa, cụ thể Lận Nhi Ổ có nguyện ý hay không nói ra chính mình đặc thù thiên phú, đều xem chính hắn ý nghĩ. A Ngạo liếc nhìn xung quanh, hắn muốn là hiểu rõ không một chút xung quanh tinh mục tộc người, lịch luyện phó bản sự tình, hắn thấy mặc dù không cần quá bảo mật, nhưng cũng tốt nhất đừng làm mọi người đều biết. Dù sao, dáng lùn bên trong đột nhiên xuất hiện một cái người cao, rất dễ dàng lọt vào nhầm vào. Mà lại, có chút đặc thù thiên phú, rất dễ dàng tạo thành khủng hoảng. Cũng tỉ như, quyển chấp sự đọc tâm nếu như những người khác biết quyển chấp sự có thể tại Mộng Chi Tinh Nguyên cũng tìm về đọc tâm thiên phú, kia tuyệt đối sẽ tạo thành áp lực thực lớn. Nói không chừng, Mộng Chi Tinh Nguyên đăng nhập suất đều sẽ bởi vậy chịu ảnh hưởng. Cho nên, lịch luyện phó bản tồn tại, có thể giữ bí mật liền tận lực giữ bí mật. Dù Tạ cùng cự thành linh, làm nhất tộc thủ lĩnh, Áng cảm thấy có thể nói cho bọn hắn, nhưng giống như là phổ thông tinh mục tộc người, kia liền không cần thiết biết những việc này. Áng nghẹo dùng trần chờ ánh mắt nhìn về phía tinh mục tộc người thời điểm, cự thành linh liền rõ ràng hắn ý tứ, hắn không chút do dự nói, "Dĩ Mạ Tạ, Tạ Tạ còn có gì mà đã, các người đi ra ngoài trước, đem những người khác cũng mang đi." Theo cự thành linh cái kia đổi người trong giọng nói, liền có thể nghe ra nàng không kịp chờ đợi, hiển nhiên nàng đối với lần này bắt quái cảm thấy rất hứng thú. Áng nghẹo, kỳ thật, cũng không cần triệt để đuổi đi, để bọn hắn cách ta xa 10 mét liền không sai biệt lắm. A Ngẹo dự định trực tiếp trong lòng trong âm thanh nói, mà tiếng lòng chỉ có thể truyền bá 10 mét phạm vi, cho nên không cần thật đem bọn hắn đuổi đi ra. Cự Thánh Linh cũng tức thời sửa đổi, nghe được không, xa 10 mét. Dĩ Mạ Tạ bọn người mặc dù trong lòng cũng ngứa một chút, muốn nghe một chút đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng làm đã từng tinh mục tộc binh sĩ, phục tùng thiên tính còn là tại. Không có hỏi nhiều, trực tiếp xoay người lại đến hành lang phụ cận. Mà A Ngẹo 10 mét bên trong, chỉ còn lại Lạm Tợ Lạ Sở, Lận Nhi Ổ, Cự Thánh Linh, Dỗ Tạ, cùng Nệ Đạ. A Ngẹo mịt mờ liếc nhìn Nệ Đạ. Hắn vốn là còn điểm hiếu kỳ hệ đạ vì sao không có rời đi, bất quá khi hắn nhìn kỹ lúc mới phát hiện, hệ đạ tay bị cự thành linh cho đè xuống. Không phải hệ đạ không rời đi, mà là bị cự thành linh cho ép ở lại xuống. Chờ một lát, ta lập tức liền đi. Hệ đạ đối với A Ngẹo lộ ra vẻ xin lỗi, sau đó liền nghĩ muốn kéo ra cự thành linh tay. A Ngẹo nghĩ nghĩ, còn là nói, không sao, ta nói không tính là cái gì quá lớn bí ẩn, chỉ là không thích hợp triệt để công khai thôi. Nói cách khác, hệ đạ chỉ cần không truyền ra ngoài, coi như lưu tại cái này cũng không sao. Hệ đạ cũng nghe hiểu Áng tiềm ý tứ, nhẹ nhàng gật gật đầu. Ta rõ ràng. Hệ đã một lần nữa vào chỗ về sau, A Ngẹo lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía đối diện đã không kịp chờ đợi Lận Nhi Ổ, liên quan tới ngươi nghe tới kêu gọi, kỳ thật chân tướng là lịch luyện phó bản đối với ngươi chỉ dẫn. Lịch luyện phó bản? Đám người biểu lộ nghi hoặc, nhưng cũng không có đánh gây A Ngẹo. A Ngẹo thì đang trầm mặc một lát về sau, em hai nói ra lịch luyện phó bản chân tướng. Sau một lúc lâu, tất cả mọi người nghe hiểu lịch luyện phó bản lai lịch. Chỉ có được đến thế giới ý chí quà tặng mới có thể mở ra lịch luyện phó bản, lại cái này lịch luyện phó bản là một mình phó bản chỉ có thể thiên phú giả độc hành. Không nghĩ tới, Ngọc Chi Tinh Nguyên còn có như vậy đặc thù tiên cảnh phó bản. Nếu như ta có thể tìm về thiên phú của ta, vậy lao nương ở trong này chẳng phải là đi ngang. Cự Thành Linh thấp giọng thì thảo. Dô Tạ, ta thừa nhận thiên phú của ngươi rất mạnh, nhưng cùng thế giới ý chí quả tặng không hề quan hệ. Dô Tạ một bên chửi bậy Cự Thành Linh, một bên cũng đang suy tư, tinh mục tộc có người hay không từng thu được thế giới ý chí quả tặng. Trải qua cẩn thận hồi tưởng, Dô Tạ có thể xác định, chí ít trên mặt nổi không có một cái tinh mục tộc người từng thu được loại này vinh hạnh đặc biệt. Khó trách Áng Nghèo cũng không hy vọng lịch luyện phó bản sự tình truyền ra ngoài. Không hoạn quả mà hoạn không đều. A Lận Nhi Ổ tại nghe xong lịch luyện phó bản ý tứ về sau, trên mặt vui mừng, cho nên ý của ngươi là, kêu gọi ta chính là độc thuộc về ta lịch luyện phó bản. A Ngẹo gật gật đầu. Lận Nhi Ổ, chỉ cần ta thông quan lịch luyện phó bản, liền có khả năng tại Mộng Chi Tinh Nguyên sử dụng não vực lực lượng. A Ngẹo, là dạng này không sai, bất quá ta phải nhắc nhở hai người sự kiện. Nơi này cái gọi là thông quan, không phải chỉ thông quan một cái phó bản, mà là liên tiếp phó bản. Lịch luyện phó bản là một loạt phó bản, mỗi một cái phó bản chỉ làm cho ngươi một tấm ghép hình. Chỉ có làm ngươi ghép hình toàn bộ liều xong, tài năng chân chính giải tỏa thiên phú. Muốn triệt để giải tỏa thiên phú, không phải thời gian ngắn có thể làm đến. Còn có, coi như thông quan lịch luyện phó bản, giải tỏa cũng không nhất định là ngươi nào vực lực lượng. A Ngẹo định thần nhìn Lận Nhi Ổ, trừ phi ngươi nào vực lực lượng đến từ thế giới ý chí quả tạo. A Ngẹo mặc dù chỉ là tại bày ra thẳng thuận, nhưng Lận Nhi Ổ có thể nghe ra ảng ý ở ngoài lời, hắn đại hỏi thăm nào vực lực lượng phải chăng vì thiên phú của mình. Lận Nhi Ổ trầm tư một lát, nói khẽ, nào vực lực lượng là tất cả ổ tổ người đều có. A Ngẹo, vậy ngươi coi như thông quan lịch luyện phó bản cũng không lớn khả năng giải tỏa não vực. Nói thì nói như thế. Lận Nhi Ổ, bất quá ngươi nói cái gì thế giới ý chí quả tạo? Ta cẩn thận nghĩ nghĩ, ta cảm giác chính mình giống như cũng không có, a ta vốn có lực lượng đều đến từ não vực à. A Ngẹo nhìn thật sâu Lận Nhi Ổ lên mắt, ngươi xác định? Áng coi là Lận Nhi Ổ là dùng loại phương pháp này đến che giấu thiên phú của mình, bởi vì hắn đã từng kiểm soát qua lịch luyện phó bản tin tức tương quan, một khi xuất hiện lịch luyện phó bản tuyệt đối cùng thế giới ý chí quả tặng có quan hệ. Cho nên Lận Nhi Ổ lời nói tại Áng nghe tới là không thể nào. Trừ phi, hắn cố ý nói láo, lấy này che giấu thiên phú. Lận Nhi Ổ cũng nghe ra Áng ẩn hàm ý tứ, đương nhiên là thật, thiên phú của ta là ba động. A nghèo sững sờ, ngươi cứ như vậy đem thiên phú nói ra rồi. Lợn nhỉ ổ thở dài một hơi, ba động thiên phú, mặc dù tại ổ tổ giới xem như hy hữu thiên phú, nhưng cũng không phải ta độc hữu, rất nhiều ổ tổ người đều có cùng loại thiên phú. Theo ta được biết, Hải Dương quận liền có tối thiểu ngoài 10 vị ba động thiên phú giả. Cho nên coi như nói cho các ngươi, cũng không có quan hệ gì. Ta nắm giữ ba động chi lực, cũng không phải là cái gì thế giới ý chí quả tạo. Chương 3469, não vực thiên phú, 1, chương 3469, não vực thiên phú, 1, lợn nhỉ ổ thiên phú, tự thuật vì ba động. A nghèo ngay từ đầu, còn tưởng rằng ba động là một loại độc thuộc, tư nhân thiên phú. Nhưng theo lần nghỉ ổ nói ra rất nhiều ổ tổ người đều có cùng loại thiên phú lúc, hắn ý nghĩ có chút có biến hóa. Nghe ngươi ý tứ, ổ tổ người thiên phú có rất nhiều loại. Lần nghỉ ổ gật gật đầu, đúng vậy, ổ tổ người thiên phú đủ loại. Có lẽ có ít ban đầu thiên phú giống nhau, nhưng bởi vì khai phát phương hướng khác biệt, cuối cùng biểu hiện lực cũng sẽ không giống. Tựa như ta ban đầu thiên phú, ba động, có người hội hướng sóng nước phương hướng khai phát, có người hội hướng không khí ba động phương hướng đi mở mang. Cuối cùng bày biện ra năng lực cũng sẽ tùy từng người mà khác nhau, rất khó đại đồng. A nghèo đại khái nghe hiểu lần nghỉ ổ ý tứ. Ổ tổ người lại bởi vì khai phát thiên phú phương hướng khác biệt mà xuất hiện không giống năng lực. Bất quá, cái này tựa hồ cũng không thể nói rõ, đây không phải thế giới ý chí quà tặng. Mà lại, ngươi trước đó không phải nói, ngươi có được chính là não vực lực lượng sao? A nghèo, cái kia não vực cùng trong miệng ngươi thiên phú có quan hệ sao? Lần nhỉ ổ thật sâu liếc nhìn A nghèo, hiện tại ta rất xác định, ngươi là thật cũng không biết một tí gì ổ tổ người. A nghèo, Lữ Nọt Tờn đương nhiên hồi đáp, đương nhiên là có quan, ổ tổ người thiên phú chính là đến từ não vực. Theo lần nhỉ ổ giảng thuật, A nghèo cùng mọi người chung quanh cũng dần dần hiểu rõ ổ tổ người hệ thống sức mạnh. Đơn giản đến nói, ổ tổ người lực lượng nơi phát ra chính là não vực. Nơi này não vực cũng không phải là mặt chữ trên ý nghĩa đại não, mà là cùng loại vu sư vốn có tư duy không gian, là một loại cao hơn chiều không gian khí quan. Mỗi một cái ổ tổ người đều có thể cảm thấy được chính mình não vực, nhưng ngươi muốn để ổ tổ người đi thuyết minh não vực cụ thể ở nơi nào, bọn hắn cũng không có cách nào thuyết minh rõ ràng. Tựa như hỏi thăm vu sư, suy nghĩ của ngươi không gian ở đâu? Tinh thần của ngươi biển, linh hồn chi địa ở đâu? Một cái đạo lý, ổ tổ người não vực là có thể bị khai phát, có thể lý giải thành khai hoang. Nói một cách khác, ban đầu não vực là một mảnh không biết mê vụ đạo tự, mà theo ổ tổ người không ngừng đi mở mang khai hoang, mê vụ liền sẽ dần dần tan đi, hòn đảo cũng đem chậm rãi bày biện ra nó đặc biệt rằng dốc. Mà căn cứ khai phát tiến độ khác biệt, não vực hiện ra trạng thái cũng sẽ không giống, cho ổ tổ người phản hồi cũng khác biệt. Làm não vực khai phát đến 10 lúc, ổ tổ người đem thu hoạch được chính mình ban đầu thiên phú. Cái này ban đầu thiên phú mỗi người đều không giống, dùng ổ tổ người lời nói của mình, thiên phú giao cho cũng không quy luật, là ngẫu nhiên tạo ra. Nhưng nếu như lấy ổ tổ giới độ cao đến xem, kỳ thật thiên phú còn là có tính địa vực. Tỷ như, Dương Quang quận bởi vì một năm có 300 ngày cư trú, nơi này ổ tổ người thiên phú hội thiên hướng về sinh mệnh lực. Ban đầu thiên phú lại càng dễ xuất hiện ánh nắng sinh mệnh khôi phục phát sinh. Chờ từ điều. Mà Tâm Linh quận bởi vì có nhiều nghị phân biệt, học viện không khí nồng hậu dày đặc, nơi này sinh ra ổ tổ người thiên phú thì thiên hướng về tự xét lại, dòng tư tưởng. Ban đầu thiên phú phần lớn là tâm linh giao lưu đạo lý nghị phân biệt chờ một chút. Cùng lý lẽ, Hắc Ám quận lâu dài cực dạng, ổ tổ người thiên phú thiên hướng về tinh mịch, linh hồn. Đây cũng là vì sao lúc trước Lận Nghị Ổ sẽ chờ đợi Hắc Ám con người đến đối với chính mình tiến hành khôi phục. Mà Lận Nghị Ổ chính mình ra đời địa phương vì Hải Dương quận, nơi này tới gần Hải Dương, sinh ra ổ tổ người, tương đối phổ biến thiên phú, nhiều cùng thủy có quan hệ. Tựa như là Lận Nghị Ổ chính mình, hắn thiên phú vì ba động, nếu là hướng sóng nước phương hướng đi mà mang, cái kia cũng miễn cưỡng cùng thủy dính điểm bên cạnh. A nghèo, như thế nghe, ổ tổ người thiên phú lại nhận hoàn cảnh nhân tố ảnh hưởng. Lận Nghị Ổ gật gật đầu, có thể hiểu như vậy, nhưng chỉ là đại phương hướng lại nhận hoàn cảnh nhân tố ảnh hưởng, nhưng nếu như gánh vác đến cá thể lời nói, kỳ thật vẫn như cũng là ngẫu nhiên. Cũng tỉ như Hải Dương của người, cũng sẽ xuất hiện sinh mệnh hắc ám tâm linh thiên phú, chỉ là đem so sánh, xuất hiện cùng thủy có quan hệ thiên phú, tần suất so địa phương khác cao hơn một chút thôi. À nghèo như có điều suy nghĩ gật đầu, ta đại khái hiểu. Cho nên, năng lực của các ngươi, kỳ thật chính là vây quanh thiên phú đi mở. Lần nhỉ ổ gật đầu, đúng thế. Cũng tỉ như nói, cái nào đó ổ tổ não người bực khai phát đến 10 lúc, thu hoạch được thiên phú là rõ mạnh như vậy, hắn có thể quay trùng quanh cái thiên phú này, khai phát ra, phong nhận, phong bạo, vòi rồng, phi hành trở một chút năng lực. Đương nhiên, cái này khai phát thuần túy nhìn người bận rộn. Mỗi cái ổ tổ người đều hội có chính mình khai phát phương hướng, cái này cũng dẫn đến, cùng một cái thiên phú từ điều, cũng sẽ tùy từng người mà khác nhau, khai phát ra khác biệt năng lực. Khai phát năng lực cũng sẽ nhận não vực trình độ ảnh hưởng, não vực hết thảy 10 tầng, mỗi nhiều khai phát 10 liền có thể tiến vào cấp độ mới. Lần nghỉ ổ, cũng tỉ như ta, khi còn sống khai phát 2 tầng não vực, chẳng khác nào não vực trình độ tại 20 trở lên. 20 não vực, khai phát đi ra năng lực, cùng năng lực cường độ, khẳng định so 10 não vực khai phát muốn càng cường đại. A nghèo gật gật đầu, điểm này hắn có thể hiểu được. Chính là nội tình càng thâm hậu, năng lực càng cường đại ý tứ. A nghèo, ngươi vừa rồi nâng lên, ổ tổ người tại não vực khai phát đến 10 lúc, hội thu hoạch được ban đầu thiên phú. A ngươi tại ban đầu cái từ này bên trên, thăng thêm một chút ngữ khí. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, ổ tổ người kỳ thật có thể có được không chỉ một thiên phú. A ngươi cái vấn đề này, kỳ thật cũng là tại hỏi thăm, lần nghỉ ổ có tồn tại hay không cái thứ hai thiên phú, mà cái thiên phú này có lẽ là đến từ thế giới ý chí quà tặng. Lần nghỉ ổ nghe hiểu A nghèo ám chỉ, bất quá hắn mặt lộ cười khổ nói, ổ tổ người đích xác có được thiên phú thứ hai, thậm chí thiên phú thứ ba. Nhưng điều kiện tiên quyết là đạt tới tầng thứ 3 não vực. Lúc đạt tới 30 nao vực lúc, hội thu hoạch được cái thứ 2 thiên phú. Lúc đạt tới 60 nao vực lúc, hội thu hoạch được cái thứ 3 thiên phú. Lúc đạt tới 100 nao vực lúc, hội thu hoạch được cái thứ 4 thiên phú. Mà não vực khai phát trình độ vượt qua 100 chính là đột phá mê vụ đạo tự hạn chế, ý là phá hạn. Lẫn nhị ô, phá hạn người, cũng được xưng là bản thần. Có thể đối ứng các ngươi vu sư hệ thống truyền kỳ tồn tại. Tiến thêm một bước, chính là chân chính thành thần. Bất quá, bán thần chuyện sau đó, Lận Nghị Ổ cũng không quá biết được, tin tức cũng sẽ không thông báo loại tin tức này. Ảng sau khi nghe xong, cũng lộ ra vẻ suy tư. Dù sao cũng phải đến nói, ô tố người năng lực là rất mạnh, hơn nữa nhìn bộ dáng, bọn hắn năng lực hệ thống phi thường hoàn chỉnh, cấp độ cũng rất cao. Có thể hay không so sánh vu sư hệ thống, Ảng khó mà nói, nhưng đã Lận Nghị Ổ trước đây nâng lên, vu sư giới có siêu tinh cấp tổ chức cùng ô tổ giới ký kết hòa bình điều ước, vậy ít nhất nói rõ, cho dù là nguyên thế giới vu sư, cũng đối ô tổ người nội tình có kiêng kỵ. Bởi vì siêu tinh cấp tổ chức đại biểu chính là vu sư thế giới đỉnh chóp nhất tồn tại, cơ bản đều phân bố tại nguyên thế giới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ổ tổ người năng lực hệ thống có mạnh hay không cùng Áng quan hệ cũng không lớn. Hắn hiện tại càng để ý là Lận Nghị Ổ bản thân. Dựa theo Lận Nghị Ổ lại nói, hắn não vực khai phát độ vì 29 ở vào não vực cấp độ thứ 2. Mặc dù khoảng cách tầng thứ 3 vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước, nhưng liền một bước này liền kẹt hắn vô số năm theo sinh thể đến chết. Chương 3469 não vực thiên phú 2. Chương 3469 não vực thiên phú 2, mà không đến 30 não vực, liền không có cách nào thu hoạch được thiên phú thứ 2. Cũng bởi vậy, Ang hoài nghi hắn thiên phú thứ 2 đến từ thế giới ý chí quả tặng, cũng thuộc về lời nói vô căn cứ. Dù sao, hắn cũng còn không tới thu hoạch được thiên phú thứ 2 tình trạng. Cái này, Ang có chút ngộng. Rõ ràng ngoại giới trong vũng nước đều xuất hiện dấu cửa Lận Nghị Ổ cũng nghe tới lịch luyện phó bản kêu gọi, mang ý nghĩa Lận Nghị Ổ nhất định có được thế giới ý chí quả tặng, vì sao hết lần này tới lần khác Lận Nghị Ổ lại phủ định đâu? Người đang ngồi đều có thể nhìn ra, Lận Nghị Ổ không hề giống là đang nói láo, mà lại, hắn cũng không cần thiết nói láo. Dù sao, Lận Nghị Ổ tương lai tỷ lệ lớn chỉ có thể sinh hoạt tại Mộng Chi Tinh Nguyên. À nghèo dù sao không nghĩ ra. Lận Nghị Ổ nếu như không có nói láo, vậy cái này ở giữa đến cùng cái nào khâu xảy ra vấn đề? Hệ đã chần chờ một chút, nói, có lẽ hắn nghe tới kêu gọi, cũng không phải là trong miệng ngươi nói tới lịch luyện tiên cảnh điểm báo. Lại hoặc là nói, lịch luyện tiên cảnh điều kiện, cũng không nhất định muốn có được thế giới ý chí quả tạo. Dù Tạ cùng Cự Thành Linh cũng gật đầu tán thành, theo bọn hắn nghĩ, Áng có chút quá gò bó theo khuôn phép, chỉ nghe được tiếng kêu, nhất định là lịch luyện tiên cảnh. Có lẽ là cái khác khả năng đâu. Áng có thể hiểu được bọn hắn tại sao lại nói như vậy, bởi vì bọn hắn cũng không biết Mộng Chi Tinh Nguyên cùng Áng quan hệ trong đó. Theo bọn hắn nghĩ, Áng khả năng có một ít Mộng Chi Tinh Nguyên giao cho quyền hạn, có thể chế tạo máy đăng nhập, nhưng hắn chức quyền tuyệt đối không có đến đối với Mộng Chi Tinh Nguyên toàn trí toàn năng tình trạng. Cho nên Áng nghèo nói những lời này, cái gì thế giới ý chí quả tặng quá mức tuyệt đối, cũng quá mức cứng nhắc. Có lẽ sẽ có càng nhiều khả năng. Bọn hắn ý nghĩ là có thể lý giải, nhưng Áng nghèo biết trong đó tình huống, hắn rất xác định Lận Nghị Ổ tất nhiên có được thế giới ý chí cho quà tặng, mà lại loại này quà tặng tuyệt đối là đến từ tính vực mộng giới hoặc là hiểm giới một trong. Các ngươi nói tình huống cũng đích xác có khả năng. A nghèo cũng không có đi phản bác, mà là ra vẻ trầm tư nói, muốn không chúng ta đi nghiệm chứng một chút. Nghiệm chứng? Cự Thánh Linh mở ra hai phiến cửa sổ tâm hồn, trong cửa sổ lộ ra nghi ngờ, như thế nào nghiệm chứng? A chỉ Lận Nghị Ổ, bình thường đến nói lịch luyện phó bản sinh ra về sau khoảng cách kẻ lịch luyện cũng sẽ không quá xa. Nếu quả thật chính là lịch luyện phó bản đang kêu gọi Lận Nghị Ổ, vậy chúng ta để Lận Nghị Ổ dẫn đường, đi theo hắn đi xem một chút, nhìn xem mục đích có tồn tại hay không lịch luyện phó bản, chân tướng liền có thể công bố. Đám người suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có thể. Vừa vặn, bọn hắn cũng có thể nhân cơ hội này tới kiến thức một chút cái gọi là lịch luyện tiên cảnh. Nếu quả thật tồn tại lịch luyện tiên cảnh, bọn hắn tương lai nếu là có thể trước thời hạn phát hiện, chẳng phải có thể khóa chặt lại thiên phú giả rồi sao? Đến lúc đó nói không chừng liền có thể trước thời hạn đem thiên phú giả kéo vào bọn hắn trận doanh. Đã làm ra quyết định, bọn hắn cũng không tiếp tục mất tích, trực tiếp từ Lận Nghị Ổ dẫn đường, rời đi Thọ Cao Úc. Trên đường đi, cũng có tinh mục tộc người muốn cùng, nhưng đều bị Cự Thành Linh cho quát bảo ngưng lại. Chỉ mang theo ghi mạ tạ chờ nhân viên tương quan, cái khác tinh mục tộc người đều bị khuyên cách. Ước chừng đi hơn 20 phút, bọn hắn mới dọc theo vũng nước quần thể, đi đến chỗ sâu nhất khu không người. Khi đi tới nơi này về sau, Lận Nghị Ổ biểu lộ rõ ràng trở nên kích động lên, ta nghe tới, rất gần rất gần. Ngay ở chỗ này, kêu gọi thanh âm của ta, ngay tại kề bên này. Lận Nghị Ổ không ngừng quay đầu nhìn, nhưng chung quanh đều là vũng nước cùng tinh nguyên, trong lúc nhất thời cũng không nhìn thấy cái gọi là lịch luyện tiên cảnh cửa vào. Đám người cũng đi theo Lận Nghị Ổ ánh mắt quan sát đến chung quanh, bao quát đáng nghèo cũng giả vờ như đang tìm kiếm. Bây giờ dấu cửa vị trí vũng nước đã bởi vì bên ngoài kênh thoát nước tích lấy nhàn nhạt bãi nước, muốn dựa vào mắt thường đi tìm, trong lúc nhất thời thật đúng là không quá dễ dàng. À nghèo lúc đầu nghĩ đến chờ chút nếu như thực tế không ai phát hiện, hắn liền biểu diễn một phen, đem lực chú ý của chúng nhân hướng vũng nước phương hướng đi dẫn dắt. Nhưng không đợi hắn buông tay đi làm, dấu cửa trước hết một bước bị phát hiện, mà lại người phát hiện còn không phải chính chủ Lận Nghị Ổ, mà là Cự Thành Linh. Có lẽ là bởi vì Cự Thành Linh thân cao dị thường, có thể cư cao nhìn xuống, lại hoặc là Cự Thành Linh mắt sáng như đuốc, tóm lại Cự Thành Linh trước một bước nhìn thấy trong vũng nước tâm dấu cửa. Trong nước có phải là có một cái vòng xoáy? Không đúng, cái vòng xoáy này không giống như là thật, ngược lại giống như là hoa, ở giữa là cái cửa. Cự Thành Linh chỉ vào trong vũng nước tâm vị trí nói, thật là có một cái vòng xoáy. Đám người theo tiếng nhìn lại, bởi vì trong vũng nước tích lũy nước, tăng thêm phản quang, như không nhìn kỹ, thật đúng là không dễ dàng phát hiện. Cái vòng xoáy này chẳng lẽ chính là lịch luyện tiên cảnh cửa vào? Dô Tạ quay đầu nhìn về phía Ang cùng Lận Nhĩ Ổ. Ang nghẹo giả vờ như không biết, cụ thể có phải là, ta không có cách nào xác định. Muốn hỏi Lận Nhĩ Ổ. Ang nghẹo đem cự thành linh cùng Dô Tạ lời nói thuật lại cho Lận Nhĩ Ổ. Một bên khác, Lận Nhĩ Ổ lúc cự thành linh nói chuyện, liền phát hiện vòng xoáy. Hắn mặc dù nghe không hiểu, nhưng biểu lộ vẫn có thể xem hiểu. Cũng là khi nhìn đến vòng xoáy cái kia một sát na, Lận Nhĩ Ổ xác định vòng xoáy chính là tiếng kêu đầu mượn. Bây giờ nghe tới Ang nghẹo hỏi thăm, hắn không chút do dự hồi đáp, đúng vậy, ta có thể khẳng định nơi đó chính là thanh âm đầu mượn. Dứt lời, Lận Nhĩ Ổ nhìn về phía Ang nghẹo, ta có thể xuống nước nhìn xem sao? Ang nghẹo, có thể là có thể. Bất quá, ta cũng không biết lịch luyện phó bản có thể hay không tự động mở ra, nếu như ngươi xuống nước về sau, bị kéo vào trong phó bản, vậy phải làm thế nào? Ang nghẹo lời nói, để cự thành linh nghĩ đến trước đó tại thỏ tử trấn nghe tới một cái tin đồn, tốt nhất vẫn là trước đường xuống dưới. Ta nghe nói, thỏ trong cao ốc xuất hiện một cái cùng nấm có quan hệ phó bản, lúc ấy tới gần người, đều bị kéo tiến vào. Bên trong nguy hiểm trùng điệp, tử thương thảm trọng. Mà lại, mục tiêu của chúng ta chỉ là xác định có tồn tại hay không lịch luyện tiên cảnh, bây giờ đã xác định, kia liền không cần thiết hiện tại đi mạo hiểm. Ang nghe thuật lại cự thành linh lời nói, Lận Nhĩ Ổ sau khi nghe xong suy tư một lát, biểu lộ nghiêm túc gật đầu, cũng thế, trước đó ta liền nghe nói, tiên cảnh phó bản không phải dễ dàng như vậy thông quan, không chỉ cần phải giải mã, còn có thể hội tham dự chiến đấu. Có thể dựa vào trí nhớ phong bạo vượt qua phó bản, ngược lại là có thể thử nghiệm, nếu như gặp phải chiến đấu phó bản, kia liền cực khổ. Ai cũng không biết bên trong tình huống gì, nếu như ta muốn thăm dò lời nói, còn cần làm rất nhiều chuẩn bị. Tấu chương xong, chương 3470, mộng hạch chi sóng, 1, chương 3470, mộng hạch chi sóng, 1, mặc dù vòng xoáy giấu cửa kêu gọi, một lần so một lần rung động lòng người, nhưng Lận Nhĩ Ổ còn là khắc chế xúc động, tạm hoãn tiến vào lịch luyện tiên cảnh dự định. Vì để tránh cho bị lịch luyện tiên cảnh dụ hoặc, Lận Nhĩ Ổ quyết định cách nó xa một chút. Rất nhanh, bọn hắn liền một lần nữa trở lại thỏ cao ốc. Bất quá lần này bọn hắn không có lựa chọn tại công cộng đại sảnh, mà là chuyên môn chọn một cái bàn tròn phòng tiếp khách. Không có tinh mục tộc người vây xem, ngược lại là thanh tịnh rất nhiều. Lận Nhĩ Ổ cũng thở dài một hơi, trước đó nhiều người như vậy ánh mắt sáng rực nhìn mình chằm chằm, hắn trên mặt không có chút rung động nào, nhưng nội tâm còn là rất hoảng. Bây giờ cuối cùng là có thể yên tĩnh chút. Chỉ là, Lận Nhĩ Ổ quay đầu nhìn một chút cái này phòng tiếp khách bộ dáng, trong ánh mắt mang rõ ràng nghi hoặc. Vì sao tất cả đều là thỏ? Không chỉ có thảm là trắng nung nung thỏ hình dạng, treo trên tường đèn áp tường cũng thỏ thai ngọn, thậm chí liền bốn phía trong minh họa đều là phim hoạt hình thỏ hình tượng. Liền ngay cả viên kia bàn, chợt nhìn lại giống như không có vấn đề, nhưng bàn tròn trung tâm cái kia hai cái đỏ rừng rực trong mắt in hoa, cũng tại cho thấy, cái này bàn tròn cũng là thỏ bàn. Trước đó ta kỳ thật liền muốn hỏi, chỉ là lúc trước không có tâm chi cỏ lau. Lận Nhĩ Ổ nhìn về phía Ang Nghẹo, vì cái gì nơi này khắp nơi đều là thỏ, bên ngoài cao ốc cũng là thỏ hình dạng. Lận Nhĩ Ổ chỗ sách vấn đề, kỳ thật dù ta bọn người cũng thật tò mò, chỉ là bọn hắn trước đây không có cơ hội hỏi thăm thôi. Bây giờ Lận Nhĩ Ổ đã nói ra, bọn hắn cũng muốn biết chân tướng đến tuột cùng vì sao. Ang Nghẹo, đương nhiên là bởi vì nơi này là thỏ tử trấn a. Lận Nhĩ Ổ. Ang Nghẹo nháy mắt, tựa như ngươi nói, dương quang quận bên trong có rồi rào ánh nắng, hắc ám quận bên trong thì là lâu dài đưa tay không thấy được năm ngón. Thỏ tử trấn cũng kém không nhiều, cũng bởi vì nơi này gọi thỏ tử trấn, cho nên có rất nhiều thỏ nguyên tố, không phải rất bình thường sao? Lận Nhĩ Ổ trong ánh mắt tất cả đều là dấu chấm hỏi, cái này sao có thể đánh đồng? Ang Nghẹo, vì cái gì không thể đánh đồng? Lận Nhĩ Ổ vuốt vuốt có chút nở huyệt thái dương, vậy ta đây rằng hỏi, đã nơi này gọi thỏ tử trấn, như vậy cái tên này lai lịch hẳn là có nguyên nhân a. Ang Nghẹo đang chuẩn bị trả lời, nhưng còn chưa mở miệng liền bị Lận Nhĩ Ổ đáp, ngươi đừng nói bởi vì nơi này tất cả đều là thỏ nguyên tố, cho nên nơi này gọi thỏ tử trấn. Ang Nghẹo, hắn kỳ thật đúng là chuẩn bị nói như vậy. Bất quá, đã Lận Nhĩ Ổ trước thời hạn chắn con đường này, Ang Nghẹo cũng không có lại cắm khoa pha trò, nói thẳng, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, bất quá, đáp án muốn chính mình khai quật mới càng có ý tứ. Không phải sao? Thấy Lận Nhĩ Ổ biểu lộ nhắc lại, Ang Nghẹo lại bổ sung một câu, yên tâm, chỉ cần ngươi ở trong này chờ lâu mấy ngày, nhất định sẽ tìm tới đáp án. Ang Nghẹo cũng không phải cố làm ra vẻ huyền bí, hắn đương nhiên có thể nói thẳng hết thảy đều cùng con thỏ nữ hải có quan hệ. Chỉ khi nào nói về sau, khẳng định lại sẽ đối mặt càng nhiều đặt câu hỏi, con thỏ nữ hải là ai? Nàng vì sao có thể chi phối thỏ tử trấn thẩm mỹ? Nàng là kính vực người sao? Cung ngộng kính có quan hệ sao? Ang Nghẹo đã có thể đoán được những này đập vào mặt vấn đề. Những vấn đề này cuối cùng đáp án đều sẽ chỉ hướng Lạp Tợ Lạ Sở. Ang Nghẹo cảm thấy, cùng Lạp Tợ Lạ Sở có quan hệ sự tình, nhất là dính đến thì thần phương diện, vẫn là để chính bọn hắn suy đoán hoặc là não bổ tương đối tốt. Mà lại, Lạp Tợ Lạ Sở ngay tại bên cạnh, đối mặt Lận Nhĩ Ổ hỏi thăm, nàng lại không nhắc tới một lời. Không phải cũng đại biểu thái độ của nàng a? Chúng nhân ngồi xuống về sau, Lận Nhĩ Ổ ánh mắt lần nữa khóa chặt đến Ang Nghẹo trên thân. Dù sao, ở đây duy nhất có thể cùng hắn giao lưu chính là Ang Nghẹo. Ang Nghẹo tiếp tục hỏi. Lận Nhĩ Ổ gật gật đầu, có thể, ngươi hỏi đi. Ang Nghẹo cũng không có khách khí, hắn đối với Lận Nhĩ Ổ trên thân tò mò nhất, còn là thiên phú vấn đề. Ang hiện tại đã đại khái xác định, Lận Nhĩ Ổ có được thế giới ý chí quả tặng hẳn không phải là đến từ hiểm giới. Bởi vì, vừa rồi Lận Nhĩ Ổ đi đến vũng nước thời điểm, Ang cố ý trước thời hạn tại vũng nước phụ cận bố trí đại lượng hiểm giới khí tức, nếu như Lận Nhĩ Ổ tiếp xúc qua hiểm giới, từng chiếm được hiểm giới quà tặng, hắn nhất định có thể cảm giác đi ra hiểm giới khí tức. Nhưng lần nhỉ ổ trước đây hoàn toàn không có phản ứng, vậy hắn thiên phú liền khẳng định không có quan hệ gì với hiểm giới. Như vậy, hiện tại chỉ còn lại mộng giới ý chí quà tặng, cùng kính vực ý chí quà tặng. Đến cùng sẽ là cái kia đâu? Ang suy nghĩ một lát, quyết định còn là theo lần nhỉ ổ bản thân thiên phú góc độ hỏi, ngươi trước đó đề cập tới, thiên phú của ngươi là ba động đúng không? Lần nhỉ ổ gật gật đầu. A nghèo, ta có thể mạo muội hỏi thăm một chút, ngươi ba động thiên phú là hướng phương hướng nào khai phát sao? Ang còn nhớ kỹ, trước đây lần nhỉ ổ từng nâng qua ví dụ, ba động có thể hướng sóng nước, cùng không khí ba động phương hướng khai phát, nhưng A nghèo người trực giác, lần nhỉ ổ khai phát phương hướng đã không phải hướng thủy cũng không phải hướng không khí. Bởi vì trước đây lần nhỉ ổ đề cập tới, hắn chết về sau, liền một mực sử dụng não vực lực lượng, đem mặt trái năng lượng bài xích ở xung quanh người. Trước đó Áng Nghèo đối với não vực lực lượng không hiểu rõ, cho nên cũng không có hỏi tới, nhưng bây giờ đến xem, Lận Nghị Ổ lúc trước biểu đạt ý tứ, nhưng thật ra là hắn dùng ba động lực lượng, đem mặt trái năng lượng ngăn trở tại linh thể bên ngoài. Theo Áng Nghèo, vô luận là sóng nước, còn là không khí ba động, đều rất khó đi ngăn trở mặt trái năng lượng. Cho nên, Áng Nghèo trực giác, Lận Nghị Ổ đối với ba động khai phát phương hướng hẳn là hai không dính, mà là đi ra một con đường khác. Nhưng mà, đáp án cùng Áng Nghèo nghĩ có chút không giống. Căn cứ Lận Nghị Ổ chính mình thuyết pháp, hắn tại khai phát ba động tiên phú lúc, trước hết nhất khai phát đi ra năng lực, chính là sóng lớn ngập trời. Sóng lớn ngập trời là năng lực danh tự, hắn trên bản chất là đối với sóng nước khai phát. Lần nhỉ ổ là khai phát sóng nước, mà lại không chỉ có là sóng nước, hắn khai phát ra loại thứ hai năng lực, tên là pháo không khí, chỉ cần chỉ một ngón tay, liền có thể phát động không khí sóng chấn động, tựa như đạn pháo tạo thành to lớn phá hư. Cho nên, lần nhỉ ổ cũng không phải là hai không dính, mà là tất cả đều dính. Bất quá, cái này cũng không thể trách Áng phán đoán sai lầm. Thuần túy là Áng nghèo đối với não vực lực lượng lý giải có sai lầm. Hắn coi là khai phát năng lực sẽ chỉ khuynh hướng một cái phương diện. Tỷ như khai phát sóng nước về sau khai phát năng lực khẳng định liền cùng nước có quan hệ, cái gì sóng lớn, sóng lớn, sóng sau, kinh thiên sóng biển. Nhưng trên thực tế, não vực lực lượng khai phát cũng sẽ không bị khóa chết phương hướng. Chỉ cần ngươi nội tình tích lũy đầy đủ, ngươi muốn đi phương hướng nào đi mở mang, cũng không có vấn đề gì, một cái đằng trước năng lực là sóng nước, kế tiếp năng lực là không khí sóng, lại xuống cái năng lực là sóng điện, cũng có thể. Theo cái này kỳ thật cũng có thể nhìn ra, não vực lực lượng giải tỏa thiên phú mới, cũng chưa chắc tất cả đều là mặt đường, nó cũng có khả năng trở thành gánh vác, dù sao thiên phú mới khai phá, mới tích lũy, hết thảy đều muốn từ đầu tới qua. Ang sau khi nghe xong, trầm mặc sau một hồi khá lâu, mới mở miệng nói, cái kia trừ ra sóng lớn ngập trời, cùng pháo không khí bên ngoài, ngươi còn khai phát năng lực gì đâu? Sóng lớn ngập trời, pháo không khí, khẳng định không có khả năng giải quyết linh thể trên thân mặt trái năng lượng. Chương 3470, mộng hạch chi sóng 2, chương 3470, mộng hạch chi sóng 2, cho nên, Lận Nghị Ổ nhất định đối với ba động tiến hành chiều sâu chiều rộng gồm nhiều mặt khác loại khai phát. Lận Nghị Ổ nghĩ, nói, kỳ thật, ta tuyệt đại đa số năng lực khai phát phương hướng đều là sóng nước cùng không khí sóng. Lận Nghị Ổ dừng lại một lát, trầm ngâm nói, bất quá, ta trước khi chết đoạn thời gian kia, ta được đến một vị tiền bối thánh di vật. Thông qua phân tích cùng hấp thu thánh di vật, để ta khai phát ra mới ba động chi lực. Loại này mới ba động chi lực, ta đem xưng là mộng hạch chi sóng. Làm Lận Nghị Ổ nói ra mộng hạch chi sóng cái từ này thời điểm, Áng con mắt có chút híp mắt một chút. Hắn giống như bắt được từ khóa. Sẽ là mộng sao? Áng không có gấp hỏi thăm tình huống cụ thể, mà là theo hắn mở đầu nâng lên thánh di vật bắt đầu hỏi, thánh di vật, đây là vật gì? Rất khó dùng ngôn ngữ giải thích. Lận Nghị Ổ duỗi ra ngón tay không ngừng gãi tóc mai, suy tư nửa ngày, mới nghĩ đến một chút tìm từ, ngươi có thể hiểu thành ổ tổ người thánh thi kết tinh. Ổ tổ người sau khi chết, có nhất định sát xuất hội theo trên thi thể, phân ra chính mình siêu phàm hạch tâm. Loại này siêu phàm hạch tâm chi vật, liền được xưng là thánh di vật. Thánh di vật bên trong ẩn chứa tiền nhân một chút kinh nghiệm, tri thức, thậm chí loại nào đó năng lực. Hậu nhân nếu như được đến thánh di vật, có thể thông qua phương thức đặc thù phân tích, cũng hấp thu thánh di vật, đưa nó đặt vào chính mình trong óc, thu hoạch ẩn chứa trong đó năng lực. Bất quá, coi như được đến thánh di vật bên trong năng lực, cũng không thể trực tiếp sử dụng. Dù sao, não bực lực lượng có thiên phú hạn chế. Một cái thiên phú vì thủy người, hấp thu hỏa diễm năng lực, hắn cũng không có cách nào chống rông phóng hỏa, dù sao bản chất của hắn thiên phú là nước. Mặc dù không có cách nào phóng thích hỏa diễm, nhưng có thể hấp thu thánh di vật bên trong lực lượng, cùng năng lực của mình đem kết hợp, khai phát bước phát triển mới năng lực. Cũng thì như, nước cùng lửa kết hợp, khai phát ra hơi nước năng lực. Mà lại, loại này hấp thu thánh di vật về sau năng lực mới khai phát, hội so với mình nhắm mắt làm liệu muốn dễ dàng rất nhiều. Cũng bởi vậy, rất nhiều ổ tổ người tại cảm giác chính mình tư duy nhận dạng một lúc, liền sẽ lựa chọn mua thánh di vật, dùng người khác kinh nghiệm đến cho chính mình mở rộng tầm mắt. Nói ngay thẳng chút, chính là hắn sơn chi thạch có thể công ngọc. Bất quá, cũng không phải tất cả thánh di vật đều có thể bị công ngọc, cũng là muốn nhìn độ phù hợp. Còn là lấy thủy cái thiên phú này đến so sánh, nếu như ngươi hấp thu thánh di vật bên trong năng lực là thú ngữ một nước một thú ngữ, hai cái hoàn toàn không hài hòa thiên phú, ngươi cũng rất khó nhờ vào đó khai phát bước phát triển mới năng lực. Thánh di vật lựa chọn, tốt nhất là cùng thứ nguyên mới có cao hơn độ phù hợp, nguyên tố cùng nguyên tố phối hợp, khái niệm cùng khái niệm phối hợp, lý niệm cùng lý niệm phối hợp. Vừa thứ nguyên đi hấp thu thánh di vật, rất khó khai phát bước phát triển mới năng lực. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện ngoại lệ. Cũng thì như, Lận Nghị Ổ chính là cái ngoài ý muốn. Lận Nghị Ổ thiên phú là ba động mà hắn hấp thu thánh di vật bên trong năng lực là mộng hạch. Hai cái này hoàn toàn là vừa thứ nguyên thiên phú, cưỡng ép tụ cùng một chỗ, là rất khó va chạm ra hỏa hoa. Nhưng lần này ổ vận khí lại rất tốt. Hắn đem ba động cùng mộng hoạch đem kết hợp, khai phát ra độc nhất vô nhị năng lực, mộng hoạch chi sóng. Sự tình chính là dạng này. Lần này ổ nói đến đây lúc, đột nhiên nhẹ giọng thở dài một hơi, mộng hoạch chi sóng xuất hiện, phát triển tưởng tượng của ta, cũng cho ta nao vực khai phát độ cấp tốc tăng lên, thậm chí tại ta trước khi chết, liền kém một liền đến ba tầng nao vực. Đáng tiếc chính là, hết lần này tới lần khác tại một bước cuối cùng lúc, ta chết rồi. Ta chết, nói đến kỳ thật cũng cùng cái này thánh di vật có quan hệ. Tại ta hấp thu cái này thánh di vật thời điểm, ta liền biết ta nhất định sẽ bị để mắt tới. Bị để mắt tới kết quả, tỷ lệ lớn sẽ chết, cho nên ta mới có rất nhiều bố trí, bao quát ta mộ địa, bao quát liên lạc hắc ám của người, để bọn hắn giúp ta khôi phục. Bất quá, coi như biết rõ như thế, ta vẫn là hấp thu. Bởi vì chỉ cần ta có thể mượn này thánh di vật, đạt tới ba tầng náo vực, đám đạo trích kia liền không còn là ta chướng ngại vật, mà sẽ trở thành ta bàn đạp. Đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa. Lần nhỉ ổ cái này một đoạn lớn giảng thuật, Áng Kỳ thật nghe được có chút không yên lòng, bởi vì hắn chú ý điểm một mực thả tại mộng hạch chi sóng bên trên, hắn rất hiếu kỳ mộng hạch chi sóng đến cùng là như thế nào một loại năng lực. Nhưng ngay tại lần nhỉ ổ giảng thuật đến hồi cuối lúc, Áng trong lòng đột nhiên sinh ra một cái suy đoán. Hắn lúc đầu muốn hỏi thăm mộng hạch chi sóng cũng bởi vì cái suy đoán này mà tạm thời gác lại. Cái này thánh di vật dẫn đến ngươi bị để mắt tới, cho nên cái này thánh di vật rất đặc thù. Áng nghe hỏi. Đúng vậy, bây giờ hắn chú ý điểm bị thánh di vật hấp dẫn. Trước đó, Lần Nhỉ Ổ một mực không thừa nhận chính mình từng chiếm được thế giới ý chí quà tặng, Áng nghèo cũng có thể nhìn ra, hắn cũng không có nói láo, nguyên bản Áng còn đang nghi ngờ, vì sao không có thế giới ý chí quà tặng, Lần Nhỉ Ổ lại có thể mở ra lịch luyện phó bản. Hiện tại, hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Có lẽ, thế giới ý chí quà tặng cũng không phải là rơi tại Lần Nhỉ Ổ trên thân, mà là rơi tại hắn hấp thu thánh di vật bên trên. Cái này thánh di vật chủ nhân, có lẽ từng chiếm được mộng giới ý chí quà tặng, mà Lần Nhỉ Ổ vừa lúc hấp thu thánh di vật, để hắn cũng gián tiếp kế thừa phần này quà tặng, mà chính hắn cũng không biết cái này. Chỉ có loại tình huống này, logic tài năng nói thông được. Lần Nhỉ Ổ cũng không biết rằng tâm tư lưu chuyển, hắn còn đắm chìm tại cảm xúc của mình bên trong. Đúng vậy, phần này thánh di vật rất đặc thù, cũng là bởi vì nó, ta tiến vào quỷ biển ánh mắt, cuối cùng bị quỷ biển gián điệp giết chết. Lần Nhỉ Ổ cúi đầu, nhẹ giọng giảng thuật khi còn sống chuyện cũ. Phần này thánh di vật là một vị tiền bối biến thành, mà vị tiền bối này là Hải Dương quận phái đến quỷ biển tổ chức nội ứng. Quỷ biển là Hải Dương quận thế lực đối địch, hai phe giao chiến đã nhiều năm, chiến hỏa cũng không có bởi vì thời gian chuyển rời mà tiêu tán, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vì tiền bối năng lực là mộng hạch, hắn có thể xuyên qua ở trong động, ở trong bất chi bất giác liền đọc đến người khác trong mộng tư duy. Cũng bởi vậy, hắn phi thường thích hợp làm nhân viên tình báo. Đáng tiếc, hắn năng lực là có phạm vi, muốn đọc đến trong mộng của người khác suy nghĩ, nhất định phải tại đối phương xung quanh. Cho nên, vì làm cho quỷ biển hạch tâm tình báo, hắn chỉ có thể nội ứng tại quỷ trong biển. Về sau, tiền bối bị một vị khác nội ứng bán, hắn bị phát hiện. Cuối cùng ngay trước quỷ biển chúng trước mặt, bị xử quyết. Lúc đầu, xử quyết kết thúc, chuyện này khả năng liền tạm thời có một kết thúc. Nhưng ai biết, tiền bối sau khi chết, hắn trong thi thể phân ra thánh di vật. Thánh di vật sinh ra tỷ lệ phi thường nhỏ, chẳng ai ngờ rằng, hắn cái kia cường đại năng lực, hội dưới sự nhìn chừng từng của vạn chúng bị phân ra đến. Lại về sau, từng đám nội ứng chủ động lộ ra ngoài thân phận, cướp đoạt tiền bối thánh di vật. Cuối cùng đoạt là cướp được, nhưng cũng không thành công đưa về Hải Dương quận. Nhân duyên tế hội xuống, thánh di vật ngược lại bị ta chiếm được. Lần nhỉ ổ thán một tiếng khí, về sau, ta liền bị quỷ biển để mắt tới. Nhưng vận khí ta rất tốt chính là, để mắt tới ta quỷ biển một nhóm người, nội bộ bọn họ cũng có mâu thuẫn, cũng không có báo cáo cho quỷ biển rộng lớn bằng doanh, mà là muốn tự mình cướp đi thánh di vật. Đám người này thực lực, kẻ cao nhất cũng không có vượt qua ba tầng não vực. Nếu như ta có thể đột phá ba tầng não vực, liền có thể bắt lấy bọn hắn, mà lại cũng sẽ không bị quỷ biển bản bộ người phát hiện. Chuyện sau đó, các ngươi cũng đoán được. Chính ta hấp thu thánh di vật, mặc dù khai phát ra năng lực mới, cũng không có đột phá thành công. Lại sau đó, ta liền biến thành chuột chạy qua đường, không ngừng chạy trốn quỷ biển đuổi bắt. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là không có trốn qua, bị một vị có được độc thiên phú năng lực giả an toán, độc phát mà chết. Chương 3471, chân tướng 1. Chương 3471, chân tướng 1. Lần Nhỉ Ổ cố sự, nghe được chung quanh tinh mục tộc người một trận thổ thức. Không nghĩ tới hắn trước khi chết, còn kinh lịch một trận ly kỳ khúc chết sinh tử vật tốc. Tất cả mọi người thảo luận đều tập trung tại Lần Nhỉ Ổ cái kia đoạt mệnh thời khắc đánh bạc, hướng chết mà sinh bố cục bên trên. Chỉ có Áng Nghèo, nghe xong Lần Nhỉ Ổ giảng thuật, chú ý điểm toàn thả tại trong miệng hắn vị kia Hải Dương quận nội ứng tiền bối trên thân. Căn cứ Lần Nhỉ Ổ giảng thuật, vị này nội ứng tiền bối thiên phú tên là Mộng Hạch. Hắn khai phát ra một loại năng lực, hiệu quả là có thể tự do xuyên qua ở chung quanh người trong mộng cảnh, cũng ẩn tàng ở trong mơ, ở trong bất chi bất giác đọc đến người khác trong mộng suy nghĩ. Loại năng lực này, không hề nghi ngờ là cường đại, nhất là tại trộm lấy trên tình báo, có thể xương ẩn nấp. Bất quá, đối với Áng Nghèo mà nói, trọng điểm không phải năng lực cường đại, mà là loại này mộng hạch thiên phú có thể hay không cùng mộng giới ý chí quà tặng có quan hệ. Áng cảm thấy đáp án tỷ lệ lớn là khẳng định, bởi vì Lần Nhỉ Ổ chính mình chưa từng có tiếp xúc qua mộng tri thức, càng không thế nào tiếp xúc mộng giới. Hắn khai phát ra mộng hạch chi sóng là căn cứ vào nội ứng tiền bối thánh di vật, cho nên mộng giới ý chí quà tặng hẳn là tặng cho vị này nội ứng tiền bối, mà Lần Nhỉ Ổ là trong lúc vô tình kế thừa mộng hạch năng lực. Lúc này mới dẫn đến chính hắn rõ ràng không có tiếp xúc mộng giới ý chí, nhưng như cũng mở ra lịch luyện phó bản. Áng Nghèo đại khái ly thanh mạch suy nghĩ về sau, đem ý nghĩ của mình nói ra. lịch luyện phó bản nhất định phải là được đến thế giới ý chí quà tặng, mà nơi này thế giới ý chí chỉ có thể giới hạn tại kính vực cùng bên trong mộng giới. Bởi vì mộng chi tinh nguyên bản thân chính là nhận mộng giới cùng kính vực ý chí chỗ cho phép mà thành lập thế giới. Thậm chí các ngươi có thể lý giải thành mộng chi tinh nguyên vị trí ngay tại mộng giới cùng bạch nhật kính vực trong khe hẹp. A Nghèo đơn giản đem bối cảnh điểm ra. Đám người mặc dù cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng loại này kinh ngạc cũng chỉ là nháy mắt thôi. Dù sao mộng chi tinh nguyên cái tên này kỳ thật đã ám chỉ rất nhiều, hắn tồn tại khẳng định cùng mộng có quan hệ, thậm chí tiến vào nơi này lúc tại ngoại giới cũng là duy trì nằm mơ hình thái. Cũng bởi vậy, mộng chi tinh nguyên khả năng ở vào mộng giới cùng bạch nhật kính vực trong khe hẹp, bọn hắn cũng không tính quá giật mình. Đối với Á Nghèo nói tới, thế giới ý chí quà tặng giới hạn tại mộng giới ý chí cùng kính vực ý chí bên trên, bọn hắn cũng thuận theo tự nhiên tán thành. Dô ta, như thế xem ra, chất tướng có lẽ đúng như ngươi suy đoán như vậy, Lận Nhị Ổ mở ra lịch luyện phó bản, bản chất nhưng thật ra là mở cho vị tiên nội ứng quỷ biển tiền bối. Cự Thánh Linh cũng cổ động gật đầu, Lận Nhị Ổ xem ra chỉ là một cái vô tri may mắn. Không chỉ có may mắn kế thừa thánh di vật bên trong năng lực, cũng kế thừa tiền bối lịch luyện phó bản. Lận Nhị Ổ nghe xong, lại là đắng chát cười một tiếng, đây coi là cái gì may mắn. Nếu như hắn lúc trước lại cẩn thận lại khắc chế một điểm, không đi tham ô thánh di vật năng lực, nói không chừng hiện tại hắn còn tại ổ tổ giới tiêu giao đâu. Bất quá, Lận Nhị Ổ lời này cũng chỉ là ở trong lòng ngấm lại, cũng không nói ra miệng. A Nghèo suy đoán, trong mắt của ta, khẳng định chính là chân tướng. Lận Nhị Ổ, dù sao ta khẳng định là không tiếp xúc qua cái gì thế giới ý chí. Lận Nhị Ổ rất xác định, hắn liền ổ tổ giới thế giới ý chí đều không tiếp xúc qua, làm sao có thể đi tiếp xúc ngộng giới thế giới ý chí. Bây giờ tình huống, duy nhất đáp án cũng chỉ có thể là bắt nguồn từ tiền bối thánh di vật. Cẩn thận hồi tưởng một chút, tiền bối kinh lịch đích xác rất truyền kỳ. Lận Nhị Ổ ánh mắt sâu thẳm, nhìn về phía không biết phương xa, tựa hồ lâm vào trong hồi ức, vị tiền bối này thời gian trước, tựa hồ hoạn loại nào đó chứng bệnh, lâu dài nằm trên giường bất tỉnh. Cũng bởi vì thanh tỉnh thời gian tương đối, hắn tại khai phát não vực bên trên, so người đồng lứa chậm rất nhiều. Những người khác đã thông qua các loại thủ đoạn đem não vực khai phát đến 10 kích hoạt tự thân tiên phú. Hắn lại ngay cả 2 khai phát độ cũng chưa tới. Lấy hắn loại này khai phát não vực tốc độ, tại ổ tổ người xem ra, căn bản là không đùa. Bởi vì dựa theo ổ tổ người nhận thức chung, nếu như tại 40 tuổi trước đó không có khai phát đến 10 não vực kích hoạt tiên phú, vậy ngươi muốn đến tiếp sau lại thành công, cơ bản không thể nào. Não vực, dù cho là một loại siêu duy khí quan, nhưng nó cùng suy nghĩ của ngươi độ sinh động, chi thức lượng dự trữ cũng có quan hệ. Mà những này, tất cả đều là càng trẻ, càng tốt. 40 tuổi về sau, tư duy độ sinh động hội thẳng tắp hạ xuống, trừ phi ngươi thành công khai phát đến 10 não vực, nếu không tư duy độ sinh động rất khó theo kịp não vực khai phát hiệu suất. Mà vị tiền bối này, lấy hắn khai phát não vực tốc độ, đời này tỷ lệ lớn là không có cách nào tại 40 tuổi trước mở đến 10 não vực, chỉ có thể biến thành người bình thường. Tất cả mọi người là như thế suy đoán, nhưng hiện thực cũng không có dựa theo suy đoán của bọn hắn như vậy phát sinh. Hiện thực là, hắn tại 39 tuổi lúc thành công mở đến 10 não vực, thức tỉnh mộng hạch thiên phú. Phải biết, tại 38 tuổi thời điểm, hắn não vực khai phát vẫn chưa tới 4. Ai cũng không biết hắn là làm sao tại ngắn ngủi 1 năm không đến trong thời gian, đột nhiên kéo cao 6 não vực khai phát độ. Mà lại, tại hắn không có thức tỉnh mộng hạch thiên phú trước, bệnh của hắn chứng một mực không có tốt, nói cách khác, 38 tuổi đến 39 tuổi 1 năm nay, hắn cũng lâu dài nằm trên giường bất tỉnh, thanh tỉnh thời gian rất ngắn, nhưng hết lần này tới lần khác liền dựa vào cái này ngắn ngủi thanh tỉnh thời gian, đột phá dòng dã 6 não vực khai phát độ. Tốc độ này, so với tuyệt thế thiên tài còn muốn càng tuyệt thế hơn. Cũng bởi vậy, đem xưng là nhân vật truyền kỳ, cũng không đủ. Không ai biết, cái kia ngắn ngủi trong 1 năm đến cùng xảy ra chuyện gì. Rất nhiều người hỏi tham qua tiền bối, nhưng hắn đối mặt đám người nghi hoặc, chỉ là cười không đáp. Lận Nhị Ổ, hiện tại đến xem, có lẽ hắn não vực khai phát độ đột nhiên tăng, liền bắt nguồn từ mộng giới ý chí quà tặng. Ngẫm lại cũng thế, chỉ có mộng giới ý chí loại này cao vị cách tồn tại, mới có thể giúp hắn, tại ngắn ngủi trong 1 năm tăng lên tới 10 não vực độ. Thậm chí, không phải 1 năm, 1 năm chỉ là chúng ta chuyển ra ngoài. Có lẽ, đối với tiền bối mà nói, tại hắn được đến mộng giới ý chí quà tặng ngày đó, hắn não vực khai phát độ liền đến 10. Đem đáp án đưa vào quá trình, rất nhiều trước kia không hiểu nghi ngờ, tất cả đều lý giải. Logic cũng là hoàn mỹ bằng kín. Nguyên nhân chính là này, Lận Nhị Ổ đối với A Nghèo suy đoán là phi thường tán đồng. Khẳng định không phải chính mình được đến thế giới ý chí quà tặng, hết thảy chỉ là vừa lúc mà gặp thôi. Có lẽ đây không phải cái gì vừa lúc mà gặp, mà là vận mệnh của ngươi. Nói chuyện chính là Hế Đa, ngữ khí của nàng bình thản nói, vô luận là ngươi trong lúc vô tình được đến thánh di vật, còn là nói ngươi vô cùng nhỏ bé xác suất để mộng hạch cùng ba động kết hợp, hình thành mộng hạch chi sóng, lại hoặc là nói ngươi tao ngộ các miếng, liên kết mộ địa phiêu lưu tiến vào bạch nhật ký ức, cùng ngươi lấy bám thân đến ghi mạ tạ trên thân, cuối cùng rơi vào thành thị kết tinh. Tất cả những thứ này có lẽ đều là vận mệnh. Vận mệnh chi chu, chờ ngươi đi tới mộng chi tinh nguyên. Nơi này chính là của ngươi bị ngạ. Ngươi đi tới nơi này chính là vận mệnh quà tặng, ngươi đã từng chỗ tao ngộ hết thảy đều là vận mệnh trong bóng tối để ngươi trả ra đại giới. Chương 3471, chân tướng 2, chương 3471, chân tướng 2. Hệ đã nói chuyện thời điểm, tất cả mọi người rất yên tĩnh lắng nghe, ai cũng không cắt đứt. Hệ đã lời nói, Dô Tạ cùng Cự Thành Linh tựa hồ cũng rất tán thành, nhất là Cự Thành Linh, nàng một bên nói, Cự Thành Linh ở bên liền một bên gật đầu. Chỉ có Á Nghèo nghe được không hiểu ra sao, cái này cũng có thể nhắc lên vận mệnh rồi. Hệ đã không phải tú nhỉ tạ tiên tri học sinh à, là học giả cũng là chuẩn tiên tri, làm sao nói gần nói xa cùng tiên đoán hệ đám thần côn kia không sai biệt lắm. Dựa theo hệ đạo ý tứ, Lần nhỉ ổ hết thảy kinh lịch, hắn tồn tại ý nghĩa chính là ma luyện hắn, để hắn cuối cùng tại thời gian này đi tới mộng chi tinh nguyên. Theo áng nghèo, dùng ngón chân suy nghĩ đều hiểu, đây là không có khả năng. Trừ phi cái này phía sau có kẹo chi thư cái bóng, nhưng đây là không có khả năng. Nếu như là kẹo chi thư lời nói, vậy khẳng định là rất nhiều năm trước, tại lần nhỉ ổ trước khi chết liền bắt đầu bố trí áng nghèo. Nhưng đã từng phùng nói cho áng nghèo, kẹo chi thư sẽ không trong cùng một lúc bố trí một người, mà trước đây áng nghèo mới bị phùng dùng kẹo chi thư an bài qua, cho nên chắc chắn sẽ không là hắn. Đã không phải kẻo chi thư cưỡng ép an bài kia, liền không thể đem hết thảy đều đẩy đến vận mệnh an bài bên trên. Dù sao, theo áng nghèo, hệ đã lời nói này tràn ngập loại kia thần côn hương vị. Bất quá, làm lần nhỉ ổ nhìn về phía áng nghèo, kỳ vọng áng nghèo hỗ trợ phiên dịch hệ đã lời nói lúc, áng còn là như thật phiên dịch ra, không có bất luận cái gì thêm mắm thêm muối, cũng không có phát biểu ý kiến của mình. Mặc dù hệ đã lời nói, áng cảm thấy không thể tin, nhưng là, nàng lời nói này, theo thầy não phương diện đi lên nói, còn rất có thể lắc lư. Nếu như lần nhỉ ổ thật tin bảo, theo áng kỳ thật cũng coi là chuyện tốt. Mộng chi tinh nguyên là lần nhỉ ổ vận mệnh bị ngạn, đó không phải là đang khuyên đạo lần nhỉ ổ tương lai tại mộng chi tinh nguyên thật tốt sinh hoạt sao? Lần nhỉ ổ có được một mình lịch luyện phó bản, hắn chỉ cần tại mộng chi tinh nguyên đặt chân, tương lai khẳng định sẽ là một nhân tài. Nói không chừng sẽ còn trở thành mộng chi tinh nguyên thể diện. Dù sao phía trước hai cái có được lịch luyện phó bản tiểu hồng cùng khuyến chấp sự, hắn sinh hoạt trọng tâm còn là tại hiện thực, mà lần nhỉ ổ làm tân trụ dân, về sau tất nhiên là 24 giờ đợi tại mộng chi tinh nguyên. Trừ phi lần nhỉ ổ chủ động từ bỏ chính mình thanh tỉnh ý thức, trở về thánh thi kết tinh bên trong biến thành yếu ớt linh thể. Lần nhỉ ổ sẽ làm như vậy à? Chắc chắn sẽ không. Hắn lại không đốc, linh thể của hắn muốn là vỡ vụn, muốn bảo trì ý thức chỉ có thể tại mộng chi tinh nguyên. A nghèo đem vệ đa lời nói, từ đầu tới cuối trần thuật cho lần nhỉ ổ. A nghèo vốn còn nghĩ nhìn xem lần nhỉ ổ hội có phản ứng gì, nhưng lần nhỉ ổ nghe xong, lại hoàn toàn không có trả lời, chỉ là nhíu nhíu mày, thấp giọng nhắc tới một câu ta nhưng không tin vận mệnh liền dẫn qua cái đề tài này. Vệ đa đối với này cũng không thèm để ý, chỉ là ánh mắt lóe lên một cái, cúi đầu không nói. Muốn nói vệ đa tin hay không chính mình nói. Nàng kỳ thật cũng không tính quá tin, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng địa đặt, nói ngay thẳng chút, nàng những lời này đã là nói cho Lân Nhi Âu nghe, cũng là nói cho A Nghèo, lạp đợt lạ sờ nghe, hoặc là nói cho bọn hắn phía sau chân chính người sáng lập nghe. Nàng cũng có thể nhìn ra Lân Nhi Âu tính đặc thù, không hề nghi ngờ, Lân Nhi Âu sẽ là một cái nhân tài. Nàng chỉ cần giải rác nói mấy câu, liền để Lân Nhi Âu có khả năng đối với mộng chi tinh nguyên quy tâm, đây cũng là một loại đối với người sáng lập lấy lòng, cớ sao mà không làm đâu. Mà lại, nàng cũng có một chút cái khác tiểu tâm tư. Nàng nhờ vào đó điểm ra, Lân Nhi Âu là một nhân tài, cũng là ở giữa tiếp nói cho Dỗ Tạ, tốt nhất đừng đối với lần nhỉ ổ quá hà khắc. Dù sao bọn hắn lần này gặp mặt tại tinh mục tộc người xem ra là một trận đối với lần nhỉ ổ thẩm phán. Nếu như Dỗ Tạ thật muốn hà khắc đối đãi lần nhỉ ổ, dựa vào bây giờ mộng chi tinh nguyên tinh mục tộc người ưu thế, lần nhỉ ổ trong thời gian ngắn khẳng định sinh hoạt sẽ không quá thuận. Nhưng nếu là bông dài xa ánh mắt tại càng tương lai xa xôi, không chừng lần nhỉ ổ liền có thể phản siêu bọn hắn, đối với tinh mục tộc người tiến hành trả thù. Cho nên hệ đạ cũng là nhờ vào đó nói cho Dỗ Tạ không cần thiết xoắn xuýt đi qua. Dỗ Tạ hiển nhiên cũng nghe hiểu, hắn gật đầu, là tại cùng hệ đã hư không trả lời. Ngược lại là cự thành linh liên tục gật đầu, mới là thật tin hệ đã vận mệnh mà nói chuyện ma quỷ. Hệ đã đối với này cũng chỉ có thể vỗ chán xấu hổ, đã nhiều năm như vậy, cự thành linh còn là giống như trước đây thuần chân a. Đương nhiên, hệ đã như thế linh lung tâm, nàng khẳng định cũng có thể nhìn thấy tương lai của mình. Lần nhỉ ổ quy tâm, đối với nàng cũng là chuyện tốt, dù sao, nàng cũng là muốn làm mộng chi tinh nguyên tân chủ dân. Tại giải quyết xong lịch luyện phó bản đầu nguồn vấn đề về sau, A Nghèo cũng coi là giải quyết trong lòng một lớn bối rối. Bất quá, một cái khác bối rối còn cần Lân Nhi Ổ đến giúp đỡ giải đáp. Người trước đó nâng lên, người kết hợp thánh di vật bên trong ngộng hạch tiên phú, khai phát chính mình năng lực mới, ngộng hạch chi sóng. A Nghèo, có thể nói một chút, giấc mơ này hạch chi sóng hiệu quả sao? Đương nhiên, nếu như ngươi không tiện nói. Dù sao, nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói, ngươi tương lai thông quan lịch luyện phó bản về sau, thu hoạch được năng lực chính là ngộng hạch chi sóng. Làm ngươi tương lai sinh tồn ở ngộng chi tinh nguyên hạch tâm tiền vốn, ngươi không muốn nói, ta tin tưởng mọi người cũng có thể hiểu được. Lân Nhi Ổ tại A Nghèo hỏi thăm lúc, liền chuẩn bị đem đáp án nói ra miệng. Nhưng nghe xong Áng Nghèo lời nói về sau, hắn thật đúng là do dự. Đích xác, ngộng hạch chi sóng là tương lai chính mình dựa vào sinh tồn tiền vốn, cứ như vậy đem năng lực công bố ra ngoài, đối với chính mình cũng không có chỗ tốt gì. Bất quá, Lân Nhi Ổ cũng chỉ là do dự nháy mắt, liền còn là quyết định nói ra miệng. Thứ nhất là, hắn năng lực kỳ thật càng thiên hướng về phụ trợ. Mà lại, tương lai thật thu hoạch được năng lực về sau, bị người nhìn thấy, đoán chừng cũng có thể đoán được hắn năng lực hiệu quả, trừ phi hắn đem tất cả nhìn thấy năng lực chính mình người đều giết, nhưng cái này rõ ràng rất không có khả năng. Thứ hai, hắn đối với chính mình hiện trạng cũng rất rõ ràng, Lý Mạ Tạ cùng hai vị kia phó đội trưởng còn nhìn chằm chằm chính mình đâu, tương lai hắn muốn tại Mộng Chi Tinh Nguyên có một cái tương đối ổn định sinh hoạt, lại tiến vào lịch luyện phó bản thu hoạch có thể đấu sức đồ lúc không bị ngăn cản, tốt nhất vẫn là muốn cùng Tinh Mục tộc bảo trì một cái quan hệ tốt đẹp. Hiện tại nhờ cái ngọn nguồn, cũng coi là một loại lấy lòng. Nghĩ đến cái này, Lân Nhi Ổ ngẩng đầu nhìn về phía bàn tròn đám người, ta có thể nói ra, bất quá ta hy vọng ở đây các vị nghe qua về sau tận lực không nên chuyển ra ngoài Áng cùng Lạp Tỡ Lạ Sơ lập tức biểu thị đồng ý, Dỗ Tạ, Cự Thành Linh cùng Lễ Đa cũng gật gật đầu. Chỉ có Ghi Mạ Tạ bọn người trong lòng có chút phê bình kín áo, nhưng nhìn thấy liền Cự Thành Linh đều đồng ý, bọn hắn làm đã từng quân nhân, khẳng định vẫn là lấy phục tùng thượng cấp làm quan trọng chỉ. cuối cùng cũng gật gật đầu đồng ý Lân Y Ổ yêu cầu. Chương 3472, mộng đẹp 1. Chương 3472, mộng đẹp 1. Lân Y Ổ như là đã đáp ứng giảng thuật, cũng không có che giấu, giam ba câu liền đem mộng hạch chi sóng hiệu quả nói ra. Đơn giản đến nói, làm Lân Y Ổ lâm vào trong lúc ngủ mơ thời điểm, não vực liền sẽ tự động phóng thích một loại đặc thù ba động, loại ba động này chính là mộng hạch chi sóng. Mộng hạch chi sóng trước mắt bị Lân Y Ổ khai phát ra hai loại hiệu quả. Đầu tiên, hắn có thể để Lân Y Ổ mỗi một lần ngủ mơ đều là thanh tỉnh mộng, Lân Y Ổ ở trong mộng có được tuyệt đối quyền tự chủ, đồng thời hắn có thể thao túng mộng hạch, tiếp nhận phụ cận giấc ngủ người ba động, hiểu rõ bọn hắn mộng, cùng suy nghĩ của bọn hắn. Năng lực này, liền cùng loại Lân Y Ổ tiền bối năng lực, có thể dùng khâm phục báo sưu tập. Bất quá so tiền bối năng lực càng thuận tiện, bởi vì tiền bối còn cần đi đến trong mộng của người khác quan sát, mới có thể thu được tình báo, mà Lân Y Ổ trực tiếp tại trong mộng của mình, liền có thể tiếp nhận phụ cận mộng cảnh ba động, ẩn nấp hiệu quả nâng cao một bước. Trừ cái đó ra, Lân Y Ổ còn có thể điều khiển mộng hạch chi sóng ở xung quanh người lợi nhuận thả đổi. Đồng thời, loại này lợi nhuận thả đổi ở xung quanh người ba động, hội theo Lân Y Ổ dự định làm mộng cảnh mà phát sinh tương ứng cải biến. Cũng tỉ như nói, làm Lân Y Ổ muốn làm một cái thuần túy mộng đẹp lúc, mộng hạch chi sóng liền sẽ kháng cự chung quanh tất cả mặt trái năng lượng, tránh mộng đẹp bởi vì nhận hiện thực mặt trái năng lượng xâm nhiễm mà biến chất. Trái lại cũng thế. Trở lên, chính là Lân Y Ổ nắm giữ mộng hạch chi năng lượng sóng lực hiệu quả. Ta tiêu hóa thánh di vật thời gian còn là quá vội vàng, ta chỉ tới kịp khai phát hai loại năng lực, tiện độc phát sinh vong. Lân Y Ổ than nhẹ một tiếng, nếu không, ta đoán chừng có thể khai phá càng nhiều năng lực. Tiền bối cái này thánh di vật, thật rất cường đại. A nghèo, ngươi sau khi chết liền không thể khai phát năng lực sao? Lân Y Ổ gật gật đầu, mặc dù sau khi ta chết vẫn có thể phát giác được não vực tồn tại, đồng thời điều động não vực lực lượng, nhưng bởi vì không có nhục thân phối hợp, não vực độ sinh động lâm vào đóng băng, ta liền không có cách nào tiến hành năng lực mới khai phát, chỉ có thể sử dụng đã khai phát ra năng lực. Lân Y Ổ nói đến đây lúc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía A nghèo, nói đến, ở phương diện này ta còn rất ghen tị các ngươi vu sư. A ước. A nghèo, vì sao? Lân Y Ổ, ta từng nghe nói, các ngươi vu sư có một loại đặc thù lực lượng, có thể kích hoạt linh hồn chi điểm. Dù cho sau khi chết, cũng có thể không hạn chế tăng trưởng linh hồn thực lực. Thậm chí các ngươi còn có một câu danh ngôn, gọi là tử vong mới là bắt đầu. Đối với các ngươi vu sư đến nói, cho dù tử vong hóa thành linh hồn, cũng sẽ không ngăn cản các ngươi mạnh lên. Không giống chúng ta. Lân Y Ổ thở dài, chết về sau căn bản điều động không được não vực lực lượng, linh hồn chi địa cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. A nghèo ngay từ đầu còn chưa hiểu Lân Y Ổ nói chính là cái gì, thẳng đến hắn nói ra câu kia kinh điển danh ngôn về sau, A nghèo mới bừng tỉnh đại ngộ. Sau khi chết còn có thể dựa vào linh hồn mạnh lên, không phải tất cả vu sư. A nghèo, tuyệt đại đa số vu sư, sau khi chết cùng các ngươi không sai biệt lắm. Chỉ có chuyên tinh linh hồn hệ vu sư, tài năng kích hoạt linh hồn chi địa, mở ra con đường mới. Lân Y Ổ sửng sốt một chút, là dạng này sao? Nhưng rất nhanh, Lân Y Ổ lại ủ rũ nói, bất quá coi như thế, các ngươi tối thiểu còn có đường, chúng ta liền đường đều không có. A nghèo, ngươi cũng có đường à, ngươi không phải cho chính mình bố trí phục sinh con đường a vu sư sau khi chết, muốn phục sinh cũng không có đơn giản như vậy. Lân Y Ổ còn muốn nói điều gì, lại bị A nghèo một ngụm đánh gãy, kỳ thật chúng ta không cần thiết lẫn nhau lấy lòng. Còn là nói về trước đó chủ đề đi. Cho nên hồn của ngươi thể năng ngăn cản mặt trái năng lượng ăn mòn, kỳ thật chính là dựa vào mộng hạch chi sóng lực lượng. Lân Y Ổ gật đầu, đúng vậy, ta chỉ cần xác định muốn làm một cái mộng đẹp, liền có thể chống cự mặt trái năng lượng. Nhất là, làm ta ngủ say về sau, loại này chống cự năng lực sẽ trở nên càng mạnh. Đây cũng là vì sao, Lân Y Ổ dù cho biến thành hồn thể, cũng một mực ngủ say nguyên nhân. Chính là vì để chính mình ở vào trong mộng đẹp, tự động kháng cự chung quanh mặt trái năng lượng. Nếu không phải ghi mạ ta bọn người xâm nhập, Lân Y Ổ là tuyệt đối sẽ không tự chủ thức tỉnh. Bởi vì hắn sau khi tỉnh lại, chống cự mặt trái năng lượng hiệu quả liền sẽ yếu bớt. Năng lực này, Áng híp mắt, hắn muốn đánh giá vài câu năng lực này, nhưng lại không biết nên từ đâu đánh giá lên. Áng quay đầu nhìn về phía những người khác, vẻ mặt của mọi người cùng hắn kỳ thật cũng không có kém. Áng cuối cùng chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Lạm Tợ Lạ Sở. Lạm Tợ Lạ Sở, loại năng lực này nghe vào logic là tự nhất quán, nhưng phía sau môn đạo vô cùng nhiều, mà lại chính là bởi vì loại này tự nhất quán, ngược lại để nó lộ ra rất thần kỳ. Chỉ dựa vào một loại ba động, liền có thể lâu dài chống cự mặt trái năng lượng xâm nhập, cái này theo Lạm Tợ Lạ Sở là phi thường không thể tưởng tượng nổi, bởi vì mặt trái năng lượng quá đặc thù. Nói theo một ý nghĩa nào đó, mặt trái năng lượng là nhận linh hồn thủy triều ảnh hưởng, mà linh hồn thủy triều là cơ sở thế giới ý chí kéo dài. Nói cách khác, mặt trái năng lượng kỳ thật cũng có thể tính là cơ sở thế giới ý chí quà tặng. Người sống ngăn cản mặt trái năng lượng đều rất phiền phức, từ hồn đối mặt mặt trái năng lượng, càng lại như hồng thủy mãnh thú, cơ hồ là không có cách nào chống cự. Nhưng Lân Y Ổ chỉ dựa vào mộng hạch chi sóng, liền nhẹ nhõm giải quyết mặt trái năng lượng xâm nhập vấn đề. Cái này chẳng phải mang ý nghĩa mộng hạch chi sóng cấp độ cực cao, đủ để có thể so với cơ sở thế giới ý chí. Cơ sở thế giới cũng được xưng là linh hồn bị diện, là một phương đặc thù thế giới, có thể cùng cơ sở thế giới ý chí đánh đồng, chỉ có cùng là đặc thù thế giới mộng giới. Cho nên, mộng hạch chi nguồn phát sóng tại mộng giới ý chí quà tặng, cơ hội là không thể nghi ngờ. Chỉ có cùng là ý chí quà tặng, tài năng lẫn nhau triệt tiêu. Đây cũng là vì sao, Lạp Đợt Lạ Sở đánh giá rằng nhìn qua logic tự nhất quán, kỳ thật phía sau môn đạo rất nhiều. Chỉ có đối với mộng giới, đối với cơ sở thế giới đều có hiểu biết, mới có thể hiểu trong đó bí ẩn. Tại Áng trầm tư thời điểm, cự thành linh cái kia mang theo bén nhọn thanh âm truyền đến bên hai. Ta đối với ngươi dùng mộng hạch chi sóng chống cự mặt trái năng lượng, không có chút nào cảm thấy hứng thú. Cự Thanh Linh, ta càng để ý là, ngươi tương lai nếu như theo lịch luyện trong phó bản thu hồi mộng hoạch chi sóng năng lực, chẳng phải là tương đương, chúng ta ở trước mặt ngươi không có chút nào tình báo có thể nói. Ngươi chỉ cần chìm vào giấc ngủ, liền có thể được đến những người khác chuyển đến mộng chi sóng. Cự Thanh Linh hiển nhiên càng để ý là tư ẩn vấn đề. À nghèo đem Cự Thanh Linh lời nói thuật lại cho Lợn Nhị Ổ, Lợn Nhị Ổ nghe xong, lại là lắc đầu nói, xa xôi như thế sự tình, hơn nữa còn là chưa phát sinh sự tình, ta làm sao biết? Cũng không có cách nào dự báo a. Mà lại, coi như ta thật hoàn chỉnh thu hoạch mộng hoạch chi sóng năng lực, ta cũng chỉ có thể thu được phụ cận ngủ mơ người mộng chi sóng. Nếu như các ngươi lo lắng, đến lúc đó đừng để tinh mục tộc người tới gần ta, chẳng phải được. Lợn Nhị Ổ mở ra tay, hắn lời này là thật xuất phát từ nội tâm, hắn là thật không quá hy vọng tiếp xúc tinh mục tộc người. Mặc dù hiểu lầm song phương đều đã biết được, nhưng cựu hận còn là rất khó trừ khử. Đã thời gian ngắn trừ khử không xong, cái kia tốt nhất chính là không tướng băng lai. Chương 3472, mộng đẹp 2, chương 3472, mộng đẹp 2, chỉ cần tinh mục tộc người không tới gần Lận Nghị Ổ, cái kia Lận Nghị Ổ cũng không có khả năng chống giống được đến tình báo của bọn hắn. Lại nói, Lận Nghị Ổ nhìn về phía Cự Thành Linh, ngươi có gì lo lắng? Ngươi cũng không phải định cư lâu dài tại Mộng Chi Tinh Nguyên Tân Trụ dân a, ngươi chẳng lẽ còn hội tại Mộng Chi Tinh Nguyên chìm vào giấc ngủ sao? Lận Nghị Ổ kiểu nói này, Cự Thành Linh thật đúng là giật mình lăng mấy giây. Hắn giống như nói không có vấn đề, ác Cự Thành Linh đích xác rất lo lắng Lận Nghị Ổ thăm dò chính mình mộng, nhưng bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, nàng căn bản liền sẽ không tại Mộng Chi Tinh Nguyên chìm vào giấc ngủ a, nàng tiến vào Mộng Chi Tinh Nguyên, bản thân liền là một loại ngủ say, kết quả tại Mộng Chi Tinh Nguyên còn tới đi ngủ. Đặt bộ này bé con sao? Bất quá, Cự Thành Linh chính mình mặc dù sẽ không bị mộng hoạch chi sóng năng lực tác động đến, nhưng nàng vẫn như cũ có chút lo lắng, dù sao còn có Hedda. Hedda bây giờ đã là Mộng Chi Tinh Nguyên tân chủ dần, nàng rất có thể nhận Lận Nghị Ổ năng lực ảnh hưởng. Nhưng lo lắng cũng chỉ là nháy mắt, Cự Thành Linh rất nhanh liền nghĩ thông suốt, chính như Lận Nghị Ổ nói tới, hắn chỉ có thể thu được phụ cận người mộng chi sóng, chỉ cần để tinh mục tộc người rời xa hắn, hết thảy liền gối cao không lo. Nghĩ đến cái này, Cự Thành Linh cũng yên tâm rất nhiều, thậm chí còn có rảnh thấp giọng nói cho Hedda, để nàng về sau tận lực rời xa Lận Nghị Ổ. Lận Nghị Ổ mặc dù nghe không hiểu Cự Thành Linh cùng Hedda nói nhỏ, nhưng hắn cũng có thể đoán được Cự Thành Linh đăm chiêu suy nghĩ. Đối với này, Lận Nghị Ổ cũng không thèm để ý, thậm chí rất tình nguyện tinh mục tộc người rời xa chính mình. Tốt nhất, sau ngày hôm nay liền cả đời không qua lại với nhau. Một bên khác, A Nghèo nhìn thấy Cự Thành Linh cái kia thở phào biểu lộ, trong lòng hơi có chút may mắn trước đó chưa hề nói, quyền chấp sự cũng thu hoạch được lịch luyện phó bản quyền hạn. Lấy Cự Thành Linh đối với tư ẩn quan tâm, nếu như biết quyền chấp sự có khả năng tìm về đọc tâm tiên phú, đoán chừng không tất yếu đời này cũng sẽ không lại đi tuyến. A Nghèo cảm thấy, về sau cần thiết đi cùng quyền chấp sự tâm sự, để hắn tốt nhất không muốn lộ ra ngoài thân phận của mình. Với bạn, hắn tại Mộng Chi Tinh Nguyên dùng chính là nhân thần, biết người khác thân hình dạng đích xác rất ít người rất ít. Chỉ cần chính hắn không nói lỡ miệng, hẳn là sẽ không bại lộ. Sau một trận trầm mặc, A Nghèo ho khan hai tiếng, hiện tại giờ đến phiên ngươi hỏi tới, ngươi còn có cái gì muốn biết sao? Lận Nghị Ổ, ta muốn biết càng nhiều liên quan tới lịch luyện tiên cảnh sự tình. Hoặc là nói, nếu như ta muốn đi thông quan lịch luyện tiên cảnh, ngươi có thể cho ta kiến nghị gì sao? Ta phải làm những gì chuẩn bị? Lận Nghị Ổ mặc dù cưỡng ép kềm chế giấu cửa kêu gọi xúc động, nhưng theo hắn đặt câu hỏi góc độ, liền biết nội tâm của hắn còn đối với lịch luyện phó bản nhớ mãi không quên. A Nghèo cũng có thể hiểu được hắn, suy nghĩ một chút nói, lịch luyện phó bản bây giờ không có mấy người thông quan, ta được đến tin tức cũng rất ít. Ta duy nhất có thể cho tình báo của ngươi chính là, nhiệm vụ của nó liên sẽ rất lâu rất dài. Ngươi muốn tìm về thiên phú của mình, khả năng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Đến nỗi nói muốn làm gì chuẩn bị, nếu như có thể mà nói, ngươi trước tiên có thể thử nghiệm đi khiêu chiến một chút tiên cảnh phó bản, trước thu hoạch được một chút đạo cụ, tăng lên một chút chính mình thực lực, lại đi lịch luyện phó bản cũng không muộn. Tiếp xuống, An Cường điệu giới thiệu một chút thọ tử chấn phụ cận mấy cái phó bản tình huống. Nếu như Lận Nghị Ổ có hứng thú, có thể đi những này phó bản trước thời hạn rèn luyện một chút. Bên này trò chuyện xong, An tiếp tục hỏi, ngươi còn có cái gì muốn biết sao? Lận Nghị Ổ trầm mặc một lát, ta còn có một vấn đề, ta cùng Ghi Mạ Tạ là tại một đầu mộng trên cầu tiến đến, này sẽ đối với ta có ảnh hưởng gì sao? Ghi Mạ Tạ cũng tức thời nhấc tay nói, ta kỳ thật cũng muốn hỏi, ta cũng không muốn nhận hắn tác động đến. À nghèo nhún nhún vai, ta lại không phải toàn trí toàn năng. Những vấn đề này, ta cũng không có cách nào trả lời. Bất quá, cá nhân ta cảm thấy, hẳn là không có vấn đề gì. Nếu như hai người các ngươi thật xuất hiện ảnh hưởng lẫn nhau, Ghi Mạ Tạ trước đó cũng nên nghe tới lịch luyện phó bản kêu gọi. Nhưng Ghi Mạ Tạ cũng không nhận được lịch luyện phó bản kêu gọi, đã nói lên, hai người các ngươi tại Mộng Chi Tinh Nguyên đều là độc lập cá thể. Trong hiện thực có lẽ bởi vì một ít ngoài ý muốn, nửa dung hợp lại với nhau, nhưng hai bọn họ ý thức là độc lập, Mộng Chi Tinh Nguyên nhận chính là ý thức thể. Hai cái độc lập ý thức, tự nhiên liền có hai cái thân thể, bọn hắn cùng Mộng Chi Tinh Nguyên những người khác không khác biệt, đều là độc lập tự chủ cá thể. A Nghèo nhìn về phía Lận Nghị Ổ, còn có vấn đề khác sao? Lận Nghị Ổ nghĩ lắc đầu, tạm thời không có. A Nghèo, ngươi không có, ta bên này lại là còn có một vấn đề. Bất quá, cái vấn đề này lại không phải hỏi ngươi. A Nghèo nói đến đây, quay đầu nhìn về phía Rổ Tạ cùng Cự Thành Linh, cùng hai vị Ghi Mạ Tạ tiểu đội phó. Lận Nghị Ổ cùng tinh mục tộc ở giữa mâu thuẫn, ta cảm thấy còn là cần cởi ra một chút. A Nghèo vừa nói xong, liền thấy Ghi Mạ Tạ nhăn lại lông mày, hắn nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, đương nhiên, nếu như người trong cuộc không có cởi ra mâu thuẫn ý nguyện, cũng không sao. Nhưng tối thiểu muốn đưa ra một cái phương pháp, chí ít không muốn gặp mặt liền đánh. Tinh mục tộc cùng Lận Nghị Ổ ở giữa mâu thuẫn, A Nghèo chỉ là nói ra, cũng không định lẫn vào. Chân chính phải giải quyết mâu thuẫn, hoặc là nói phải giải quyết vòng xoáy, còn là đến song phương chính mình đi giải quyết. Mà lại, liên án cái này một ngoại nhân đến xem, hai bên đều không có gì sai. Dị Mạ Tạ bên này rất vô tội, hắn cũng không phải cố ý xâm nhập Lân Y Ô mộ địa, thậm chí truyền tống đến chủ mộ phòng, cũng chỉ là một trận ngoài ý muốn. Mà Lân Y Ô càng là vô tội, linh hồn của hắn tính cả mộ địa cùng nhau bị cắt miếng tiến vào mộng chi tinh nguyên, hắn ngủ say bị quấy rầy, tự nhiên hội nhận định kẻ xâm nhập vì chỗ mộ. Song phương đều rất vô tội. Chỉ có thể nói, tạo hóa trêu ngươi, vừa lúc mà gặp hai phe người vô tội va chạm, tạo nên trận này kéo dài mấy trăm năm bi kịch. A Nghèo đem vấn đề nói ra, liền tự chủ thân ẩn, chỉ là hỗ trợ chuyển một chút lời nói. Tinh mục tộc bên này, là từ Dồ Tạ tới làm giao lưu. Tại trải qua dài đến nửa giờ giao lưu về sau, Song Vương ngay từ đầu xúc động phẫn nộ, chậm rãi bình tĩnh trở lại. A Nghèo cũng nhìn ra, phía trước chỉ là biểu diễn, hiện tại hẳn là mới là chính thức đàm. Quả nhiên, đằng sau 10 phút đồng hồ, Song Vương nói đều rất rõ nhanh. Rất nhanh liền đạt thành một cái đơn giản nhận thức chung, tạm thời không liên quan tới nhau. Cho dù là Tạ Tạ cùng Dĩ Mã Đạ, đều đối với cái kết luận này không có quá nhiều phê bình kín đáo. Chủ yếu là Lân Nghị Ổ cũng không có chân chính đi tổn thương Tạ Tạ cùng Dĩ Mã Đạ, hai người bọn hắn tử vong là thật vận khí kém. Cho nên, mặc dù hai người bọn hắn trong lòng cũng đối với Lân Nghị Ổ có oán hận, nhưng dĩ vãng là hận lớn hơn oán, mà bây giờ thì là oán lớn hơn hận. Mà lại, bọn hắn oán càng nhiều là chính mình, oán lúc ấy quá xúc động, oán không có thấy rõ cơ quan, oán lúc trước không có thấy rõ Lân Nghị Ổ kỳ thật không phải vong linh. Chính là bởi vì có cái này rất mấu chốt điểm, Lân Nghị Ổ không từng có ý tổn thương. Lúc này mới có thể để song phương giao lưu trở nên không nặng như vậy nặng, cũng có thể bình thản ngồi xuống đàm. Chương 3473, tận thế kế hoạch 1111, chương 3473, tận thế kế hoạch 1111, Lân Y Ổ cùng Dĩ Mã Tạ bọn người đạt thành không liên quan tới nhau nhận thức chung về sau, chuyện này cũng coi là có một kết thúc. Đối với tinh mục tộc mà nói, Lân Y Ổ xuất hiện mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không tính cái đại sự gì, có thể hòa bình giải quyết tự nhiên là tốt nhất. Mà lại, bọn hắn còn theo Lân Y Ổ nơi đó được đến một chút chỗ tốt. Liên quan tới hắn trong mộ địa giấu kín di vật. Lân Y Ổ tòa kia mộ địa mặc dù sớm đã bị khai phát, rất thật tốt đồ vật đều bị tìm được, nhưng còn có một chút độc lưu bí ẩn cơ quan, chỉ có biết phương pháp phá giải, tài năng mở ra, cũng thu hoạch trong đó còn sót lại. Những này di vật vốn là Lân Y Ổ lưu cho phục sinh về sau chính mình, nhưng bây giờ chỉ có thể tiện nghi tinh mục tộc. Cũng là bởi vì Lân Y Ổ hào phóng đem những di vật này giao cho tinh mục tộc người, giữa bọn hắn đàm phán, tài năng như thế cấp tốc kết thúc, cũng đạt thành hòa bình nhận thức chung. Mà đối với Á Nghèo đến nói, Lân Y Ổ xuất hiện mặc dù cũng không tính là gì đại sự, nhưng là một cái không sai kinh hỉ. Không chỉ có cho Á Nghèo mang đến liên quan tới ổ tổ giới tin tức, mà lại, Lân Nghị Ổ mở ra lịch luyện phó bản, còn làm mộng giới ý chí quà tặng, đây tuyệt đối là một niềm vui bất ngờ. Phải biết, trước đây tất cả lịch luyện phó bản đều đến từ kính vực ý chí quà tặng. Mộng giới ý thức quà tặng là lần đầu tiên xuất hiện. A Nghèo dù sao rất hiếu kỳ, mộng giới ý chí cùng kính vực ý chí quà tặng hội có cái dạng gì khác nhau. Còn có một chút, Lân Nghị Ổ bây giờ đã trở thành tân trụ dân, nói cách khác hắn về sau chỉ có thể thường trú tại Mộng Chi Tinh Nguyên. Mộng Chi Tinh Nguyên có thể được đến một cái nhân tài như vậy, không hề nghi ngờ là chuyện tốt. Tại tinh mục tộc người cùng A Nghèo đều tán thành dưới tình huống, Lân Nghị Ổ cũng coi là mở ra dung nhập Mộng Chi Tinh Nguyên bước đầu tiên. Bất quá, muốn triệt để dung nhập Mộng Chi Tinh Nguyên, còn cần đạt thành một cái khác điều kiện tiên quyết, học tập ngôn ngữ. Chỉ có thể tự do giao lưu, tài năng càng nhanh cùng đám người chung quanh hòa mình. Đối với này, A Nghèo hòa ước tháp thương lượng một chút, quyết định để Lân Nghị Ổ trước đi theo tinh mục tộc nhà ngôn ngữ học quản đoàn tại học tập. Mà tâm chi của Lau thì tạm thời cấp cho Lân Nghị Ổ, có cái này tiền cảnh đạo cụ phụ trợ, đoán chừng không bao lâu, Lân Nghị Ổ liền có thể bình thường cùng những người khác giao lưu. Giải quyết xong những việc vật này về sau, bàn tròn trong đại sảnh không khí cũng chậm chậm trở nên yên tĩnh. A Nghèo nhìn xem rổ tạ bọn người, các ngươi nếu như có chuyện, trước tiên có thể rời đi. Ta còn có chút sự tình, muốn đơn độc cùng Lân Nghị Ổ tâm sự. Lời này mặc dù chỉ là một cái đề nghị, nhưng A Nghèo tiễn khách quý vị đã lộ rõ trên mặt. Mọi người ở đây cũng cứng ngốc, nhao nhao biểu thị có việc, trước tạm thời rời đi. Rổ tạ là cuối cùng đi, tại mở ra đại môn trước khi đi, rổ tạ nhìn về phía A Nghèo, ta cùng cự thành linh là trước hạ tuyến chờ các ngươi sao? Mặc dù liền máy đăng nhập, Mộng Chi Tinh Nguyên sự tình, bọn hắn đã nói không sai biệt lắm, nhưng cũng chỉ là trên miệng hứa hẹn, hay là muốn ký kết một cái văn bản khế ước. Mà lại, Áng cùng Lạm Tợ Lạ Sở còn lưu tại Tinh Đám Cung Gian, liền xem như vì lễ nghi, cũng cần Dỗ Tạ cùng Cự Thành Linh tự mình hạ tuyến làm cuối cùng từ biệt. Áng nghèo nghĩ, trả lời, chờ một chút hạ tuyến lúc, ta đến tìm ngươi, đến lúc đó cùng một chỗ xuống. Dỗ Tạ không chút do dự gật đầu, được. Bên này còn có 300 cái tinh mục tộc người cần ăn bài, vừa vặn thừa dịp lúc này ở giữa, làm một điểm trước xem bài bố. Dỗ Tạ sau khi đi, trong gian phòng liền chỉ còn lại A Nghèo, Lạm Tợ Lạ Sở cùng Lân Nghị Ổ. Tại yên tĩnh vài giây sau, A Nghèo nhìn về phía Lân Nghị Ổ, bọn hắn đã đi, ngươi có chuyện gì, bây giờ nói đi. Mặc dù A Nghèo đích xác có một ít chuyện muốn cùng Lân Nghị Ổ trò chuyện, nhưng những việc này cũng không đội tại nhất thời, dù sao Lân Nghị Ổ đã trở thành tân trụ dân, về sau có nhiều thời gian đến cùng hắn trò chuyện. Sở dĩ lần này đem Lân Nghị Ổ đơn độc lưu lại, kỳ thật cũng không phải là A Nghèo ý tứ, mà là trước đó Lân Nghị Ổ một mực đang cho hắn đưa ánh mắt. Lân Nghị Ổ tựa hồ có lời gì muốn cùng A Nghèo nói, nhưng lại không nghĩ để tinh mục tộc người biết, cho nên liền một mực bụng trộm dùng ánh mắt ám chỉ. Lân Nghị Ổ cười cười, dụng tâm tiếng nói, không nghĩ tới ngươi phát hiện, quả nhiên còn là nhân loại tương đối thông minh. A Nghèo, Mặc dù lần nghỉ ổ ám chỉ đã rất cẩn thận, nhưng áng nghèo cảm thấy, dù ta bọn người đoán chừng đã sớm phát hiện, dù nói thế nào, một cái tại trước tiên tri, một cái đã từng chuẩn tiên tri, làm sao có thể liền tiểu động tác đều phát hiện không được. Bọn hắn có thể lui nhanh như vậy, đoán chừng cũng là vì thế. Chỉ có lần nghỉ ổ chính mình còn cảm thấy, ám hiệu của hắn thiên ý vô phùng. Áng nghèo, có lời gì, ngươi cứ nói đi. Với bạn, ta cũng có một chút vấn đề, muốn hỏi ngươi. Lần nghỉ ổ biểu lộ có chút xoắn xuýt, tựa hồ đang do dự, lại tựa hồ là có ý nghĩ khác, hơn nửa ngày mới nói, kỳ thật, trước đó ta giảng liên quan tới ta, còn có tiền bối trong chuyện, có một ít chuyện ta che giấu. A nghèo lặng lặng nhìn xem Lanio, chờ đợi hắn lý do thoái thác. Lanio, tiền bối tại quỷ biển trong tổ chức mền ngọn nguồn bán, lộ ra ngoài thân phận, bị xử quyết về sau phân ra thánh di vật. Sau đó, vì cướp đoạt tiền bối thánh di vật, ẩn nút tại quỷ biển tổ chức cái khác nội ứng, bị ép hiện thân. Cuối cùng một cái nội ứng cướp được thánh di vật, cũng chạy ra quỷ biển tổ chức. Chỉ là quỷ biển tổ chức quá cường đại, hắn hay là bị truy sát đến chết. Cuối cùng dưới cơ duyên xảo hợp, ta được đến thánh di vật. Đến đây, kỳ thật đều cùng ta trước đó giảng đồng dạng. Bất quá, ta trước đó che giấu một chút tin tức. A Ngư không cần nghĩ cũng biết, Lận Nghị Ổ che giấu tin tức tại hắn cái kia sơ lược gặp may đúng dịp bên trên. Quả nhiên, Lận Nghị Ổ tiếp tục nói, vị kia cấp đi thánh di vật nội ứng, nhưng thật ra là ở trước mặt ta chết. Không phải ta giết chết, là ta phát hiện hắn lúc, hắn đã bản thân bị trọng thương, tránh tại một cái đáy biển trong di tích. Lận Nghị Ổ, cái kia đáy biển di tích là mở ra thăm dò khu vực, ta lúc ấy vừa lúc liền tại phụ cận. Lận Nghị Ổ gặp được vị kia nội ứng, sau đó từ trong miệng hắn, biết được trong đó chân tướng. Sắp chết lúc, vị kia nội ứng đem thánh di vật giao phó cho Lận Nghị Ổ, hy vọng giao cho Hải Dương quận quan vương. Nhưng mà, Lận Nghị Ổ cuối cùng cũng không có đem thánh di vật giao cho Hải Dương quận quan vương, mà là chính mình hấp thu. Bất quá, cái này kỳ thật cũng không trọng yếu chính là, vị kia nội ứng kỳ thật cũng không chỉ là đem thánh di vật giao cho Lận Nghị Ổ. Hắn còn cho ta một cái không gian đạo cụ, theo như hắn nói, bên trong có dấu quỷ biển tổ chức tận thế kế hoạch chân tướng. Ta bởi vì lúc ấy hấp thu thánh di vật, nhất thời không biết nên không nên đem thứ này giao cho Hải Dương quận quan vương. Chủ yếu là Lận Nghị Ổ lo lắng chính mình đem đồ vật đưa cho Hải Dương quận quan vương, nếu là đối phương hỏi thăm hắn là làm sao thu hoạch được tình báo, hắn cũng chỉ có thể đem chân tướng nói ra. Đến lúc đó chính mình hấp thu thánh di vật sự tình, chẳng phải bại lộ rồi. A nghèo, bọn hắn nếu là hỏi thăm, ngươi cũng có thể không nói ra chân tướng. Lận Nghị Ổ, quan vương bên kia nhiều nhất thiên phú chính là chân ngôn loại. Ta không nói nói thật là không thể nào. A nghèo, cái kia kỳ thật ngươi cũng có thể vụng trộm đem đồ vật giao cho Hải Dương quận quan vương, sau đó tranh thủ thời gian liền đi. Lận Nghị Ổ, ngươi nói loại tình huống này, kỳ thật ta về sau cũng nghĩ đến, thậm chí cũng quyết định làm như thế. Nhưng ngay tại đoạn thời gian kia, quỷ biển tổ chức phát hiện ta. Về sau, Lận Nghị Ổ chính là không ngừng chạy trốn, tránh quỷ biển tổ chức truy sát. Cái kia đoạn trong lúc đó, Lận Nghị Ổ cơ hồ tựa như chuột chạy qua đường, căn bản không có cách nào đi tiếp xúc Hải Dương quận quan vương. Thậm chí muốn trở lại Hải Dương quận đều rất không có khả năng. Cũng bởi vậy, chuyện này liền bị gác lại xuống tới. Một gác lại, liền đến hiện tại. A nghèo, nói cách khác, cái kia cái gọi là tận thế kế hoạch chân tướng, đi theo ngươi cùng một chỗ mai táng. Lận Nghị Ổ không có ý tứ gật đầu. Ngay sau đó, Lận Nghị Ổ ngẩng đầu nhìn về phía A nghèo, ta tìm ngươi chính là muốn nhờ ngươi một sự kiện. Lời nói đều nói đến đây, không cần Lận Nghị Ổ nói tiếp, A nghèo đều có thể đoán được Lận Nghị Ổ muốn nói điều gì. Không ở ngoài, chính là hy vọng A nghèo hỗ trợ, đem cái gọi là tận thế kế hoạch chân tướng truyền đạt cho Hải Dương quận quan vương. Quả nhiên, Lận Nghị Ổ một giây sau liền nói, ta hy vọng ngươi giúp ta đem chuyện này nói cho Hải Dương quận quan vương. Nếu như có thể nói, xin mang lên vị kia nội ứng giao cho không gian của ta đạo cụ, ở trong đó có kỹ càng bảng kế hoạch, còn có chân tướng vật chứng. Đương nhiên, ta cũng biết chuyện này rất khó khăn, nhưng ta cũng chỉ có thể nhờ ngươi, nhân loại cùng chúng ta ổ tổ người nước bạn. A nghèo, ngươi đây là muốn lên cao đến chính trị lửa. Lận Nghị Ổ tranh thủ thời gian lắc đầu, không phải, ta chỉ là muốn nói, so với những tộc quân khác, ta càng tin tưởng nhân loại. Ta sẽ không để cho ngươi bạch bạch hỗ trợ, ta vừa rồi đem ta cái gọi là di vật nói cho tinh mục tộc, nhưng kỳ thật ta còn giấu một kiện ta chân chính di vật ở trong đó, thả chính là không gian của ta đạo cụ. Cùng vị kia nội ứng không gian đạo cụ, ta tất cả tài nguyên, hết thảy tất cả đều thả tại không gian của ta trong đạo cụ. Nếu như ngươi có thể giúp ta lời nói, không gian của ta đạo cụ chính là của ngươi. Lận Nghị Ổ sau khi nói xong, chắp tay trước ngực, một bộ trịnh trọng xin nhờ bộ dáng. A nghèo, ta đối với ngươi không gian đạo cụ cũng không cảm thấy hứng thú. Nói riêng ngươi xin nhờ chuyện này, không nói đến ta có thể hay không liên hệ đến không biết bao nhiêu không lúc cách bên ngoài ổ tổ giới, coi như liên hệ đến, ngươi xác định cái kia tận thế kế hoạch còn hữu dụng sao? Quỷ biển tổ chức như là đã biết tận thế kế hoạch bị tiết lộ, chẳng lẽ bọn hắn còn dự định khăng khăng hoàn thành, không có chút nào làm sửa đổi sao? Lận Nghị Ổ, bọn hắn sửa đổi không được. Tận thế kế hoạch là bọn hắn mưu đồ ngàn năm tính toán, vì thế trả giá đại lượng tài lực vật lực cùng nhân lực, lúc này mới chế tạo ra bao phủ Hải Dương quận phương án, không có khả năng tùy ý sửa đổi. A nghèo, bao phủ Hải Dương quận? Không phải tận thế kế hoạch sao? Hắn nguyên bản còn tưởng rằng là quỷ biển tổ chức dự định để ổ tổ giới tiến vào tận thế, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ chỉ là nhằm vào Hải Dương quận. Lận Nghị Ổ, là nhằm vào Hải Dương quận. Đối với Hải Dương quận người mà nói, đây chính là tận thế. Mà lại, Hải Dương quận bị nhằm vào, lấy quỷ biển tổ chức dạ tâm, cái khác quận cũng khẳng định sẽ bị để mắt tới, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi. Mục tiêu của bọn hắn chính là để nước biển bao phủ hoàn toàn toàn bộ ổ tổ giới. Nói đến đây lúc, Lận Nghị Ổ thật dài thở ra khí, bình phục một chút cảm xúc. tiếp tục nói, đối với quỷ biển tổ chức mà nói, trọng yếu kỳ thật không phải kế hoạch này bản thân, mà là kế hoạch này hạch tâm chi vận, sử dụng phả chi thủy. Bởi vì bọn hắn muốn bao phủ Hải Dương quận, nhất định phải dùng đến sử dụng phả chi thủy, loại này đặc thù quỷ dị nước biển. Cho nên, bọn hắn coi như biết tận thế kế hoạch dẫn ra ngoài, nhưng chỉ cần sử dụng phả chi thủy còn trên tay bọn hắn liền sẽ không sửa đổi lần này tận thế hành động. Mà nội ứng không gian trong đạo cụ, liền có một giọt sử dụng phả chi thủy. Đây chính là chân tướng vật chứng. Giọt này sử dụng phả chi thủy là nội ứng thông qua đặc thù bí pháp, còn sử dụng bí bảo đến che giấu, mới mang ra. Quỷ biển tổ chức không có ai biết, sử dụng phả chi thủy đã dẫn ra ngoài. Chỉ cần đem sử dụng phả chi thủy giao cho Hải Dương quận quan phương, lấy Hải Dương quận quan phương nghiên cứu năng lực, nói không chừng có thể phá giải sử dụng phả chi thủy hiệu quả. Cái này liền có thể cứu vớt Hải Dương quận, cứu vớt ổ tổ giới. Lần Nghị Ổ sau khi nói xong, trơ mắt nhìn A Nghèo. A Nghèo cũng không nhận được Lần Nghị Ổ giả bộ đáng thương một bộ này ảnh hưởng, chỉ là trầm ngâm nói, đã ngươi cho rằng tận thế kế hoạch sẽ không sửa đổi, vậy chúng ta liền nói một chút chuyện này cái khác chỗ khó. Đệ nhất, ổ tổ giới khoảng cách Nam vực Vu sư giới phi thường xa xôi, ta không có cách nào giúp ngươi truyền lại tin tức. Lần Nghị Ổ, thế nhưng là Vu sư giới đã phái ra siêu tinh cấp tổ chức cùng chúng ta ký kết. Không đợi Lần Nghị Ổ nói xong, A Nghèo liền nói, trong miệng ngươi Vu sư giới là nguyên thế giới. Ta vị trí Vu sư giới là Nam vực bây giờ ở vào cô lập trạng thái, không có cách nào đi hướng cái khác Vu sư giới. Vì để cho Lần Nghị Ổ rõ ràng Nam vực tình cảnh, Áng tốn đại khái 5 phút đồng hồ thời gian, phổ cập khoa học một chút Nam vực trước mắt tình huống. Cùng Nam vực cùng cái khác Tam Vương Vu sư giới, còn có nguyên thế giới khác nhau. Tóm lại, muốn ta giúp ngươi chuyển giao sử dụng phả chi thủy, vậy tương đương là để ta theo Nam vực đi hướng ổ tổ giới. Nhưng ổ tổ giới ở đâu? Ta cũng không biết. Muốn đi lời nói, chỉ có thể trước đi nguyên thế giới, nhưng lấy trước mắt Nam vực tình huống, chỉ có thể cứng rắn độ hư không, mấy trăm năm đều không nhất định có thể đến. Coi như đến, cũng còn phải tốn rất nhiều thời gian đi định vị ổ tổ giới, cũng tiếp tục vượt qua hư không. Cho nên, ta như thế nào đi giúp ngươi đưa tin, giúp ngươi chuyển giao trận tướng? Dựa theo trước mắt tình huống, muốn đạt thành Lần Nghị Ổ thỉnh cầu, không có ngàn năm là hoàn tất không được. Lần Nghị Ổ thỉnh cầu, đáng giá Áng tốn hao thời gian ngàn năm sao? Đương nhiên, Áng có thể thông qua nguyên thản đại lục tướng vị chi môn, truyền tống đến vực sâu những giới vực khác, ngược lại đi nguyên thế giới, nhưng đây cũng là có phong hiểm, mà lại, đến lúc đó theo nguyên thế giới đi ổ tổ giới, cũng là phải tốn thời gian. Tóm lại chính là một câu, thời gian cùng hồi báo cũng không bình đẳng. Còn có cái thứ hai chỗ khó, đó chính là thời gian. Tận thế kế hoạch khẳng định là có thời gian biểu a, mà ngươi cũng biết, ngươi ở trong thánh thi kết tinh đã ngủ say trên trăm năm thời gian. Nói cách khác, coi như ngươi khi đó một tử vong liền bị cắt miếng tiến vào kính vực, bây giờ cũng qua trăm năm. Ngươi xác định, quỷ biển tổ chức tại trong trăm năm này sẽ không phát động tận thế kế hoạch sao? Nếu như những ngày chỗ khó, ngươi cảm thấy vẫn như cũ có khắc phục biện pháp, vậy ta có thể giúp ngươi. Chương 3474, cứu vãn phương án, 1, chương 3474, cứu vãn phương án, 1, chí ít theo Áng Nghèo, vô luận là khoảng cách vấn đề, còn là thời gian vấn đề, đều là rất khó khắc phục. Nếu như Lần Nghị Ổ thật có thể vượt qua hai cái này chỗ khó, Áng Nghèo cũng không ngại giúp hắn một chuyện. Bởi vì, chỉ là tìm tới vượt qua hai cái này chỗ khó phương pháp, cũng đủ để cho Áng Nghèo được lợi. Áng tiếng nói vừa ra về sau, Lần Nghị Ổ bên kia lâm vào lâu dài trầm mặc. Qua một hồi lâu, Lần Nghị Ổ mới thấp giọng lẩm bẩm nói, "Chỉ ít, trăm năm sau, thời gian qua thật là nhanh a. Khi còn sống, luôn cảm thấy mỗi một năm đều trôi qua rất chậm. Mỗi lần sinh ra muốn đi thấy Na Dệ tâm tư lúc, đều sẽ nghĩ đến, dù sao thời gian còn dài mà, lấy nàng cái kia bướng bỉnh tính cách, khẳng định sẽ chờ ta." Qua một thời gian ngắn lại đi cũng được, nhưng không nghĩ tới một cái mở mắt một cái nhắm mắt, liền chỉ ít trăm năm. Na Dệ hẳn là sẽ không đợi thêm ta, đoán chừng đã gả làm vợ người a. Lần Nghị Ổ tự lẩm bẩm, đều bị Áng Nghèo nghe vào trong tai. Đối với hắn thương cảm, cùng trong miệng nói lẩm bẩm Na Dệ, hắn cũng không phải là quá quan tâm. Bất quá ra ngoài kẻ lắng nghe lễ phép, vì không để chủ đề treo giữa không trùng không có bậc thang, Áng còn là thuận hắn, hỏi, Na Dệ là người yêu của ngươi? Lần Nghị Ổ nhẹ nhàng lắc đầu, nàng đã từng là ta thiếp thân hầu gái. Áng Nghèo, đương nhiên, nếu như không có ngoài ý muốn, nàng tương lai sẽ là thê tử của ta. Lần Nghị Ổ thở dài một hơi, nhưng rất đáng tiếc, ngoài ý muốn đã xuất hiện. Nàng cũng không có thức tỉnh thiên phú, cũng không có cách nào mượn siêu phàm chi lực kéo dài tuổi thọ. Bây giờ, nàng cũng đã người đến trung niên đi. Áng Nghèo ngữ khí hơi có chút kinh ngạc, người đến trung niên. Lần Nghị Ổ tựa hồ có chút nghi hoặc càng tại sao lại đột nhiên dùng kinh ngạc ngữ khí, nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, giải thích nói, phổ thông ổ tổ tuổi thọ của con người tại 300 năm tả hữu. Cho nên, đối với ổ tổ người mà nói, 100 năm đi qua, cũng chỉ là đến trung niên. Áng Nghèo hoảng hốt một lát, gật gật đầu. Chủ yếu là Lần Nghị Ổ rất giống nhân loại, Áng Nghèo luôn luôn đem nhân loại tập tính mang vào, lúc này mới cảm thấy 100 năm giống như có chút quá dài dằng dặc. Nhưng mà Lần Nghị Ổ cuối cùng không phải nhân loại, ổ tổ người mặc dù không phải trường sinh loại, nhưng hắn tuổi thọ cũng so nhân loại bình thường muốn dài rất nhiều. Đây cũng là một loại không phải người đặc thù. Lần Nghị Ổ phất phất tay, không nói những này, xoắn xuýt tại loại này thấp kém tình yêu yêu, không phải một đại nam nhân tác phong. Nam nhân chân chính, liền nên đem ánh mắt nhìn về phía phá hạn vương tọa. Chỉ có mang lên truyền kỳ mũ miệng, mới là nam nhân công vân. Áng Nghèo, nếu như ngươi nói câu nói này thời điểm, đừng lau nước mắt hội càng có sức thuyết phục. Ta không có khóc, đây là kích động nước mắt. Lần Nghị Ổ lần nữa phất tay lau lau khỏe mắt nước mắt. Áng Nghèo quay đầu, không nhìn Lần Nghị Ổ con mắt, hàm hồ nói, tin tưởng ngươi, tin tưởng ngươi. Lần Nghị Ổ, nói chính đề đi, liên quan tới ngươi nói cái thứ hai chỗ khó, vấn đề thời gian. Ta cảm thấy, cũng không tính vấn đề quá lớn. Quỷ biển tổ chức đem tận thế kế hoạch chia làm 5 bước, trong đó trước 3 bước đều cần thời gian dài dằng dặc đi chuẩn bị. Dựa theo bản kế hoạch ghi chép, ngắn ngủi 100 năm, bọn hắn hẳn là liền bước thứ 2 cũng chưa tới. Nói cách khác, liền xem như hiện tại, quỷ biển tổ chức bên kia hẳn là cũng không có biến cố gì. Lần nữa, chỉ cần tại bước thứ 4 trước đó, đem bản kế hoạch cùng sở dự phạ chi thủy giao cho Hải Dương quận, hoặc là giao cho bất kỳ một cái nào quận quan vương, liền có thể ngăn cản kế hoạch của bọn hắn. Mà quỷ biển tổ chức muốn tiến hành đến bước thứ 4, tối thiểu còn muốn mấy chục năm, trên 100 năm thời gian. A Nghèo, nói cách khác, ngươi hy vọng ta ở trong 100 năm đem đồ vật giao cho Hải Dương quận. Lần nữa gật gật đầu, kỳ vọng ánh mắt nhìn xem A Nghèo. A Nghèo, 100 năm dự lưu thời gian, theo lập tức đến xem, tựa hồ còn rất dài. Nhưng ngươi có nghĩ qua, ta theo Nam vực lên đường đi hướng trong miệng ngươi ổ tổ giới, sẽ tiêu phí bao nhiêu thời gian sao? A Nghèo hơi tính toán một chút. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hành độ hư không, theo Nam vực đến nguyên thế giới tối thiểu muốn thời gian mấy chục năm. Nửa đường còn không thể tao ngộ nguy hiểm, mỗi ngày nhất định phải không lãng phí một giây đi đường. Sau đó đến nguyên thế giới, còn muốn nghe ngóng ổ tổ giới vị trí, đồng thời quy hoạch đi hướng ổ tổ giới lộ tuyến, đây nhất định cũng cần thời gian. Cuối cùng đến ổ tổ giới, lại là qua mấy thập niên, cộng lại tuyệt đối vượt qua 100 năm. Đương nhiên, nếu như vận khí tốt, nửa đường có thể mượn đến mấy cái truyền tống con đường, có lẽ có thể trước thời hạn một đoạn thời gian, đem đến thời gian áp xúc tại khoảng 100 năm. Nhưng vẫn là câu nói kia, A Nghèo muốn lãng phí chính mình 100 năm thời gian, toàn tâm toàn ý đi ổ tổ giới, ở giữa liền tu hành cũng không lớn khả năng. Lớn như thế trả giá, cùng thu hoạch so sánh, hoàn toàn không đáng. Lần nữa, ta biết, không gian của ta trong đạo cụ trang vật tư, khả năng cũng không thể triệt tiêu ngươi trả giá, nhưng ngươi chỉ cần có thể cứu vớt Hải Dương quận, chẳng khác nào cứu vớt ổ tổ giới. Đến lúc đó, ổ tổ giới kẻ phá hạn khẳng định sẽ dành cho ngươi phong phú ban thưởng. A Nghèo nhìn thẳng Lân Nhi ổ ánh mắt, kẻ phá hạn tương đương với truyền kỳ vũ sư. 100 năm trả giá, nếu như có thể được đến kẻ phá hạn hỗ trợ, cái này miễn cưỡng cũng coi là đáng giá. Nhưng ngươi biết ổ tổ giới kẻ phá hạn sao? Lân Nhi ổ chần chờ một lát, lắc đầu. A Nghèo, đã ngươi không biết ổ tổ giới kẻ phá hạn, ngươi dựa vào cái gì thay thế kẻ phá hạn đến cho ra ban thưởng? Ngươi cảm thấy đây là cứu vớt ổ tổ giới, nhưng nếu như kẻ phá hạn cảm thấy đây chính là một trận nháo kịch đâu? Thưa không thiết địa, an không ban thưởng. A Nghèo là không thể nào đi vì cái này không biết phúc lợi, mà đi hao phí chính mình thời gian. Lần nhị ổ chính mình cũng biết, hắn những lời này đến cỡ nào lời nói dối thuyết. Đổi chỗ mà chỗ, nếu như hắn là A Nghèo, hắn cũng không có khả năng tiếp nhận như thế một cái không hiểu ý thác. Dù sao ngươi đều đã chết rồi. A Nghèo, ngươi sau khi chết, làm gì đi thẳng bản thân về sau hồng thủy ngập trời đâu? Lần nhị ổ cúi đầu xuống, một mặt khổ sở nói thì nói như thế, nhưng ta sao có thể bỏ mặc không quan tâm đâu? Cái kia dù sao cũng là quê hương của ta. Nếu là ta biết ta hội ngộ nhập kính vực, ta lúc ấy sau khi chết, liều cái hồn tiêu phách tán cũng muốn đem đồ vật đưa về Hải Dương quận. Lần nhị ổ lắc đầu, mặt mũi tràn đầy hối hận. A Nghèo lúc đầu muốn nói vài câu sớm biết lúc trước lời nói, nhưng nghĩ cuối cùng vẫn là thu hồi bọt tới yết hầu trầm trọng, thản nhiên nói, ta vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi có thể giải quyết không lúc cách vấn đề, ta không ngại giúp ngươi. Lần nhị ổ biểu lộ càng đắng chát, không lúc cách, nghe vào là cái đơn giản từ, nhưng trong này bao hàm vô tận thời gian, vô tận khoảng cách, còn có vô tận trống rỗng. Lần nhị ổ chỉ là một cái mở ra hai tầng não vừa có sờn, thư không đều không có đi du lịch mấy lần, làm sao có thể giải quyết cái này từ không lúc cách vấn đề. Lần nhị ổ cúi đầu xuống trầm mặc hồi lâu, mới nói khẽ, ta nghe nói, kính vực là đặc thù thế giới. A Nghèo, đúng vậy, ta biết ngươi muốn nói cái gì, thông qua kính vực đi hướng ổ tổ giới. Tựa như lúc trước ngươi, theo ổ tổ giới bị kính vực cắt miếng đi tới kính vực. Nhưng ta muốn nói là, cái này rất khó. Chí ít ta là không có cách nào mượn nhờ kính vực đi hướng ổ tổ giới. Cho dù là Bạch Nhật kính vực tồn tại cường đại nhất, hẳn là cũng không có cách nào định vị ổ tổ giới vị trí. Không tin, ngươi có thể hỏi thăm tinh mục tộc người, bọn chúng là kính vực bản thổ sinh linh, khẳng định so ta cái này kẻ ngoại lai hiểu. Chương 3474, cứu vãn phương án 2, chương 3474, cứu vãn phương án 2, A Nghèo đã dám nói như thế, Lận Nghị ổ tự nhiên tin tưởng hắn sẽ không lừa gạt mình. Không có cách nào dựa vào kính vực cái này đặc thù thế giới truyền tống, vậy hắn cũng không có cái khác phương án. Trong lúc nhất thời, không khí rơi vào trầm mặc. Tốt nửa thiên hậu, Lận Nghị ổ mới một mặt u buồn ngẩng đầu, "Được rồi, có lẽ ta liền nên như lời ngươi nói như vậy, triệt để quên ổ tổ giới sự tình, mà lại hướng tốt bên trong nghĩ, không có ta, có lẽ còn có những người khác. Ta không phải thế giới trung tâm, thế giới không phải vây quanh ta chuyển, ta tình báo cũng sẽ không là phần độc nhất. Chắc chắn sẽ có kẻ đến sau, vượt mọi chông gai, biến nguy thành an." Tựa như là trong thoại bản cố sự nhân vật chính như vậy, cuối cùng trở thành chúa cứu thế. Dừng một chút, Lân Nghị Ổ đứng người lên đối với Á Nghèo thi lễ một cái, "Á Nghèo tiên sinh, bất kể như thế nào, còn là cảm ơn ngươi có thể lắng nghe ta lại nhải. Ngươi trước đó nói, ngươi có chuyện muốn hỏi ta. Xin cứ hỏi, chỉ cần ta biết, ta nhất định sẽ toàn bộ nói cho ngươi." Lân Nghị Ổ mặc dù giữa lông mày vẫn như cũ tung bay mấy phần vẻ u sầu, nhưng lúc nói chuyện cảm xúc lại mang tràn đầy chân thành tha thiết. Á Nghèo đích xác có một chút liên quan tới ổ tổ giới vấn đề, muốn hỏi thăm Lân Nghị Ổ, bất quá hắn đang suy tư một lát về sau, cũng không có lập tức đi hỏi, mà là trở lại trước đó chủ đề, "Kỳ thật, ta ngược lại là có một cái phương pháp." "Lân Nghị Ổ, phương pháp? Phương pháp gì?" Lân Nghị Ổ nhất thời không có rõ ràng Á Nghèo nói chính là cái kia chủ đề. Á Nghèo nghĩ hoàn chỉnh nói, "Ta không có biện pháp giúp ngươi đem tận thế bản kế hoạch giao cho Hải Dương quận quan vương, nhưng ta có thể cho ngươi một cái nho nhỏ đề nghị." Lân Nghị Ổ cũng không ôm kỳ vọng gì, chỉ là vô ý thức trả lời, kiến nghị gì? A Nghèo, ngươi biết hư không thương đội sao?
Hư không thương đội?
A Nghèo chỉ là điểm ra cái tên này, Lận Nghị Ô lập tức kịp phản ứng, ngươi là muốn để ta đem đồ vật giao cho hư không thương đội, để bọn hắn đi giao cho Hải Dương quận quan vương.
A Nghèo gật gật đầu, đúng vậy, có thể tại hư không bán dạo thương khách đội, đồng dạng đều có chính mình phương pháp. Bọn hắn theo một chỗ đến một chỗ khác, chỗ tốn thời gian so không có môn lộ người, phải nhanh rất nhiều. Theo A Nghèo biết, có một chút hư không thương đội người, chính bọn hắn có lẽ không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn hành độ hư không, nhưng bọn hắn có một chút phương pháp đặc thù, có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền đem không phải vật sống loại thương phẩm theo nguyên thế giới vận ra, đến bạn duy bên ngoài nam bạn chữa khu vực. Nếu như có thể gặp được dạng này thương khách đội, cho ra cái giá tương ứng, để bọn hắn hỗ trợ đem đồ vật đưa chống đỡ ổ tổ giới, hiển nhiên so ảng hoa trăm năm thời gian, dùng hai chân đo đạc hư không muốn thuận tiện rất nhiều. Bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi phải trả đổi thuê bọn hắn đại giới. Lận Nghị Ổ cẩn thận nghĩ nghĩ, thuê hư không thương đội đến giúp đỡ, nói theo một ý nghĩa nào đó, đích xác giải quyết ảng Nghèo nói tới hai cái chỗ khó. Nhưng, làm sao thuê hư không thương đội? Hư không thương đội chất lượng cùng tín dự, lại có thể được đến cam đoan sao? Ảng Nghèo, nếu như ta gặp được hư không thương đội, ta có thể giúp ngươi liên lạc. Nhưng bọn hắn chất lượng, ta cũng không có cách nào cam đoan. Dù sao, Ang chính mình kỳ thật cũng chưa từng gặp qua chân chính hư không thương đội. Vẹt miễn cưỡng tính nửa cái, nhưng hắn đã thoát ly nguyên thương đội, trước mắt cũng chỉ là một cái một mình du thương. Cho nên, hắn cũng không có cách nào cam đoan chất lượng. Ta chỉ là cho ngươi một cái đề nghị, muốn hay không làm, đều xem chính ngươi. Ang Nghèo, mà lại, muốn thuê hư không thương đội, cần trả ra đại giới cũng là cực cao. Không gian của ngươi trong đạo cụ vật tư giá trị, có thể chống đỡ lên hư không thương đội khẩu bị sao? Nghe tới Ang Nghèo linh hồn đặt câu hỏi, Lận Nghị Ổ lộ ra xấu hổ đủ cười, ta kỳ thật cũng không biết. A Nghèo nhìn chằm chằm Lận Nghị Ổ, xem ra không gian của ngươi trong đạo cụ giá trị hẳn là cũng không cao. Nếu như Lận Nghị Ổ không gian trong đạo cụ đồ vật thật rất chân quý, hắn cũng không đến nỗi ánh mắt dao động, biểu lộ xấu hổ. A Nghèo lúc đầu cũng không có trông cậy vào Lận Nghị Ổ không gian đạo cụ, hắn thẳng nhiên nói, bất quá, tạm thời không có tiền cũng không quan hệ, ngươi còn có thời gian. Tại đoạn này trong lúc đó, ngươi có thể tại Mộng Chi Tinh Nguyên kiếm tiền, thẳng đến ngươi có thể kiếm được, đủ để thanh toán hư không thương đội thuê phí đại giới. Lận Nghị Ổ một mặt kinh nghi, a, Mộng Chi Tinh Nguyên làm sao kiếm tiền? Nơi này không phải một giấc mộng thế giới sao? Coi như kiếm được tiền, chẳng lẽ còn có thể tại ngoại giới hối đoái đi ra? Còn là nói, Mộng Chi Tinh Nguyên đồ vật còn có thể đưa đến bên ngoài đi. A Nghèo lắc đầu, Mộng Chi Tinh Nguyên đồ vật chỉ có thể tại Mộng Chi Tinh Nguyên sử dụng. Nhưng ngươi cũng đừng quên, Mộng Chi Tinh Nguyên cũng không chỉ có tân trụ dân, còn có rất nhiều đăng nhập khách. Những này đăng nhập khách có thể tùy thời hạ tuyến, mà trên người bọn hắn vật tư liền có thể trở thành thanh toán hư không thương đội thuê phí đại giới. Đến nỗi như thế nào theo những này đăng nhập khách trên tay kiếm được tiền, cũng không khó. Chỉ cần Lận Nghị Ổ có thể nhiều thông quan mấy cái tiên cảnh phó bản, lấy tiên cảnh đạo cụ hướng những này đăng nhập khách làm mối đoái, liền có thể đạt thành mục tiêu. Lận Nghị Ổ đại khái nghe hiểu A Nghèo ý tứ, bất quá trong lòng hắn vẫn còn có chút nghi hoặc, bọn hắn thật nguyện ý đổi. A Nghèo, vì cái gì không nguyện ý? Lận Nghị Ổ, thế nhưng là, tiên cảnh đạo cụ không phải chỉ có thể tại Mộng Chi Tinh Nguyên sử dụng sao? Bọn hắn cầm tới cũng không có tác dụng gì a. Lận Nghị Ổ hiển nhiên cũng không biết, Mộng Chi Tinh Nguyên đã có thể ảnh hưởng hiện thực, nhất là tại đảo Sương Mù Long Mộ giáng lâm về sau. Đợi đến về sau đảo Sương Mù Long Mộ triệt để công khai, một cái hữu dụng tiên cảnh đạo cụ tại Bách Long Thần Quốc bên kia có thể đổi lại vật tư tuyệt đối sẽ vượt quá tưởng tượng. Mà lại Kính Long con non tiến vào Mộng Chi Tinh Nguyên về sau, những cái kia sủng hài tử quá độ trưởng thành Kính Long khẳng định hội nghị trăm phương ngàn kế dùng tiên cảnh đạo cụ đi vũ trang con non, đến lúc đó tiên cảnh đạo cụ nhu cầu hội lớn hơn. Bất quá A Nghèo cũng không dùng đảo Sương Mù Long Mộ sự tình đến nêu ví dụ, bởi vì những này hiện tại nghe vẫn tương đối phù phiếm, chờ Bách Long Thần Quốc Kính Long đại quân tiến vào về sau, Lận Nghị Ổ tự nhiên sẽ biết. A Nghèo nghĩ nghĩ, cho ra một cái Lận Nghị Ổ có thể hiểu được đáp án, liền lấy hôm nay tiến đến những này tinh mục tộc người vì lệ, bọn hắn bây giờ đã triệt để biến thành tân trụ dân, tương lai tất nhiên sẽ lâu dài sinh hoạt tại Mộng Chi Tinh Nguyên. Bọn hắn mặc dù chết, nhưng bọn hắn hậu đại, thân nhân của bọn hắn, thậm chí người yêu của bọn hắn có khả năng còn sống, vì để cho bọn hắn tại Mộng Chi Tinh Nguyên sinh hoạt càng thuận tiện, ngươi cảm thấy những này còn sống người có nguyện ý hay không vì thế đánh đổi một số thứ? A Nghèo lời nói đều nói đến đây một bước, Lận Nghị Ổ như thế nào không rõ, trong mắt của hắn hiện lên hiểu ra, ta hiểu. A Nghèo, tóm lại, ngươi có thể ở trong Mộng Chi Tinh Nguyên dùng tiền cảnh bảo cụ đem đổi lấy hiện thực vật tư, lấy này đến trả giá thuê hư không thương đội tiền. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi nguyện ý để hư không thương đội đến giúp đỡ đưa tin. Lận Nghị Ổ nhún nhún vai, ta cũng không có lựa chọn nào khác, không phải sao? Cũng không thể thật để A Nghèo hoa trăm năm thời gian đi đưa tin a. Hắn nguyện ý, A Nghèo cũng sẽ không đồng ý ai, cho nên nếu như hắn còn muốn cứu vớt ổ tổ giới, tựa hồ cũng chỉ có cái này một cái biện pháp. Chương 3475, hỗ trợ điều ước 1. Chương 3475, hỗ trợ điều ước 1. Lận Nghị Ổ đồng ý đề nghị của A Nghèo, thuê hư không thương đội để hoàn thành tận thế kế hoạch truyền lại. Đến nỗi liên hệ hư không thương đội nhân tuyển, Lận Nghị Ổ khẳng định là không có cách nào, chỉ có thể giao cho A Nghèo. Vì thế hắn đem không gian của mình đạo cụ giấu kín chỗ nói cho A Nghèo, đồng thời để ảng có thể ở bên trong chọn lựa tùy ý vật phẩm làm hỗ trợ liên lạc hư không thương đội tiền hoa hồng. Bất luận cái gì vật phẩm, A Nghèo ngược lại là hơi kinh ngạc Lận Nghị Ổ hào phóng, hắn liền không sợ chính mình toàn bộ tham ô rồi. Lận Nghị Ổ cũng nhìn thấy ảng trong mắt kinh ngạc, hắn chân mày buông xuống, nói khẽ, đã tin tưởng ngươi, vậy ta liền sẽ một mực tin tưởng xuống dưới. Lời này dịch thẳng là tại biểu đạt đối với A Nghèo tín nhiệm, nhưng nếu như truy đến cùng, liền sẽ cảm giác được Lần Nhi Ổ trong lời nói nồng đậm bất đắc dĩ. Đối với Lần Nhi Ổ mà nói, hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn thỉnh cầu A Nghèo hỗ trợ, vốn là một cái quân tử hiệp nghị, như là đã tin tưởng tâm chứng, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục tin tưởng xuống dưới. A Nghèo cười cười, đã ngươi như thế tín nhiệm ta, vậy ta cũng không thể cô phụ tín nhiệm của ngươi. Yên tâm, hư không thương đội, ta sẽ giúp ngươi liên lạc. A Nghèo đáp ứng hỗ trợ Lần Nhi Ổ, cũng không phải là đối với Lần Nhi Ổ trả ra đại giới cảm thấy hứng thú, chủ yếu vẫn là ở chỗ. Chuyện này thuần túy là một cái nhấc tay. Hỗ trợ liên lạc hư không thương đội, nghe vào giống như rất khó khăn, nhưng kỳ thật đối với A Nghèo đến nói, cũng không khó. Nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói, qua một thời gian ngắn liền sẽ nhìn thấy bẹt. Đến lúc đó để bẹt đi làm là đủ. Mà lại, bẹt bản thân cũng là hư không du thường, hắn cũng có thể làm người trung gian đến một điểm chất béo, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong sự tình, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Coi như bẹt bên kia có việc, thời gian ngắn đến không được, cũng có biện pháp khác. Thí dụ như, tìm kiếm chấp sát giả. Hắn hoàn toàn có thể đem chuyện này nói cho nam vực chấp sát giả. Vô luận là thỉnh cầu chấp sát giả hỗ trợ liên lạc hư không thương đội, còn là nói đem chuyện này truyền lại cho nguyên thế giới, để nguyên thế giới vu sư tổ chức đến giúp đỡ vận hành, cũng có thể. Chỉ là, cái trước tiêu hao chấp sát giả ân tình, cái sau lời nói, lấy vu sư tham lam tính, để bọn hắn đi hỗ trợ không chừng so quỷ biển tổ chức tổn thương lớn hơn. Cho nên, hắn còn là càng khuynh hướng còn là giao cho vẹn đến xử lý, như thực tế không có cách nào, lại nói cho chấp sát giả cũng không mượn. Tại đặt thành giao dịch về sau, Lần Nhi Ổ thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Một cọc tâm sự hiểu rõ, Lần Nhi Ổ cũng giống là cá mặn ghé vào trên mặt bàn. Hiện tại chính là cân nhắc tương lai mình tại Mộng Chi Tinh Nguyên sinh hoạt sự tình. Mặc dù khẳng định cũng sẽ có rất nhiều trở ngại, thí dụ như ngôn ngữ vấn đề, thí dụ như soát tiên cảnh phó bảng kiếm tiền chờ một chút, nhưng những này trở ngại luôn luôn có thể nhìn thấy cuối cùng, chỉ cần dựa vào chính mình có thể giải quyết, cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Chỉ có cùng loại này cần tại hiện thế đưa tin sự tình, đối với Lần Nhi Ổ đến nói, mới thật sự là gánh vác. Bất quá, nói trở lại, Mộng Chi Tinh Nguyên thật chỉ là một cái hư ảo, độc lập tồn tại sao? Chúng ta loại này tân trụ dân, về sau thật không có cách nào rời đi Mộng Chi Tinh Nguyên sao? Lần Nhi Ổ nhìn về phía A Nghèo. Mặc dù trước mắt hắn còn không biết A Nghèo thân phận chân chính, nhưng trải qua trước đó quan sát, A Nghèo tuyệt đối so Tinh Mục tộc đám người kia muốn hiểu rõ hơn Mộng Chi Tinh Nguyên. Tựa như là lịch luyện tiên cảnh, Tinh Mục tộc người một cái đều chưa nghe nói qua, còn là A Nghèo nói ra. Cho nên, đối với Mộng Chi Tinh Nguyên nghi vấn, Lần Nhi Ổ cũng chỉ có thể nghĩ đến hướng A Nghèo thỉnh giáo. Đối mặt Lần Nhi Ổ hỏi thăm, A Nghèo cũng không có trả lời ngay, mà là hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy Mộng Chi Tinh Nguyên là hư ảo sao? Lần Nhi Ổ nghĩ nghĩ, nói, ta có thể ở trong này tự do suy nghĩ. Ta liền cho rằng nơi này là chân thật. A Nghèo, cho nên chính ngươi cảm giác là trọng yếu nhất. Làm ngươi cảm thấy nơi này là chân thật, vậy trong này chính là chân thật. Lần Nhi Ổ nhãn tình sáng lên, nếu như nơi này là chân thật thế giới, vậy ta có cơ hội rời đi Mộng Chi Tinh Nguyên, trở lại ổ tổ giới sao? A Nghèo nhún nhún vai, cái này ta cũng không biết, có lẽ có cơ hội đi. Bất quá, coi như ngươi tương lai có cơ hội trở lại ổ tổ giới, ngươi cũng không còn là ổ tổ người. Lần Nhi Ổ ngây ra một lúc, ánh mắt có chút hoảng hốt, sau một hồi khá lâu mới gật gật đầu, ta rõ ràng coi như không có cách nào lấy ổ tổ người thân phận trở lại ổ tổ giới, nhưng nếu có cơ hội lời nói, ta vẫn là muốn trở về, dù chỉ là nhìn một chút cũng tốt. Lần Nhi Ổ nói xong lời cuối cùng lúc, vành mắt từng đỏ. Trong đại sảnh không khí, cũng tựa hồ chậm rãi trở nên có chút yêu thương. Qua một hồi lâu, A Nghèo mới đánh vỡ yên tĩnh không khí, ngươi có lẽ có thể thấy nhiều biết một chút Mộng Chi Tinh Nguyên các loại tiên cảnh phó bản. Trong phó bản sản xuất tiên cảnh đạo cụ, loại hình nhiều mặt, có lẽ liền có thể để ngươi đạt thành tâm nguyện. Lần Nhi Ổ coi là A Nghèo chỉ là an ủi mình, hắn gật gật đầu, cái này khẳng định, liền xem như vì hoàn lại thuê đại giới. Ta cũng sẽ liều mạng đi thông quan tiên cảnh phó bản. A Nghèo đích thật là đang an ủi hắn, nhưng cũng không hoàn toàn là nói láo. Tiên cảnh phó bản bên trong tồn tại mộng thấy trạng thái nở đỡ cờ tương đương nói, tiên cảnh quyền năng mở một đầu cùng dị giới tương liên mộng chi thông đạo. Nếu là thông đạo, vậy khẳng định là có qua có lại, bọn hắn có thể mộng vào tiên cảnh, vì sao liền không thể tồn tại để tiên cảnh mộng vào giới khác đạo cụ đâu? Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là A Nghèo suy nghĩ lơ lửng, là có tồn tại hay không, vẫn như cũng là một cái mê. Lần Nhi Ổ tại sửa sang một chút nỗi lòng về sau, dùng ánh mắt biểu lộ nhìn về phía A Nghèo. Đều là ta một mực tại hỏi thăm, ngươi cũng không hỏi qua ta, thậm chí còn cho ta đề nghị, thật sự là thật có lỗi. Ngươi có vấn đề gì, thỉnh tùy ý hỏi. Ta khẳng định biết gì nói đấy. A Nghèo, kỳ thật, cũng không có gì đặc biệt muốn hỏi sự tình. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ, ngươi trước đó có nâng lên, nhân loại có siêu tinh cấp tổ chức cùng các ngươi ổ tổ người ký kết hòa bình hỗ trợ điều ước. Lần Nhi Ổ gật gật đầu, đúng vậy, chuyện này trên tin tức đều trắng trợn đưa tin qua, ký kết địa điểm ngay tại Dương Quan quận. Nghe nói lúc ấy giới bên trong 66 cái quận, có tối thiểu một nửa quận phái người tiến đến xem lễ. Thậm chí, liền giới ngoại quận đều người tới. Giới bên trong quận địa. Giới ngoại quận địa. Lại là danh từ mới. A Nghèo tạm thời kềm chế yếu kỳ, tiếp tục nói, ta muốn biết, lúc ấy ký kết hòa bình hỗ trợ điều ước siêu tinh cấp tổ chức, gọi là tên là gì? Vì sao lại ký kết cái này hòa bình điều ước? A Nghèo rất rõ ràng, vu sư đều không phải cái gì hòa bình nhân sĩ. Có lẽ, cá biệt vu sư hội có chính mình chuẩn tắc, hội tuân thủ nghiêm ngặt một chút quy phạm đạo đức. Nhưng tuyệt đại đa số vu sư đều là loại kia tùy ý làm vậy, lấy ý nguyện cá nhân vì chỉ hướng tính cách. Cho dù là Sunder, đều là dạng người này. Trông cậy vào vu sư đi đàm hòa bình, cái kia theo A Nghèo, tuyệt đối là có một chút nguyên nhân bên trong. Hoặc là, ô tô giới cường đại đến vu sư đều cần nhượng bộ lui binh. Hoặc chính là, ô tô giới xa xôi đến, vu sư không có thời gian đi làm chinh phục. Đương nhiên, cũng có khả năng thật tồn tại một cái lấy hòa bình làm chủ siêu tinh cấp tổ chức. Dù sao áng nghèo đối với nguyên thế giới cũng không hiểu rất rõ, đây cũng là áng hỏi thăm lần ý ô nguyên nhân. Chương 3475, hỗ trợ điều ước, 2, chương 3475, hỗ trợ điều ước, 2, ký kết thời gian, đại khái là tại 130 năm trước đi. Đoạn thời gian kia, ta tại khai phát Hải Dương ba động quyền kỳ thật không có chú ý tới tình huống cụ thể. Bất quá tin tức lúc ấy một mực tại báo, ta hẳn là đã nghe qua, ta cần hồi ức một chút. Lần ý ô thấp giọng thì thảo, vùi đầu lâm vào ngắn ngủi suy tư. Nếu như là còn sống lần ý ô, dựa vào cái kia hai tầng não vực, hồi ức những này chuyện cũ cơ hồ là nháy mắt liền có thể được đến đáp án. Nhưng bây giờ, không có não vực gia trì, hắn cũng chỉ có thể không ngừng thông qua liên tưởng pháp đi hồi ức lúc ấy báo cáo tin tức. Đại khái một khắc đồng hồ về sau, lần ý ô vừa rồi mở miệng, ta nhớ tới, cái kia siêu tinh cấp tổ chức tên là Gở Dị Loạn Thuật Pháp Nghiên Cứu Viện. Lần ý ô sau khi nói xong, nhìn về phía A Nghèo, phát hiện ánh mắt của hắn híp híp, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Ngươi biết cái này siêu tinh cấp tổ chức sao? A Nghèo chần chờ 2 giây, mới gật đầu nói, nghe nói qua tổ chức này, cái này đích xác là một cái siêu tinh cấp tổ chức. Tại nguyên thế giới, siêu tinh cấp tổ chức chỉ là học thuật, thực lực, lực ảnh hưởng đều phải đạt tới đứng đầu nhất trình độ, có được chính mình đặc biệt hạng mục tổ chức, cũng có thể trực tiếp hiểu thành nguyên thế giới cấp cao nhất vụ sư tổ chức. Dù cho tại nguyên thế giới, cũng không có mấy nhà. A Nghèo nguyên bản còn tưởng rằng cái này cùng ổ tổ giới ký kết cái gọi là siêu tinh cấp tổ chức là một cái biểu đặt, nhưng hiện tại xem ra đích thật là thật. Gở Dị Loạn Thuật Pháp Nghiên Cứu Viện đích thật là nguyên thế giới có ít siêu tinh cấp tổ chức một trong. Theo A Nghèo biết, Gở Dị Loạn Thuật Pháp Nghiên Cứu Viện tôn sùng lý niệm là tự do bỏ mặc, bọn hắn cho rằng chỉ có tự do bỏ mặc vu sư mới có thể tuân ra linh cảm hỏa hoa. Một cái có thể đem tự do bỏ mặc làm lý niệm tổ chức, trong đó không nhất định là hỗn loạn, nhưng hắn phát ra thanh âm tuyệt đối không phải thống nhất. A Nghèo rất khó tưởng tượng dạng này một tổ chức, bọn hắn nguyện ý gò bó theo khuôn phép cùng ổ tổ giới ký kết hòa bình hỗ trợ điều ước. Hắn vốn cho là ký kết hòa bình điều ước tổ chức là thủ tự công hội. Nguyên nhân ở chỗ bọn hắn thủ tự kết quả không nghĩ tới, ngược lại là nhất không tuân thủ tự Gở Dị Loạn Thuật Pháp Nghiên Cứu Viện, là ổ tổ giới hòa bình hỗ trợ điều ước phương kia. Lần ý ổ, về phần bọn hắn vì sao cùng ổ tổ giới ký kết, ta kỳ thật cũng không rõ lắm, kia cũng là quan phương cao tầng sự tình, ta chỉ là một cái bình thường dân chúng. A Nghèo, mở ra hai tầng não vực, còn có thể bố cục phục sinh, đây coi như là dân chúng bình thường. Lần ý ổ cười hắc hắc, một cái hơi không phổ thông dân chúng bình thường. Hiển nhiên, Lận Nghị Ổ cũng có bí mật của mình. A Nghèo nhìn ra Lận Nghị Ổ cũng không nguyện ý nói chuyện nhiều tự thân sự tình, A Nghèo cũng lười truy cứu, mà là tiếp tục hỏi, "Vũ sư giới cùng ổ tổ giới khai chiến qua sao?" Lận Nghị Ổ cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc đầu, "Ta không biết, những này còn là cao tầng sự tình, ta hiểu rõ không nhiều. Ta kỳ thật liền hư không đều không có đi qua mấy lần. Trước đó còn nghĩ qua đi giới ngoại quận, nhưng cuối cùng vẫn là mắc cạn." Đây là Lận Nghị Ổ lần thứ 2 nâng lên giới ngoại quận. A Nghèo hiếu kỳ hỏi, "Giới ngoại quận là chỉ?" Lận Nghị Ổ đương nhiên mà nói, chính là ổ tổ giới bên ngoài quận đất ta. Ổ tổ giới có mấy cái giới vực, tất cả không phải bản giới quận, đều được xưng là giới ngoại quận địa. Bất quá, nơi này giới ngoại quận cũng có phân loại. Trong đó có ổ tổ giới bản nguyên giới vực, những này quận đều tương đối cường đại. Nếu như dùng vu sư giới đến làm so sánh, chính là Nam vực, Đông giới, Bắc lĩnh, Tây lục, những này đều được xưng là vu sư giới, có được giống nhau bản nguyên, nhưng cách xa nhau xa xôi. Ổ tổ giới cũng là như thế, bọn hắn có rất nhiều giới vực cách xa nhau phi thường xa, những này giới vực bên trong quận liền được xưng là giới ngoại quận địa. Trừ cái đó ra, còn có ổ tổ giới chinh phục cái khác dị giới, ở nơi đó thiết lập quận, cũng được xưng là giới ngoại quận địa. Chỉ là so với bốn nguyên thế giới quận, loại này giới ngoại quận, thực lực tổng hợp liền tương đối yếu kém một chút. Lần nghỉ ổ, giới ngoại quận bởi vì có rất nhiều đặc thù vật tư, cũng có không đồng dạng văn hóa cùng tri thức nội tình, những này đều có thể trợ giúp ta khai phát não vực, khai phát năng lực mới. Cho nên, ta vẫn muốn đi giới ngoại quận, đáng tiếc không có cơ hội. Tại ổ tổ giới, muốn đi giới ngoại quận, hoặc là mua được ngao du vé xe, hoặc chính là chính mình hành độ hư không. Vẽ xe có danh ngạch hạn chế, người bình thường rất khó tiếp xúc đến, mà hoành độ hư không lời nói, tựa như A Nghèo nói tới như vậy, dài rằng giặc không lúc cách sẽ trở ngại tuyệt đại đa số người bước chân. Nghe Lận Nghị Ổ chửi bậy cùng phàn nàn, A Nghèo tâm tư lại là trôi dạt đến một bên. Giới ngoại quận tồn tại, để A Nghèo trong lòng lại một lần nữa xác định, ổ tổ giới thực lực tổng hợp tuyệt đối không kém. Không chỉ có vốn nguyên thế giới có rất nhiều, thậm chí còn có thể chinh phục dị giới làm quận, loại này phát triển hình thức cùng vu sư giới rất có vài phần tương tự. Chỉ là chinh phục dị giới cũng có thể thấy được ổ tổ người cường đại. A Nghèo, ổ tổ giới tồn tại kỳ tích sinh linh sao? Nếu như ổ tổ giới có kỳ tích tồn tại, cái kia Gở Dị Loạn Thuật Pháp Nghiên Cứu Viện hội cùng bọn hắn ký kết hòa bình điều ước, nguyên nhân liền rất rõ ràng. Nhưng mà, Lận Nghị Ổ lại là lắc đầu, ngươi là nói thần minh sao? Ta không biết có hay không thần. Não vực khai phát độ đạt tới 100 đồng thời phá hạn, liền bị bán thần. Giai đoạn này, có thể đối ứng vu sư giới truyền kỳ tồn tại, mà bán thần phía trên chính là thần minh. Nếu như muốn đối ứng kỳ tích giai đoạn lời nói, cái kia chỉ có thể là thần minh. Mặc dù thần minh có tồn tại hay không, ta không biết. Nhưng ta biết chính là, bán thần khẳng định là tồn tại, chúng ta Hải Dương quận liền có một vị bán thần. Nghe nói, giới ngoại một chút quận còn không chỉ một cái bán thần. A Nghèo, tốt à, mặc dù không biết là có hay không tồn tại kỳ tích sinh mệnh, nhưng truyền kỳ tồn tại ổ tổ giới một chút cũng không ít. Cái này cũng rất cường đại. Phải biết, truyền kỳ tồn tại đối ứng vực sâu sinh vật, đó chính là ma thần. một cái ma thần đều có khả năng để Nam vực lọt vào tận thế tai nạn. Ô tô giới tối thiểu so Nam vực mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Nói lên bán thần, Lận Nhỉ Ô đột nhiên nghĩ đến cái gì, ta giống như nhớ kỹ, tận thế bản kế hoạch bên trong đề cập tới, ủy biện tổ chức một vị bán thần đã từng tiếp xúc qua Dương Quan quận vu sư. Bọn hắn xưng những cái kia vu sư vì tên điên. A nghèo sững sờ, tận thế bản kế hoạch còn ghi chép cái này. Lận Nhỉ Ô, tận thế bản kế hoạch chỉ là chúng ta xưng hô, kỳ thật hắn bao hàm ủy biện tổ chức thu thập đại lượng tình báo. Những tình báo này đều sẽ bị dùng tại tận thế trong kế hoạch, cho nên mới sẽ bị quy nạp tại một loại. A nghe hiểu rõ gật gật đầu, như thế xem ra, muốn tiến thêm một bước hiểu rõ ổ tổ giới tình báo, có lẽ có thể đi đọc qua một chút cái này tận thế bản kế hoạch. Tấu chương xong, chương 3476, đặc biệt hạng mục, 1, chương 3476, đặc biệt hạng mục, 1, nói trở lại, vì sao quỷ biển tổ chức bán thần, hội xưng hô Dương Quan quận vu sư vì tên điên. A nghe hiếu kỳ nhìn về phía Lận Nhỉ Ô. Lận Nhỉ Ô nghĩ nghĩ, tựa như là vị kia bán thần phát hiện vu sư tại nghiên cứu cái nào đó hạng mục. A nghèo, cái nào đó hạng mục. Lận Nhỉ Ô, đúng vậy, cụ thể là cái gì hạng mục, tận thế bản kế hoạch bên trên cũng không có làm ghi chép tỉ mỉ. Nhưng giống như dính đến nhân thể thí nghiệm. Nói đến đây lúc, Lận Nhỉ Ô dương mắt liếc nhìn A nghèo, tựa hồ là Dương Quan quận vu sư, tại dùng chúng ta ổ tổ người làm nhân thể thí nghiệm. Mà lại, giống như Dương Quan quận quan phương tổ chức, đều trong bóng tối phối hợp bọn hắn. A nghèo, đây thật là không ngạc nhiên chút nào đâu. Mặc dù ở nội bộ vu sư giới, tất cả mọi người với thân thể người thí nghiệm khịt mũi coi thường, nhưng đối với phi nhân loại, vu sư là rất nóng lòng nghiên cứu. Cũng tỉ như nói, Sương Nguyệt Liên Minh xuất phẩm vị diện Trinh Hoang Lục bên trong, có chuyên môn chuyên mục miêu tả đối với dị thế giới sinh vật nghiên cứu. Những này nghiên cứu không chỉ có dừng ở quan sát, còn có đại lượng cơ thể sống thí nghiệm báo cáo. Cho nên, Lận Nhỉ Ô nói ra vu sư tại đối với ổ tổ người làm nhân thể thí nghiệm lúc, áng không ngạc nhiên chút nào. Chỉ có điều khai hoang vu sư là chinh phục dị giới về sau, lấy chủ nhân tư thái đi nghiên cứu cơ thể sống sinh linh. Mà ổ tổ giới vu sư là cùng Dương Quan quận quan phương hợp tác, đi nghiên cứu ổ tổ người. Không sai biệt lắm, đều là nghiên cứu. Lận Nhỉ Ô, đúng rồi. Mặc dù vị kia bán thần không có đem nghiên cứu hạng mục ghi chép tại tận thế bản kế hoạch bên trong, nhưng ta nhớ được, hắn tựa hồ xưng vu sư hạng mục vì phá cái gì hạng mục? A nghèo, đặc biệt. Lận Nhỉ Ô nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên gật đầu, đúng đúng đúng, chính là đặc biệt hạng mục. Hưng phấn qua đi, Lận Nhỉ Ô phát hiện A thần sắc có chút kỳ quái, nhất là đang nghe đặc biệt hạng mục về sau, loại kia biểu lộ càng thâm trầm. Lận Nhỉ Ô nghi ngờ nói, đặc biệt hạng mục là có đặc thù gì địa phương sao? Không chỉ có Lận Nhỉ Ô hiếu kỳ, liền ngay cả một mực chưa hề nói chuyện qua Lạp Tợ Lạ Sở đều hiếu kỳ nhìn lại. A nghèo như thế kỳ quái biểu lộ, nàng cũng là lần đầu thấy. A trầm mặc mấy giây, hơi sửa sang một chút suy nghĩ, mới mở miệng nói, đặc biệt hạng mục có thể hiểu thành vu sư giới cấp cao nhất nghiên cứu hạng mục. Là một cái vu sư tổ chức có được độc hữu đặc biệt hạng mục, nó mới có tư cách được xưng là siêu tinh cấp tổ chức. Có thể nói, có hay không đặc biệt hạng mục là siêu tinh cấp tổ chức cùng phổ thông tổ chức đường danh giới. Lận Nhỉ Ô, cái kia đặc biệt hạng mục chỉ là A nghèo, chỉ là những tổ chức khác, xa xa không kịp một cái hạng mục. Lận Nhỉ Ô, a nghèo giải thích, Lận Nhỉ Ô hiển nhiên nghe không hiểu. Hoặc là nói, không có một cái so sánh, rất khó đi tìm hiểu đặc biệt hạng mục cùng phổ thông nghiên cứu hạng mục khác biệt. A nghèo nghĩ nghĩ, giải thích nói, liền cầm gờ gì đoàn thuật pháp nghiên cứu viện nêu ví dụ đi, bọn chúng có thể trở thành siêu tinh cấp tổ chức, mang ý nghĩa bọn hắn có chính mình đặc biệt hạng mục. Mà theo ta được biết, bọn chúng đặc biệt hạng mục vì thuật pháp nghiên cứu chiều rộng. Như thế nào thuật pháp nghiên cứu chiều rộng? Đơn giản đến nói, chính là bọn hắn đối với thuật pháp nghiên cứu, không người có thể đưa ra phải. Dùng một câu khái quát chính là, nó một nhà sáng tạo thuật pháp số lượng, chính là cái khác mấy nhà siêu tinh cấp tổ chức tổng cộng. Học tập thuật pháp, đối với vu sư đến nói cũng không khó. Nhặt tiền nhân nhặt tuệ, trước mặt chân người bước, chỉ cần không đi sai, kiểu gì cũng sẽ thành công, nhiều lắm hao tổn chút thời gian thôi. Nhưng sáng tạo thuật pháp, đây đối với vu sư đến nói lại là vô cùng khó khăn. Thuật pháp không thể so ảo thuật, mỗi một cái thuật pháp cơ hồ đều có thông thiên triệt địa công năng. Một khi thuật pháp xuất hiện một tia sai lầm, đều có khả năng dẫn đến vu sư chính mình hóa thành pháo hoa, trực tiếp tại chỗ nổ tung. Cũng bởi vậy, sáng tạo thuật pháp vu sư kỳ thật rất ít. Nhưng vu sư cũng không thể một mực bảo thủ không chịu thay đổi, an tiền nhân muốn ban đầu đi, luôn có thẳng tiến không lùi đi khai cương thác thổ tiên phong chiến sĩ. Mà gờ dị đoàn thuật pháp nghiên cứu viện chính là dạng này một cái tại sáng tạo thuật pháp lĩnh vực chân chính tiên phong. Bọn hắn đem sáng tạo thuật pháp mở thành đặc biệt hạng mục, là đủ nói rõ bọn hắn sáng tạo bao nhiêu thuật pháp. Hiện tại Nam vực lưu truyền thuật pháp, cơ hồ có hơn phân nửa đều là đến từ tổ chức này. Đương nhiên, phần lớn không phải nguyên bản, mà là phiên bản đơn giản hóa. Nghe xong Áng Nghèo giải thích, Lận Nhỉ Ô cùng Lạm Tợ Lạ Sở đối với đặc biệt hạng mục cũng có một cái sơ bộ nhận biết. Mặc dù bọn hắn không có cách nào thể ngộ vu sư sáng tạo pháp độ khó, nhưng thông qua Áng Nghèo giảng thuật, cũng có thể có 2-3 phần cộng tình. Lận Nhỉ Ô, nguyên lai đặc biệt hạng mục chỉ là ở một phương diện khác cực kỳ xuất chúng hạng mục, ta nguyên bản còn tưởng rằng đặc biệt hạng mục chính là cái nghiên cứu này danh xưng đâu. Lận Nhỉ Ô thấp giọng cảm khái một câu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói như vậy đến, gờ gì đoàn thuật pháp nghiên cứu viện tại Dương Quang quận đặc biệt hạng mục, khả năng cũng là tại nghiên cứu sáng tạo pháp. Dù sao, gờ gì đoàn thuật pháp nghiên cứu viện đặc biệt hạng mục chính là sáng tạo pháp mà. À nghèo lắc đầu, ta không biết. Bất quá, nếu như là nghiên cứu sáng tạo pháp lời nói, hẳn là không đến mức làm ổ tổ người cơ thể sống thí nghiệm. Lận Nhỉ Ô, cũng đúng. Có lẽ là cái khác đặc biệt hạng mục đi. A nghèo cũng nghĩ không thông, bộ dạng phục tùng trầm tư. Lúc này, một mực không có lên tiếng Lạm Tợ Lạ Sở, đột nhiên nói, "Ổ tổ người khai phát năng lực độ khó lớn sao?" A Ngẹo liếc nhìn Lạm Tợ Lạ Sở, trong đầu tựa hồ có một đạo linh quang phi tốc hiện lên, "Ý của ngươi là?"
"Lạm Tợ Lạ Sở, chỉ là một cái suy đoán."
A Ngẹo híp mắt, nhẹ nhàng gật gật đầu. Bọn hắn bên này đối thoại, để Lân Nghi ôm một mặt mê hoặc, bởi vì A Ngẹo cùng Lạm Tợ Lạ Sở là trực tiếp mở miệng nói chuyện, cũng không phải là dựa vào tiếng lòng, hắn hoàn toàn nghe không hiểu. A Ngẹo đem Lạm Tợ Lạ Sở hỏi thăm, thuật lại cho Lân Nghi ôm. Lân Nghi ôm nghĩ nghĩ, nói, "Ổ tổ người khai phát năng lực độ khó."
Cái này khó mà nói.
Liên cá nhân ta mà nói, càng đơn giản năng lực, khai phát độ khó hội càng thấp, nhưng nếu như khai phát năng lực, muốn vận dụng vượt qua 25 não vực lực lượng, loại năng lực này khai phát độ liền rất khó. Lân Nghi Ổ nâng một cái đơn giản ví dụ. Hắn lúc trước khai phát một cái chỉ vận dụng 11 não vực lực lượng không khí súng ngón tay tốn đại khái thời gian 3 năm. Mà hắn khai phát một cái vận dụng 26 não vực lực lượng không gian chấn động tốn 60 năm, đều không có khai phát thành công, chỉ là có một điểm manh mối. Đến chết thời điểm, năng lực này nghiên cứu không thành công, bị hắn gác lại tại đài cao. Lân Nghi Ổ sau khi nói xong, A Ngẹo kỹ càng hiểu rõ một chút không khí súng ngón tay cùng không gian chấn động năng lực. Hai loại năng lực tầng dưới chốt logic đều là không khí ba động. Cái trước là dùng ngón tay làm môi giới, phát xạ không khí đạn. Cái sau thì ở trong không khí tạo thành to lớn ba động, dẫn đến không gian chấn động. Đơn thuần lực sát thương lời nói, cả hai hoàn toàn không giống. Không khí súng ngón tay, nếu dùng vũ sư năng lực phân chia, nhiều lắm chính là một cái cấp 1 hoặc là cấp 2 ảo thuật. Nhưng không gian chấn động đã đủ tư cách tính làm cấp 1 thuật pháp. A Ngẹo, tại khai phát năng lực trong quá trình, các ngươi hội có nguy hiểm gì sao?
Lân Nghi Ổ nghĩ nghĩ, gặp nguy hiểm nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, vẫn có thể khống chế.
Cũng tỉ như ta tại khai phát không khí súng ngón tay thời điểm, đánh đi ra không khí đạn tán loạn, kém chút bắn trúng chính ta.
Chương 3476, đặc biệt hạng mục 2, chương 3476, đặc biệt hạng mục 2, A Ngẹo.
Đó căn bản không phải nghiên cứu nguy hiểm, mà là chính ngươi không cẩn thận đi.
Lân Nghị Ổ, khai phát không gian chấn động thời điểm, cũng có khả năng tạo thành vết nứt không gian, không cẩn thận liền sẽ mất mạng.
A Ngẹo, cái này vẫn như cũng không phải nghiên cứu phát minh bản thân nguy hiểm.
A Ngẹo đại khái hiểu, đơn giản đến nói chính là ổ tổ người tại khai phát trên năng lực có chính mình được trời ưu ái hiệu quả, mặc dù tốn thời gian dài, nhưng nguy hiểm trình độ cũng không cao. Trái lại vũ sư, bởi vì mỗi lần khai phát năng lực đều là tại tư duy không gian trên tương đao khiêu vũ, hơi không cẩn thận hoặc là nghiên cứu đi nhầm nói, liền sẽ tạo thành thuật pháp phản vệ, tinh thần lực mô hình vỡ vụn. Đây là trực tiếp uy hiếp được vũ sư sinh mệnh. Nhưng vũ sư một khi mạch suy nghĩ chính xác, nửa đường nghiên cứu không phạm sai lầm, tính lực không có vấn đề, sáng tạo pháp hiệu suất lại rất nhanh.
Cũng tỉ như cấp một ảo thuật, A Ngẹo đi sáng tạo lời nói, không dựa vào 3D bắt tính lực, cũng có thể tại trong vòng mấy tháng sáng tạo ra. Như thế vừa so sánh, ô tố người cùng vũ sư sáng tạo pháp chính là hai thái cực.
Ô tố người khai phát năng lực hiệu suất chậm chạp, nhưng tính nguy hiểm không tính lớn, vũ sư sáng tạo pháp hiệu suất tương đối nhanh, nhưng nguy hiểm thời thời khắc khắc đều tồn tại.
A Ngẹo, nếu có một loại phương pháp có thể kết hợp hai bên ưu điểm, cái này có hay không tư cách trở thành một cái
đặc biệt hạng mục?
A Ngẹo lời nói đều nói đến đây, Lân Nghị Ổ cũng rõ ràng hắn ý tứ, ngươi là nói Dương Quang quận vũ sư đối với ổ tổ người làm công việc thể thí nghiệm, là nghĩ nghiên cứu một cái sáng tạo pháp song toàn kế sách.
A Ngẹo, đây chỉ là ta cùng Lạm Tợ Lạ Sơ một cái suy đoán, có phải là thật hay không, ai cũng không biết.
Bất quá, cá nhân ta khuynh hướng là như thế.
Lạm Tợ Lạ Sơ lúc này cũng bổ sung một câu, bọn hắn cũng có khả năng nghiên cứu chính là
não vực.
Nghiên cứu não vực, đã có thể hiểu rõ ổ tổ người năng lực nơi phát ra, cũng có thể hiểu rõ não vực khai phát năng lực cơ chế, cái này hoàn toàn là nhất cử lưỡng tiện sự tình.
Mà nghiên cứu não vực lại nhất định phải làm nhân thể thí nghiệm, nghĩ như vậy cũng có thể đối được.
A Ngẹo, đích xác có khả năng.
Bất quá, não vực cùng tư duy không gian cũng coi là siêu việt chiều không gian khí quan, muốn nghiên cứu đoán chừng không phải dễ dàng như vậy.
Bọn hắn lại tiến một bước trò chuyện cái đề tài này, bất quá lại thế nào trò chuyện, cũng chỉ là bọn hắn phán đoán.
Mà lại, những chuyện này khoảng cách A Ngẹo cũng quá mức xa xôi, biết có chuyện này là được, không cần quá mức truy đến cùng.
Thời gian kế tiếp, A Ngẹo lại hỏi thăm một chút liên quan tới ổ tổ giới sự tình.
Cuối cùng, hắn đại khái tổng kết xuống, ổ tổ giới tuyệt đối không phải cái gì nhỏ yếu thế giới, nội bộ bọn họ rất cường đại, mà lại bán thần tồn tại không ít.
Mặc dù Lân Nghị Ổ không biết là có hay không tồn tại thần minh, nhưng thần tích là có.
Cái gọi là thần tích chỉ chính là thần minh lưu lại di tích.
Đây có nghĩa là, chí ít đã từng ổ tổ giới sinh ra qua thần minh, cũng chính là kỳ tích sinh linh.
Mà kỳ tích sinh linh cơ hồ rất khó chết đi, có lẽ hiện tại bọn hắn không có tại ổ tổ giới hiện thân, nhưng bọn hắn đã từng tồn tại qua, như vậy tỷ lệ lớn hiện tại cũng còn sống.
Có lẽ, đây cũng là vì sao Gơ Dị Loạn Thuật Pháp Nghiên Cứu Viện chọn cùng ổ tổ người ký kết hòa bình hỗ trợ điều ước, mà không phải dựa vào võ lực đi chinh phục nguyên nhân vị trí.
Dù sao, kỳ tích sinh linh tại hiện vị diện bên trong là tuyệt đối bất hủ tồn tại.
Cảm khái về sau, Ang kỳ thật đối với ổ tổ giới cũng sinh ra mấy phần hứng thú.
Ổ tổ giới, như thế một cái hư hư thực thực tồn tại kỳ tích thế giới.
Nếu như không phải quá xa xôi, Ang thật đúng là rất muốn đi nhìn xem.
Tâm tư quá lớn, đáng tiếc sân khấu quá nhỏ.
Mà lại, Ang chính mình cũng cần lắng đọng, bằng không hắn thật rất muốn đi nhìn xem phương xa thế giới.
Thời gian kế tiếp, A Ngẹo mang Lân Nghị Ổ đi gặp con thỏ nữ hải, vô luận là mượn tâm chi của lao học tập, còn là giới thiệu tiền cảnh phó bản, giới thiệu màn hình công năng, đều từ con thỏ nữ hải đến dẫn đầu Lân Nghị Ổ tương đối tốt.
A Ngẹo chính mình thì đi theo Lạm Tợ Lạ Sở rời đi thỏ cao ốc, chuẩn bị đi hòa ước tháp tụ hợp.
Đang cáo biệt Lân Nghị Ổ thời điểm, A Ngẹo cũng lưu lại một câu, ta kỳ thật không quá tin tưởng vận mệnh, nhưng ta luôn cảm giác ngươi có thể đi tới Mộng Chi Tinh Nguyên, phía sau có lẽ thật tồn tại vận mệnh lửa cháy thêm dầu. Nếu quả thật có vận mệnh tại khuấy động ao nước này, kia liền nhất định tồn tại giải pháp. Dù sao, vận mệnh rất ít cho ra vô giải kết cục. A nghèo những lời này, có chút thần côn hương vị, con thỏ nữ hải ở bên cạnh nghe được sửng sốt một chút. Ngược lại là Lân Y Âu nghe hiểu A nghèo ý tứ. Nếu như hết thảy đều là sự an bài của vận mệnh, vậy dạng này vận mệnh sẽ không cho ra một cái không có đường ra bế tắc. Nói cách khác, Lân Y Âu đi tới Mộng Chi Tinh Nguyên cũng không nhất định là chuyện xấu, mà hắn muốn về ổ tổ giới đi xem một chút nguyện vọng, cũng không nhất định không cách nào thực hiện, chỉ cần vận mệnh có lối ra, kia liền nhất định có giải pháp. Lân Y Âu hít một hơi thật sâu, đối với A nghèo gật gật đầu, ta rõ ràng. Giải pháp là cái gì? A nghèo trước đó đã tiết lộ qua, tiên cảnh phó bản. Có lẽ, thật như A nghèo nói tới, hắn hội ở trong tiên cảnh phó bản tìm tới về nhà phương pháp. Thấy Lân Y Âu trong ánh mắt tràn ngập đấu trí, A nghèo cũng vui mừng gật gật đầu, đem tâm chi của lao giao cho Lân Y Âu về sau, liền cùng hắn cáo biệt rời đi. Căn cứ thượng đế thị giác định vị, A nghèo đã khóa chặt rổ tạ cùng cự thành linh vị trí. Bọn hắn ngay tại địa quật bên ngoài, cũng đã làm Mộng Chi Tinh Nguyên mặt đất. Trở về mặt đất trên đường, bọn hắn nhìn thấy không ít chơi than trượt tiểu bằng hữu. Bởi vì đường là mặt phẳng nghiêng, tăng thêm bên ngoài đang đổ mưa, nước mưa chảy ngược, tại nghiêng trượt mặt đất hình thành hơi mỏng màng nước, thế là tiểu bằng hữu liền mượn tầng này màng nước, tới làm thành than trượt, chơi đùa rất khởi kình. Bầu không khí là nhiệt liệt, nhưng A sau khi thấy, lại nhịn không được thở dài. Mặc dù tu kênh thoát nước, nhưng liền hiện tại loại tình huống này đến xem, nếu như tiếp tục gặp được tiếp tục cực đoan thời tiết, cái kia dưới mặt đất chống rông thật không quá thích hợp ở người. Bất quá, hiện tại tinh mục tộc người tiến đến, cái này lại là một cái hiểu được vận dụng tinh thể tộc đàn, tại bọn hắn khai thác cùng kiến thiết xuống, có lẽ thọ tử chấn thật có thể tỏa sáng tân sinh. Một đường đạp trên thủy bọn hắn đi tới mặt đất. Bên ngoài vẫn như cũ tại hạ mưa mỏng, nhưng mưa mỏng cũng giới hạn trong thọ tử chấn phụ cận, nơi này bị ảng cố ý chiếu cố qua, cho nên mưa tương đối nhỏ. Địa phương khác tất cả đều tại mưa to, tận thế mưa to. Nếu như đổi lại bên ngoài loại kia mưa to, lấy thọ tử chấn thể lượng, đoán chừng không bao lâu liền sẽ bị triệt để bao phủ. Chương 3477, mới gặp lãnh đát, 1, chương 3477, mới gặp lãnh đát, 1, vì sao lại tại một cái phong bế trong lòng đất xây dựng chấn nhỏ? Chẳng lẽ liền không có cân nhắc qua sẽ bị chìm vấn đề sao? A nghèo cùng lạp đỡ lạ sợ vừa tới mặt đất, liền nghe tới cách đó không xa tựa hồ có trò chuyện âm thanh. A nghèo dương mắt nhìn một cái, phát hiện ba cái tinh mục tộc người, ngay tại một tòa hoàn thành độ vượt qua 9 thành kiến trúc dưới mái hiên tránh mưa. Dù tạ cùng cự thành linh đều ở trong đó. Mà nói chuyện người, là Dỗ Tạ đối diện một cái khí chẳng có chút lăng lệ tinh mục tộc người. Dỗ Tạ một mặt cười khổ, ngươi hỏi ta, ta cũng cho không ra ngươi đáp án, a ta cũng liền so ngươi tiên tiến Mộng Chi Tinh Nguyên một giờ. Bất quá, nói trở lại, thọ tử chấn vấn đề càng lớn, cái này không thì càng có thể tô đậm ra ngươi lạnh lớn nhà thiết kế tài hoa. Lạnh đắc ngóc đầu lên, nói như vậy cũng đúng, nơi này càng rách dưới, ta liền sẽ để nơi này trở nên càng xa lạ. Ta sẽ để cho nơi này tiền nhiệm nhà thiết kế nhìn xem, hắn đến cùng thiết kế ra một đống cái gì phân lớn. Dỗ Tạ không có lên tiếng, thứ nhất là không biết hồi phục cái gì. Thứ hai thì là bị trong màn mưa tiếng bước chân hấp dẫn lấy. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. A nghèo cùng lạp đỡ lạ sờ đi tới. Dỗ Tạ cười phất tay lên tiếng chào hỏi. A nghèo cũng cho đáp lại, bất quá Dỗ Tạ phát hiện, A nghèo biểu lộ tựa hồ có chút cổ quái. Xảy ra chuyện gì sao? Dỗ Tạ hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ là Lân Y Ồ dẫn xuất cái gì thai hòa rồi? A nghèo. Cùng hắn hỏi Lân Y Ồ, không bằng hỏi một chút vừa rồi đem ta dèm pha thành một đống mê chi vật tình tộc. A nghèo, Lân Y Ồ bên kia không có việc gì. Ta chỉ là không nghĩ tới, các ngươi hội đi tới bên ngoài. Nơi này mưa như thế lớn. Dỗ Tạ cười cười, ta cùng cự thành linh vốn là chuẩn bị đi ngân đảo san hô nhìn xem, bất quá, nửa đường gặp được lạnh đát nữ sĩ, nàng nói muốn tại phụ cận dạo chơi, chúng ta liền bồi nàng tại phụ cận đi đi. Lạnh đát. Áng ánh mắt nhìn về phía trước đó phát ngôn bừa bãi tinh mục tộc người. Hán. Không, nàng là thiết kế kỳ chân độc nhiều quán vị kia lạnh đát nữ sĩ. Áng có chút kinh ngạc nhìn sang. Dỗ Tạ gật gật đầu, đúng vậy, chính là nàng. Lạnh đát cũng tức thời áng thi lễ một cái, trong đôi mắt mang theo hiếu kỳ, cùng lòng biết ơn. Ngài chính là áng tiên sinh đi. Ta đã nghe Dỗ Tạ tiên tri nói, là ngài sức dẹp nghị luận của mọi người, đem ta theo ảm đạm giấc ngủ ngàn thu bên trong tỉnh lại. Đây thật là, rất cảm tạ tiên sinh. Lạnh đắt đáy mắt tựa hồ có hơi nước mà mịt, ngay cả âm thanh cũng đang dùng tình lực khí kẹp, so sánh với trước đó cái kia phát ngôn bừa bãi lúc thái độ phách lối, hoàn toàn không giống. A nghèo, không cần để ý tài hoa của ngươi, mới là nhất trí cao giấy thông hành. Lạnh đắt có chút không người, bất kể như thế nào, tiên sinh nhân tình ta vĩnh viễn sẽ không lãng quên. Vì báo đáp tiên sinh, ta nhất định sẽ đem mảnh này phế tích triệt để cải tạo. Để thọ tử chấn trở thành vĩ đại nhất ban đầu chi thành. A nghèo, phế tích. Lạnh đát, nơi này hiện tại cùng phế tích cũng không có gì sai biệt, bất quá không quan hệ, không bao lâu, nơi này liền sẽ trở thành nơi phồn hoa. Ta bằng vào ta danh tự làm cam đoan. Đúng rồi, A nghèo tiên sinh, không biết có thể hay không để ta cùng thọ tử chấn tiền nhiệm nhà thiết kế gặp một lần, ta có một số việc muốn hướng hắn hỏi thăm một chút. Mỗi lần nói đến thiết kế lúc, lạnh đát khí chẳng rõ ràng trưng dương, tốt chính là tốt, không tốt chính là không tốt. Nhưng lúc khác, lạnh đát vẫn tương đối lễ phép. A nghèo, ngươi tìm hắn có chuyện gì không? Lạnh đát, ta liền muốn nhìn một chút trong đầu hắn đến cùng trang chính là bùn còn là đại tiện. A nghèo, ta thu hồi trước đó. Lạnh đát tiếp tục hừ lạnh nói, đem mọi người chỗ ở thả tại một cái trong lòng đất, hơn nữa còn là một cái hoàn toàn phong bế địa quật, hắn liền không sợ hồng thủy đất sụt. A nghèo, có hay không một loại khả năng, giống như vậy mưa như chút nước mưa to, kỳ thật cũng liền hôm nay. Dô Tạ lúc này cũng nói, đúng à, ta trước đó nghe phía dưới tân trụ dân nói, trước đó chưa hề vừa mới mưa. Cũng chính là bởi vì mới gặp nước mưa, đám kia hải tử mới như thế vui vẻ. Lạnh Ngắt nhíu nhíu mày, coi như thế, cũng không nên đem thành trấn thiết kế tới đất quật bên trong. Làm một cái nhà thiết kế, không thể phòng ngừa chú đáo, cái kia làm cái gì nhà thiết kế? A nghèo, ta tin tưởng hắn cũng cân nhắc đến điểm này. Mặt đất trấn nhỏ kỳ thật cũng đang kiến thiết, không phải sao? Lạnh Ngắt nghi hoặc liếc nhìn A nghèo, nàng đã nghe được, A nghèo tựa hồ rất giữ gìn vị kia nhà thiết kế. Lạnh Ngắt cũng không phải không hiểu đối nhân xử thế, A nghèo khuynh hướng đều rõ ràng như thế, Lạnh Ngắt cũng không tốt lại đi hùng hùng hổ hổ. Nàng trầm mặc một lát, nói, ta vẫn là muốn cùng nhà vẽ kiểu kia nói chuyện, ta muốn biết hắn vật liệu xây dựng nơi phát ra, cùng công cụ nơi phát ra. Không đợi A nghèo trả lời, Dô Tạ liền trước một bước nói, vật liệu xây dựng lời nói, ta trước đó hỏi thăm một chút phụ cận dân chúng, bọn hắn nói là theo ngân đảo san hô bên kia mà đến. Lạnh Ngắt, ta cũng nghe nói ngân đảo san hô sự tình, nhưng trong này tựa hồ càng nhiều hơn chính là vật liệu gỗ, thành hình vật liệu đá cũng không tính nhiều. Lạnh Ngắt lắc đầu, được rồi, ta tự mình đi khảo sát một chút liền biết. Lạnh Ngắt hiển nhiên là cái trong máu có gió lăng lệ người, hoàn toàn không có bút tích ý tứ, nói xong liền hướng chúng nhân nói đừng về sau, quay người liền muốn hướng chạm đất quật bên trong đi đến. Ngay tại Lạnh Ngắt trải qua Á Nghèo bên người lúc, nàng dừng lại một chút, đối với Á Nghèo nói, ta kém chút quên, tiên sinh đối với mới thọ tử chân có ý nghĩ gì sao? Vô luận là thiết kế phong cách, còn là thiết kế lý niệm, đều có thể cùng ta nói. A nghèo vô ý thức trả lời, cùng ngươi nói, nhưng ngươi không nhất định làm theo đúng không? Lạnh Ngắt sửng sốt một chút, con mắt cười híp lại, xem ra tiên sinh còn hiểu rất rõ ta. Hắc, nếu như là những người khác lời nói, ta khẳng định sẽ nói như vậy, nhưng đổi lại A nghèo tiên sinh, ta vẫn là hội tham khảo một chút ý kiến của ngài. Điều kiện tiên quyết là, không nên quá phận, như cái gì đem kiến trúc thiết kế thành thỏ hình dạng, ta làm không được. Không phải nói Lạnh Ngắt cảm thấy thỏ cao ốc không tốt. Riêng lấy thỏ cao ốc thiết kế, còn có nội bộ các loại công trình đến xem, Lạnh Ngắt thật đúng là tìm không ra cái gì gai lớn. Chỉ là, thỏ cao ốc là một cái độc tòa kiến trúc, chỉ nhìn không có vấn đề, nhưng làm bọn chúng phóng tới một cái xa khu, phóng tới một tòa thành thị bên trong, nàng thật nghĩ không ra muốn đem bọn hắn để ở nơi đâu. Nhi đồng nhạc viên sao? Không sai, nhi đồng trong nhạc viên là có rất nhiều thiết kế cổ quái quái kiến trúc, nhưng những cái kia đều là cung cấp người vui lùa giải trí công trình, mà không phải cung cấp nhân sinh tồn sinh hoạt kiến trúc. Cho nên, muốn để nàng thiết kế thỏ kiến trúc, nàng không phải là không thể thiết kế, nhưng tuyệt đối phải cho tự mình làm tầm vài ngày vài đêm tâm lý kiến thiết. Một bên khác, A nghèo lâm vào ngắn ngủi suy tư. Thiết kế phong cách sao? A nghèo xem nhẹ Lạnh Ngắt chửi bậy, mà là ở trong đầu tưởng tượng lấy từng tòa thành trì bộ dáng. Các loại phong cách thành thị, ở trong đầu hắn một hơi mà qua. Rất nhiều đều là phong cách huyền tưởng cách, thậm chí còn có một chút vu sư cấp bản thổ liền có truyền thuyết phong cách. Những này A nghèo đều rất thích, nhưng cuối cùng hắn vẫn là quyết định. Cái gì đều không nhắc, không đi làm liên quan Lạnh Ngắt thiết kế. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ, tài nguyên không đủ. Chương 3477, mới gặp Lạnh Ngắt, 2. Chương 3477, mới gặp Lạnh Ngắt, 2. Những cái kia phong cách huyền tưởng cách đích sắc rất không tệ, nhưng cần rất nhiều siêu phàm vật liệu, lấy mộng chi tinh nguyên trước mắt vật liệu dự trữ, thậm chí liền một tòa lơ lửng kiến trúc đều không nhất định có thể tạo ra đến, làm gì đi làm khó Lạnh Ngắt đâu. Đương nhiên, nếu như Á nghèo nguyện ý, hắn có thể giống mộng chi hoang dã như vậy, dùng mộng hải loa không ngừng kéo siêu phàm vật liệu tiến đến, dạng này cũng có thể thỏa mãn xây dựng siêu phàm thành thị điều kiện. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là từ bỏ cái tuyển hạng này. Tương lai, mộng chi tinh nguyên hội nên đón đại lượng khác biệt tộc đàn người, thật dựa vào luận ngoại thủ đoạn cung cấp siêu phàm vật liệu, như thế nào đi phân phối, đây là một vấn đề rất khó khăn. Mà lại, Bạch Nhật Kính vực cùng Nam vực không giống. Nam vực có dã man hang động làm hậu thuẫn, lấy dã man hang động năng lượng, đủ để tại Nam vực đè xuống các loại liên quan tới mộng chi hoang dã lời đồn đại. Mà lại, mộng chi hoang dã cũng đích xác rất thuận tiện, nhất là không giới liên lạc, đủ để cải biến vũ sư giới sinh thái. Cho nên, coi như không có dã man hang động áp chế, vũ sư cũng sẽ đối với mộng chi hoang dã sinh ra thuộc về ỷ lại. Mà Bạch Nhật Kính vực liền không giống, nơi này tộc đàn rất nhiều, có càng phân hóa văn hóa, lực lượng đích xác có thể áp bách bọn hắn, nhưng không thể chân chính để bọn hắn đối với mộng chi tinh nguyên sinh ra lòng cảm mến. Bọn hắn đối với không giới giao lưu cũng không có như vậy bức thiết, bởi vì bọn hắn tộc đàn đều sinh hoạt tại cùng một cái mặt kính, đối với liên lạc nhu cầu cũng không lớn. Cho nên, muốn bồi dưỡng bọn hắn đối với mộng chi tinh nguyên lòng cảm mến, phương pháp tốt nhất chính là để bọn hắn quen thuộc nơi này. Để bọn hắn tại mộng chi tinh nguyên, bắt đầu từ số 0, tự tay xây dựng thuộc về mình lãnh thổ. Từng bước một đem quen thuộc biến thành tự nhiên, vậy trong này chính là bọn hắn tương lai không thể thiếu thuyền cứu nạn bay lĩnh. Nghĩ đến đây, A nghèo mở miệng nói, ta đối với thiết kế không hiểu nhiều, thiết kế phong cách cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Làm người ngoài nghề, còn là đừng đi chỉ đạo người trong nghề, miễn cho làm cho người ta trò cười. Chính ngươi thiết kế liền có thể, ta tin tưởng ngươi thiết kế, nhất định sẽ làm cho trước mắt ta sáng rõ. Lạnh Ngắt nghe tới A nghèo lời nói, cả người đều sững sờ mấy giây. Sau một hồi khá lâu, mới nhẹ nhàng gật gật đầu, mặc dù tiên sinh nói mình không hiểu thiết kế, nhưng ngươi lời nói này, so rất nhiều mua danh chuột tiếng nhà thiết kế phát biểu, còn muốn càng thêm đinh tai nhức óc. A nghèo, ta cũng không nói lời gì a. Lạnh Ngắt một tay xoa ngực làm lễ, cũng thật sâu bái, ta nhất định sẽ không cô phụ tiên sinh kỳ vọng. Dứt lời, Lạnh Ngắt ánh mắt lộ ra kiên quyết chi sắc, quay người hướng động quật đi đến, bộ pháp như lưu tinh, phảng phất phía trước có hấp dẫn nàng tiến lên khôn cùng mộng đẹp. Nhìn thấy Lạnh Ngắt bóng lưng biến mất tại miệng động quật, Dô Tạ mới mở miệng nói, Lạnh Ngắt nữ sĩ tính cách có chút thẳng, nói chuyện ngẫu nhiên không gặp quá não, nhìn A nghèo tiên sinh không nên quá để ở trong lòng. A Ngư thật sâu nhìn Dỗ Tạ liếc mắt, cho nên, ngươi đã đoán được Thọ Tử Chấn Nguyên nhà thiết kế là ai rồi. Dỗ Tạ xem hiểu A Ngư ánh mắt, nhưng cũng ăn ý không có tiếp tục liền cái đề tài này trò chuyện xuống dưới, mà cười a a nói, chúng ta đi ra bên ngoài đến, chủ yếu là muốn thi xem xét phủ cận hình dạng mặt đất, nhìn xem thành mới nói chung quyền định khu vực. Nhưng bây giờ bên ngoài có mưa, mà lại, liếc mắt đều nhìn không thấy cuối cùng, ai cũng không biết mảnh này tinh nguyên rộng lớn đến mức nào. Lãnh Ngắt liền quyết định trước thiết kế một cái phương tiện giao thông, chờ thiết kế tốt, lại đi tìm kiếm. A Ngư, phương tiện giao thông. Dỗ Tạ gật gật đầu, một loại dựa vào cước lực khu động vòng xe, Lãnh Ngắt có bản thiết kế, rất nhanh liền có thể chế tạo ra. Cước lực khu động vòng xe, chẳng lẽ là xe đạp? A Ngư hiếu kỳ hỏi thăm hai câu, mới phát hiện là hắn lầm. Nói là vòng xe, kỳ thật càng giống là đất bằng ván trượt, hoặc là nói một loại đặc thù dày trượt băng. Tại chân nhăn tinh nguyên bên trong, dựa vào dày trượt băng đến thay đi bộ, cũng đích xác phải nhanh không ít. Bất quá, vòng xe chỉ có thể tạm thời sử dụng, chờ tương lai càng nhiều người tiến vào mộng chi tinh nguyên, liền muốn cân nhắc cái khác phương tiện giao thông. Bằng không, muốn cấp tốc khai hoang, coi như trở ngại nhiều. Dỗ Tạ, về sau, muốn cùng Lãnh Đát tâm sự nhiều người phương tiện giao thông sự tình. Đương nhiên, hiện tại còn là lấy kiến thiết Thọ Tử Trấn làm ưu tiên kế sách. Dỗ Tạ đang cảm thán hai câu về sau, nói về chính đề, đã lần nghỉ ố bên kia vấn đề đã xử lý xong, chúng ta bây giờ là nên hạ tuyến sao? A Ngư gật gật đầu. Đám người cũng không có trì hoãn, nhao nhao lò gặp. Hạ tuyến về sau. Dùng hơn 10 phút, hóa ước thác bọn hắn định ra tốt máy đăng nhập mua khế ước. Bất quá, cũng chỉ là định ra khế ước, cũng không có lập tức liền ký kết. Dùng A Ngư lại nói chính là, cuối cùng quyết định phương án, muốn giao cho cái nảy tên nhi ở bên kia phán đoán. Cho nên, khế ước ký kết công việc hay là muốn nảy tên nhi ở đi làm. Đương nhiên, đây chỉ là một lý do, nguyên nhân trọng yếu nhất còn là nảy tên nhi ở muốn dẫn Lý Tạ tự mình hòa ước tháp thời ra cuối cùng khúc mắc. Dù Tạ cùng Cự Thành Linh đối với này tự nhiên không có ý kiến, tại nếm đến mộng chi tinh nguyên chỗ tốt về sau, bọn hắn đã không có câu gán hận nào. Nhất là, có thể giải phóng trói buộc tinh mục tộc hơn 2000 năm kỳ quan nghi thức, tương đương vùng già xa xưa gánh vác. Tương lai sẽ không còn có thiếu niên vì vậy mà mất mạng. Kể từ hôm nay, tinh mục tộc đem lật ra mới tinh một tờ. Mộng cũ liền để hắn tới, tương lai chính là người thiếu niên thời đại. Dù Tạ ngay trước mặt A Ngư, nói ra câu nói này. Đang nói lời nói này thời điểm, hắn cái kia vẫn đục trong con mắt, rõ ràng bay lên hơi nước. Dù Tạ túi đầu xuống, đem trong mắt thủy quang che lấp, nhưng trong thanh âm nghẹn ngào, lại khó mà che giấu, đi qua khói mù, liền theo ta bên này kết thúc đi. Tội ác, để cho ta tới gánh vác. Tương lai, nhất định sẽ là qua mình, cũng sẽ là tốt đẹp hơn thời đại. A Ngư, nghe ngươi giọng điệu này, ngươi đây là muốn tự sát sao? Sau một lúc lâu, Dù Tạ biến mất khỏe mắt nước mắt, có chút xấu hổ cười nói, ta chỉ là có chút cảm khái. Đúng rồi, tiên sinh vừa rồi nói, ngươi hy vọng đi lần nghỉ ổ mộ địa vị trí mặt kính. A Ngư gật gật đầu, lần nghỉ ổ xin nhờ ta một số việc, mà hắn cho ra đại giới, là hắn lưu tại trong mộ địa không gian đạo cụ. Theo lý thuyết, mặt kính đã bị tinh mục tộc thu về, vật phẩm bên trong kỳ thật cũng nên tính thành tinh mục tộc chiến lợi phẩm. Cho nên, A Ngư mới không có che giấu lần nghỉ ổ sự tình, mà lại muốn đi vào hắn mộ địa, cũng nhất định phải Dù Tạ cho phép. Đương nhiên có thể, ta cái này liền an bài người đem các ngươi đưa qua. Dù Tạ hiển nhiên không có đem lần nghỉ ổ không gian đạo cụ chiếm thành của mình ý tứ, mà lại, đối với hắn loại này lâu dài cao vị người, kỳ thật cũng thật chướng mắt những vật này. Chương 3478, mặt kính mê cung, 1, chương 3478, mặt kính mê cung, 1, lần nghỉ ổ mộ địa vị trí mặt kính không gian, bởi vì là thế giới hiện thực cắt miếng, nội bộ không gian cực kỳ kiên cố, cũng không có hóa thành lưu quang tiêu tán. Bây giờ đã bị tinh mục tộc phong ấn, cất đặt tại mặt kính kho. Dù Tạ, bởi vì mặt kính kho có đặc thù phong ấn, bên trong tấm gương không cách nào được mang đi ra. Cho nên chỉ có thể làm phiền hai vị tự mình đi một chuyến. Dứt lời, Dỗ Tạ liền mở ra tinh đám không gian đại môn. Dưới đại môn mới có quen thuộc lục mang tinh trận văn, hiển nhiên lại là một cái truyền tống trận. A Ngư cùng Lạp Tở Lạp Sở cũng đã sớm rõ ràng quy trình, trực tiếp đi tới, truyền tống rời đi. Một trận mất trọng lượng cảm giác đánh tới, đợi đến hai chân một lần nữa đứng vững lúc, bọn hắn đã đi tới. Hình Khuyên Bảo. Bất quá, nhìn quanh một chút bốn phía, tầng này Hình Khuyên Bảo tựa hồ cũng không có mấy người, liền ngay cả rào chắn chỗ ánh đèn đều không có mấy ngọn lạ sáng. Nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói, đây còn là tại 101 tầng trở xuống. Tại bọn hắn quan sát cảnh vật chung quanh lúc, Dỗ Tạ cũng theo trận văn truyền tống đi qua. Bất quá, cũng chỉ có hắn một người, A Ngư nhìn một chút Dỗ Tạ sau lưng, cũng không nhìn thấy Cự Thành Linh thân ảnh. Dỗ Tạ cũng nhìn thấy A Ngư động tác, thấp giọng giải thích nói, mặt kính kho là một cái hỗn loạn mê cung, cần Cự Thành Linh đi khống chế. Nếu không, đi vào về sau rất khó đi ra. Cự Thành Linh sở dĩ không cùng Dỗ Tạ cùng một chỗ tới, chính là bởi vì nàng trở lại mặt kính kho hoạch tâm đầu mối. A Ngư hiểu rõ gật đầu, vậy chúng ta bây giờ liền đi qua. Dỗ Tạ tự nhiên sẽ không kháng cự, mang A Ngư một đường hướng Hình Khuyên Bảo một bên đi đến, vừa đi, còn một bên giới thiệu. Nơi này là Hình Khuyên Bảo thứ 50 tầng, bởi vì mặt kính kho ngay ở chỗ này, cho nên cũng được xưng là mặt kính mê cung tầng. Dỗ Tạ, bình thường chỉ có mê cung thủ vệ hội dừng lại ở đây. Dỗ Tạ chỉ chung quanh tinh mục tộc binh sĩ, bọn hắn chính là cái gọi là mê cung thủ vệ. Những này bị Dỗ Tạ chỉ đến mê cung thủ vệ, cũng yên lặng đi theo phía sau bọn hắn. Dỗ Tạ giải thích nói, chờ một chút, bọn hắn hội cùng các ngươi cùng một chỗ tiến vào mộ địa di tích, có gì cần, đều có thể phân phó bọn hắn để hoàn thành. Một đám mê cung thủ vệ cũng đối ảng hai người thi lễ một cái, hiển nhiên, bọn hắn đã trước thời hạn thu được mệnh lệnh. Cũng không lâu lắm, Dỗ Tạ liền tới đến một cái kiến trúc trước mặt. Cái này kiến trúc nhìn qua cũng không tính bao nhiêu hoa lệ, nhưng so sánh những kiến trúc khác, nó lộ ra càng đặc thù. Nó là hình khuyên bảo bên trong hiếm thấy phi tinh thể kiến trúc. Nó toàn thân là từ mặt kính chế tạo mà thành, trên mặt kính có dán hoa văn màu đồ án, nhìn qua tựa như là một cái mê miễn ma nữ phòng nhỏ. Dô ta ngừng tại phòng nhỏ trước cửa, nơi này chính là mặt kính kho cửa vào. Dứt lời, dô ta nhìn về phía A Nghèo, ta liền không bồi hai vị đi vào, về sau liền để mê cung thủ vệ dẫn đầu hai vị đi. Ta trước đi nghĩa trang bên kia, đi đem tiên sinh muốn thánh thi kết tinh mang tới. Trước đây, tại tinh đam trong không gian, A Nghèo hòa ướt tháp nói một chút, hy vọng bọn hắn cầm một nhóm thánh thi kết tinh cho hắn. Sở dĩ muốn những này thánh thi kết tinh, chủ yếu là hắn chuẩn bị luyện chế một cái có thể khóa chặt thánh thi kết tinh bên trong linh hồn đạo cụ, lấy này đến đại lượng kéo người. Cho nên cần một nhóm lớn thánh thi kết tinh đến làm thí nghiệm. Dô tạ cũng không có hỏi tham A Nghèo muốn thánh thi kết tinh làm cái gì, chỉ cần kết quả là những này ngủ say tinh mục tộc linh hồn có thể tiến vào mộng chi tinh nguyên trở thành tân trụ dân, cái khác liền không trọng yếu. Dô tạ, thiên sinh cần một loại nào thánh thi kết tinh? Là nhân tài hình, còn là binh sĩ loại? Đều có thể, thậm chí người bình thường cũng được. Đối với loại hình, A Nghèo cũng không thèm để ý, dù sao đều là lấy ra làm khảo nghiệm. Bất quá, nếu như có thể có lực chấp hành khá mạnh tân trụ dân, vậy khẳng định là tốt hơn. Dô tạ gật gật đầu, ta rõ ràng, ta lần này hội cầm 10,000 mai thánh thi kết tinh giao cho tiên sinh, trong đó 8 thành là binh sĩ, mặt khác 2 tầng thì là đợi chọn. A Nghèo, đi. Xác định xong loại hình về sau, Dô tạ liền chuẩn bị quay người rời đi. Bất quá, hắn mới quay người đi 2 bước, liền đột nhiên dừng lại, đúng rồi, liên quan tới tu nhỉ tạ tiên tri thánh thi kết tinh, ta cũng sẽ tại về sau đưa nó giao cho tiên sinh, bất quá muốn lấy được tu nhỉ tạ tiên tri thánh thi kết tinh, cần trưởng lão hội nhất trí đồng ý. Khả năng quy trình hội hơi có một chút dài. Bất quá, cũng hẳn là tại trong 2 ngày này liền có thể hoàn thành. Sau khi nói xong, Dô tạ cuối cùng thi lễ một cái, mới đi vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Mà Dô tạ rời đi lúc hành lễ, đều bị mê cung thủ vệ nhìn ở trong mắt, đối với A Nghèo, bọn hắn cũng biểu hiện càng thêm trịnh trọng, sợ có chỗ lãnh đạm. Đi thôi. A Nghèo đối với mê cung bọn thủ vệ gật gật đầu, ra hiệu bọn hắn dẫn đường. Một đám thủ vệ lập tức tiến lên, đẩy ra mặt kính kho đại môn. Bên trong rất rộng rãi sáng sủa, bất quá cũng không có bất luận cái gì trang trí hoặc là đồ dùng trong nhà, liếc mắt liền có thể nhìn thấy cuối cùng. Mà tại nơi cuối cùng, cũng chính là mặt kính kho phía trong cùng nhất, cô độc đứng thẳng lấy một mặt nam kính. Mặt kính cũng không có phát huy nó công hiệu, không thể chiếu rọi bất kỳ sự vật gì, làm A Nghèo đi đến mặt kính trước, có thể thấy rõ, trong mặt gương tâm là một cái không ngừng xoay tròn đen nhánh vòng xoáy, tựa như sâu u hắc động không thấy đáy. Đại nhân, mặt kính mê cung ngay tại trong vòng xoáy. Một cái mê cung thủ vệ nói. A Nghèo cũng đoán được đáp án này, cho nên chúng ta trực tiếp đi vào sao? Nghe tới A Nghèo lời nói, mê cung thủ vệ trên mặt lộ ra kinh hoàng biểu lộ, thậm chí còn có 2 cái thủ vệ trực tiếp cản tại mặt kính trước, đối với A Nghèo liên tục vẫy tay, không thể trực tiếp đi vào, cần phương tiện vận tải. Phương tiện vận tải? A Nghèo nghi hoặc lên tiếng. Đúng thế. Đứng tại đoạn trước nhất, tựa hồ địa vị cao nhất mê cung thủ vệ, đối với A Nghèo giải thích nói, trong mê cung khắp nơi đều là mặt kính, nếu như không sử dụng phương tiện vận tải, rất có thể trực tiếp mê thất tại không biết trong không gian. A Nghèo kỳ thật không có quá nghe hiểu mê cung thủ vệ ý tứ, bất quá, A Nghèo cũng là nghe khuyên người, đã để dùng phương tiện vận tải, vậy liền dùng chứ sao? Bất quá, nơi này phương tiện vận tải cần tự chuẩn bị sao? Gõ độ là có thể chứ? A Nghèo tại trong lúc suy xét, mê cung thủ vệ đã theo cầm trong tay ra một cái hình tròn tinh xác, đối với hư không ném đi. Tinh xác nháy mắt biến mở rộng thành một cái dài 5 mét rộng to lớn thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu là vang dội mặt nước, mượn đỉnh chiếu sáng rượu, hiện ra màu vàng gợn sóng. Đây chính là phương tiện vận tải. Mê cung thủ vệ vừa nói, một bên mở ra thủy tinh cầu đại môn. Trong chốc lát, tiếng ông ông vang lên, tầm 10 vị mê cung thủ vệ tất cả đều mở ra phía sau tinh thể cánh chim, tựa như quần ong, bay vào trong thủy tinh cầu. Bọn hắn tiến vào thủy tinh cầu nháy mắt, rõ ràng xuất hiện một tia vật mèo, xuyên thấu qua trong suốt tinh sắc có thể nhìn thấy, bên trong mê cung thủ vệ thân hình toàn bộ rút nhỏ một vòng, hiển nhiên trong thủy tinh cầu bộ cũng tồn tại loại nào đó mở rộng không gian. Hai vị đại nhân, mời. Nói chuyện chính là bên ngoài lưu lại một vị duy nhất mê cung thủ vệ. A Nghèo liếc nhìn Lạm Tợ Lạ Sở, Lạm Tợ Lạ Sở đối với hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, liền trước một bước bay vào thủy tinh cầu. A Nghèo thấy thế, cũng bay vào. Rơi xuống trong thủy tinh cầu, đạp tại nhàn nhạt trên mặt nước, tạo nên từng vòng vầng sáng gợn sóng. Chương 3478, mặt kính mê cung 2, chương 3478, mặt kính mê cung 2, đợi đến cuối cùng một cái mê cung thủ vệ tiến đến, thủy tinh cầu đại môn đóng lại. To lớn thủy tinh cầu bắt đầu không ngừng thu nhỏ, cuối cùng thu nhỏ đến chừng 1 mét. Đương nhiên, đây chỉ là tại ngoại giới cảm nhận bên trên, đối với trong thủy tinh cầu người mà nói, cũng không có bất luận cái gì không gian biến hóa. Thủy tinh cầu lớn nhỏ thích hợp về sau, liền hướng gần trong gang tấc vòng xoáy bay vào. Xuyên qua vòng xoáy thời điểm, một trận chướng mắt bạch quang đánh tới. A Nghèo vô ý thức nhắm mắt lại. Chờ hắn lần nữa mở mắt ra thời điểm, hắn phát hiện thủy tinh cầu bên ngoài đã không còn là trước đó phòng nhỏ, mà là đi tới một mảnh phản xạ vô số mặt kính trong không gian. Bốn phía tất cả đều là mặt kính, mỗi một cái mặt kính đều hiện ra sâu kín lam quang, những này lam quang hội theo khoảng cách xa gần mà hiện ra độ sáng suy giảm. Cũng nguyên nhân chính là này, A Nghèo mới xác nhận, bọn hắn vị trí không phải một cái mặt kính gian phòng, mà là có rõ ràng thọc sâu mặt kính trong mê cung. Mà lại, không chỉ trên mặt phẳng là mê cung, đỉnh đầu của bọn hắn trần nhà, phía dưới sàn nhà cũng là thọc sâu rõ ràng mặt kính hành lang, hiển nhiên cũng là mê cung. Vừa rồi, nếu như đại nhân trực tiếp đi vào vòng xoáy, liền sẽ rơi xuống phía dưới trong mặt gương. chỉ cần chân vừa chạm vào mặt kính, liền sẽ bị hút vào trong đó. Nói chuyện chính là cuối cùng tiến vào thủy tinh cầu vị kia mê cung thủ vệ, nếu không có gì ngoài ý muốn hắn chính là thủ vệ đội trưởng. Trung quanh cái khác mê cung thủ vệ, thái độ đối với hắn rõ ràng mang cung kính. Một khi tiến vào phía dưới mặt kính, liền sẽ ngẫu nhiên chuyển tống, ai cũng không biết hội rơi xuống cái kia mặt kính trong không gian. Thủ vệ đội trưởng, mà nơi này, khoảng chừng hơn 10 vạn mặt kính, rất có thể sẽ bị triệt để bẫy chết. Cho nên, cưới phương tiện vận tải mới có thể đi vào trong mê cung, nếu không đụng chạm mặt kính, liền sẽ lâm vào khốn cùng. A nghèo, nhiều như vậy mặt kính sao? Vậy chúng ta phải tìm mặt kính không gian, là ở đâu? Cái này, ta cũng không biết. Thủ vệ đội trưởng nhất thời cũng trả lời không được, bất quá, không cần phải gấp, vừa rồi Dồ Tạ Tiên Tri đã truyền lời cho chúng ta, có cự thành linh đại nhân hỗ trợ mở đường. Mở đường? Chẳng lẽ cự thành linh muốn giáng lâm phân thân đến trong mê cung, làm người dẫn đạo đến mở đường? A nghèo nghĩ như vậy thời điểm, thủy tinh cầu bên ngoài đột nhiên xuất hiện một đạo mãnh liệt lam quang. Đợi đến lam quang hơi tĩnh thời điểm, bên ngoài mặt kính mê cung đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy, gánh chịu lấy đám người thủy tinh cầu, trôi nổi tại trong hư không tăm tối, mà phía dưới thủy tinh cầu thì là từng mặt hiện ra u lam kia sáng tấm gương. Những này phát sáng tấm gương, tạo thành vô ngần mặt đất. Tại vài trăm mét, một cái bất quy tắc mặt kính thì tản ra mãnh liệt bạch quang, trôi nổi ở giữa không trung, trở thành duy nhất lưu thủ giữa không trung mặt kính. Cự thành linh đại nhân xuất thủ. Thủ vệ đội trưởng treo tại thủy tinh cầu mặt ngoài, nhìn phía xa trôi nổi mặt kính, một mặt kinh hỉ, đó chính là chúng ta mục tiêu. A nghèo cũng có chút kinh ngạc nhìn qua bên ngoài, hắn vốn cho là cự thành linh xuất thủ sẽ là dẫn đường, không nghĩ tới trực tiếp đem lập thể mê cung áp xúc thành hai chiều mặt phẳng, để mục tiêu duy nhất lơ lửng giữa không trung. Không hổ là quen thuộc đại khai đại hợp cự thành linh. Có một cái xác thực mục tiêu, thủy tinh cầu lập tức bắt đầu hướng về nơi xa mặt kính bay đi. Mà lại, thủy tinh cầu tựa hồ không có phanh lại dự định, trực tiếp một cái bật mạnh, cắm vào cái kia phát ra bạch quang trong mặt gương. Đợi đến A nghèo mở mắt ra lúc, hắn phát hiện mình đã đi tới một đầu đen nhánh trên hành lang. Chung quanh không có một người. Đối với này, A nghèo cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Trước đó lần nghỉ ô đã từng nói, hắn mộ địa là chiếm dụng tiền nhân di tích, cái di tích này đặc tính chính là, tiến vào trong đó về sau, đo lường đến người sống liền sẽ ngẫu nhiên truyền tống. Tỷ lệ lớn sẽ đem người sống cùng một chỗ truyền tống đến một nơi nào đó, xác suất nhỏ là đơn độc truyền tống. Lúc trước, Lý Mạ Tạ tiểu đội sở dĩ phân tán, chính là phát động xác suất nhỏ sự kiện. Trước mắt đến xem, A nghèo cũng phát động xác suất nhỏ sự kiện. Bất quá, cái này cũng không có bao lớn không được, cái di tích này ẩn tàng không gian mặc dù còn không có bị thăm dò đi ra, nhưng mộ thất đại lộ sớm đã bị tinh mục tộc đánh dấu hoàn chỉnh. Đánh dấu điểm hết sức rõ ràng, là một cái phát sáng mặt kính. A nghèo vừa mở mắt ra, liền thấy cách đó không xa cái kia lóe lên phát sáng hình tròn mặt kính. Hắn hướng mặt kính đi đến, hai, ba bước, liền được đến mặt kính. Nhẹ nhàng vuốt một cái mặt kính, tựa như là tỉnh lại đèn điều khiển bằng âm thanh ánh sáng, chung quanh nháy mắt sáng rỡ. A nghèo đại khái nhìn một chút chung quanh, xác nhận đây chính là một đầu phổ thông mộ thất hành lang. Hành lang mặt vách có một chút họa, nhưng đều phong hóa không sai biệt lắm, hoàn toàn nhìn không ra nội dung, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút ma vật, máu xương tàn đồ. Những này bích họa cũng không phải Lận Nghị Ổ chuẩn bị, mà là tiền nhiệm mộ chủ nhân lưu lại, cụ thể là cái gì, Lận Nghị Ổ chính mình cũng không rõ ràng. Có thể là thời đại viết cổ, ô tô giới một chút cố sự. Bất quá, những này cũng không trọng yếu. A nghèo quay đầu, nhìn về phía tinh mục tộc lưu tại nơi này đánh dấu điểm mặt kính. Trên mặt kính sáng lên một tấm bản đồ nhỏ, cái này bản đồ tuyệt đại đa số vị trí tất cả đều là ưu ám một mảnh, duy nhị lượng đường vị trí, một cái là chính giữa màu đỏ đầu lâu, một cái khác thì là đầu lâu phụ cận một đầu hành lang. Màu đỏ đầu lâu, đại biểu chính là chủ mộ phòng. Toàn bộ di tích tinh mục tộc lưu lại tất cả đánh dấu điểm mặt kính, đều đánh dấu chủ mộ phòng vị trí. Có thể nói, chủ mộ phòng chính là khu di tích này hạch tâm tọa độ. Mà đổi thành một đầu sáng lên hành lang, thì là A nghèo vị trí. Khoảng cách chủ mộ phòng cũng không xa, chỉ có hai đầu hành lang khoảng cách, phụ cận còn không có cơ quan tiêu chí. A sờ sờ cái cằm, xem ra vận khí rất tốt. Mặc dù đụng phải sát suất nhỏ đơn độc truyền tống, nhưng điểm rơi rất không tệ, cái này khiến A nghèo rất hài lòng. Xác định vị trí về sau, A quay đầu liếc nhìn sau lưng hành lang. Căn cứ lần nghỉ ổ tình báo, nếu không có gì ngoài ý muốn, xuống phía sau đi cái mấy trăm mét, hẳn là có một cái ẩn tàng không gian. Bất quá, A nghèo cũng không có đi dò xét ẩn tàng không gian dự định. Những này ẩn tàng trong không gian đồ vật, Lận Nghị Ổ đã giao cho Dỗ Tạ đi xử lý, A tự nhiên sẽ không đi nghĩ cách. Hiện tại, còn là trước đi chủ mộ phòng. Trước đó hắn liền cùng Lạm Tợ Lạ Sở hẹn xong, nếu như gặp phải sát suất nhỏ truyền tống sự kiện, kia liền đi chủ mộ phòng tụ hợp. Nghĩ đến cái này, A hướng đèn đuốc sáng trưng hành lang chỗ sâu đi đến. Trên đường đi không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào, mà lại mười phần may mắn là, tại hắn chuyển tới đầu thứ hai hành lang thời điểm, mất đi tín hiệu tâm linh dây buộc liền lần nữa thượng tuyến. A thuận lợi liên lạc với Lạm Tợ Lạ Sở. Cái này cũng mang ý nghĩa, Lạm Tợ Lạ Sở liền tại phụ cận. Chương 3479, người dẫn đường ngẫu, 1, chương 3479, người dẫn đường ngẫu, 1, phía trước chuyển biến. Lộ ra ngoài lại là một đầu sâu u đen nhánh hành lang. A ánh mắt quét một vòng, liền phát hiện bên cạnh tinh mục tộc đánh dấu mặt kính, hắn đi lên trước chuẩn bị kích hoạt đèn đuốc. Bất quá, không đợi A nghèo đưa tay đụng vào. Khoảng cách đá nghèo chỗ xa xa hành lang cuối cùng đèn áp tường, liền từng chiếc phát sáng lên, tựa như một vệt ánh sáng chiều, hướng về áng phương hướng vào tới. Tựa như là 3D bắt bên trong những cái kia phim kinh dị chẳng cảnh, sáng tôi biến hoa trong mắt lấp lóe. Mà ở ngoài sáng ám giao giới cuối cùng, một thân ảnh đi ra. Không đúng, cũng không đi mà là phiêu đi ra. Chỉ thấy hành lang cuối cùng, một cái dị đồng tiểu nữ, thật dài tóc bạc bệnh thành phía sau hai cánh vô vô ở giữa, thân hình tựa như ảo ảnh thoáng hiện mà đến. Ngắn ngủi một giây đồng hồ, liền phóng qua trăm thước khoảng cách, xuất hiện ở trước người của A Nghèo. Ngươi chính là dạng này di động? A Nghèo nhìn xem người trước mắt, tâm linh dây buộc bên trong yên lặng đặt câu hỏi. Đúng vậy, dù sao cũng không hao phí bao nhiêu khí lực. A Nghèo, trước đó nàng nói nàng vị trí cách đang còn có 4-5 đầu hành lang, kết quả hắn bên này chuyển cánh ngoặt, liền gặp được. Hiện tại A Nghèo rõ ràng, lấy nàng cái này thoáng hiện tốc độ, liền xem như tại nghĩa trang bên ngoài, đoán chừng đều dùng không được mấy giây, liền có thể đến chủ mộ phòng. Không hề nghi ngờ, người tới chính là Lạm Đỡ La Sơ. A Nghèo lắc đầu, đem không quan hệ suy nghĩ vứt ở một bên, ngươi cũng bị đơn độc chuyển tống rồi. Lạm Đỡ La Sơ thu hồi biến thành hai cánh tóc bạc, mũi chân rơi xuống đất, xem như thế đi. Bất quá cùng ta cùng một chỗ truyền tống, còn có ta hai cái mê cung thủ vệ, đều bị truyền tống đến cách nơi này 10 đầu hành lang bên ngoài địa phương. A Nghèo hiếu kỳ thò đầu ra, hướng Lạm Đỡ La Sơ sau lưng nhìn một chút, vậy bọn hắn hai đâu? Lạm Đỡ La Sơ, có lẽ còn tại nguyên chỗ, có lẽ tiến về chủ mộ phòng rồi. Nghe Lạm Đỡ La Sơ lời nói này, A Nghèo liền biết, nàng khẳng định không có chờ mê cung thủ vệ. Bất quá, có hay không mê cung thủ vệ, kỳ thật đối với bọn hắn đến nói cũng không trọng yếu. Dù ta nói là để mê cung thủ vệ đến làm dẫn đường, kỳ thật cái này dẫn đường cũng liền ở bên ngoài mê cung bên trong, thôi phát huy điểm tác dụng. Đợi đến tiến vào trong mộ địa, bọn hắn dẫn dắt tác dụng liền nhỏ rất nhiều. Dù sao, toàn bộ mộ địa có đại lượng tinh mục tộc đánh dấu bản đồ nhỏ, có hay không bọn hắn dẫn dắt, cũng sẽ không lạc đường. Vậy chúng ta bây giờ lựa chọn thế nào? A Nghèo, là trước đi chủ mộ phòng cùng mê cung thủ vệ tụ hợp, còn là nói, trực tiếp đi mục tiêu địa điểm? Lạm Tợ là sở cơ hồ không chần chờ chút nào, nói thẳng, trước đi mục tiêu địa điểm, cầm tới không gian đạo cụ, lại đi chủ mộ phòng tụ hợp rời đi. Làm sao cảm giác rất vội bộ dáng? A Nghèo trong lòng a một chút, nhưng cũng không có nói cái gì, gật đầu nói, được. Làm ra lựa chọn về sau, hai người cũng không lại trì hoãn, trực tiếp hướng về lần nghỉ ổ chỗ nâng lên ẩn tàng không gian vị trí đi đến. Ẩn tàng không gian vị trí, chỉ nói thẳng tắp khoảng cách lời nói, khoảng cách chủ mộ phòng cũng không xa, ngay tại chủ mộ phòng phía dưới khoảng 100 mét vị trí. Đã từng lần nghỉ ổ, chỉ cần thông qua không gian ba động diễn tán, liền có thể trực tiếp truyền tống đến ẩn tàng không gian. Nhưng hôm nay, bị cắt miếng khu di tích này không gian, ngoại bộ độ vững chắc mặc dù không tệ, nhưng nội bộ không gian cực kỳ yếu kém, một khi sử dụng không gian năng lực, liền có khả năng dẫn đến mặt kính xuất hiện lỗ rách. Hạ chẳng nha, chính là toàn bộ mặt kính đổ sụp. Cho nên, bọn hắn muốn đi ẩn tàng không gian, không thể sử dụng không gian năng lực, chỉ có thể đi bình thường lộ tuyến. Đối với bình thường lộ tuyến, Lan Nhi ô lúc trước cho ra lý do thoái thác là, ta kỳ thật cũng chỉ đi qua mấy lần bình thường lộ tuyến, trên đường cũng không có gì nguy hiểm, chính là thiết lập một chút cấm chế, chỉ cần dựa theo quy tắc làm việc, liền sẽ không có bất kỳ cơ quan. Trừ cái đó ra, liền là phi thường vô cùng xa xôi. Muốn vây quanh di tích vào ngoài, đồng thời đi tới một cái khảm hợp không gian, tại người dẫn đường dưới sự chỉ dẫn đi hơn 10 dặm đường, tài năng đến cuối cùng ẩn tàng không gian. Cũng không biết tiền nhiệm di tích chủ nhân là nghĩ như thế nào, rõ ràng ngay tại chủ mộ phòng phía dưới, nhất định phải làm như thế một cái ngoặt lớn đường. Lúc đó Lân Nhi ổ chửi bậy, A Nghèo cũng không có để ở trong lòng. Dù sao chỉ có hơn 10 dặm, cũng liền mấy vạn bước thôi. Thẳng đến khi bọn hắn chân chính đạp lên con đường này, mới hiểu được hắn tại sao lại đối với con đường này có như thế lớn oán nghiệm, thậm chí làm người kế nhiệm di tích người thừa kế, Lận Nghị Ổ cũng không đi qua mấy lần con đường này. Tiến vào con đường này cửa vào, là tại một đầu không chút nào thu hút hành lang. Chỉ cần tại đầu này hành lang lối vào, trong thời gian ngắn nhiều lần ra vào, đợi đến hành lang xuất hiện cơ quan tính chất Nazi, lần tiếp theo tiến vào hành lang, liền sẽ xuất hiện con đường mới. Con đường này chính là thông hướng ẩn tàng không gian đường tắt duy nhất. Mà khi Áng cùng Lạm Đỡ La Sơ bước vào con đường này thời điểm, Áng Nghèo phát hiện, bọn hắn tựa hồ tiến vào một cái dị không gian. Cái này dị không gian, đi lên phía trước 10 mét, chính là một cái sườn đồi phía dưới là vô tận hư không, bước vào trong đó sẽ chỉ không ngừng rơi xuống. Cho dù có thể phi hành, nhưng nơi này cũng không nhìn thấy lối ra, coi như bay cũng không biết hướng nơi nào bay. Bất quá, nơi này cũng không phải hoàn toàn không có manh mối, tại sườn đồi trước có một cái toàn thân trắng men cơ quan nhân ngẫu, không hề nghi ngờ, con rối này chính là Lân Nghị Ổ trong miệng nói tới, chỉ dẫn bọn hắn đi hướng ẩn tàng không gian người dẫn đường. Lam Áng tới gần cơ quan nhân ngẫu thời điểm, một đạo lời nói theo bút bê trong miệng truyền ra. Bất quá, bút bê nói lời, Áng cùng Lạm Tợ La Sở đều nghe không hiểu. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là ố tổ giới ngôn ngữ. Mặc dù nghe không hiểu bút bê đang nói cái gì, nhưng cũng không quan hệ. Bởi vì căn cứ trước đó là nghỉ ổ lý do thoái thác, người dẫn đường hội một đường dẫn đầu bọn hắn tiến về ẩn tàng không gian. Ở trong quá trình này, người dẫn đường thỉnh thoảng sẽ kể một ít thâm ảo chủ đề, thậm chí hội giảng một chút không rõ ràng cho lắm cố sự, hỏi một chút không hiểu thấu vấn đề, nhưng vô luận nó nói cái gì, đều không cần để ý đến nó, chỉ giữ trầm mặc là được. Lần nghỉ ổ lúc ấy là nói như vậy, ta cùng người dẫn đường tiếp lời, cùng ta từ đầu tới đuôi không để ý tới hắn, kết quả cuối cùng đều là giống nhau, đều sẽ đem ta đưa ra khảm hợp không gian, đưa đạt mục đích. Lần nghỉ ổ lúc ấy còn tưởng rằng đây là tiền nhiệm di tích chủ nhân lưu lại chứng màu nói không chừng khảm hợp trong không gian tồn tại một chút nơi bí ẩn, chỉ cần trả lời người dẫn đường một vài vấn đề, liền có thể đi hướng những bí ẩn này chi địa. Nhưng kết quả biểu hiện, vô luận ngươi trả lời cũng không trả lời hắn, cũng sẽ không có bất kỳ khác nhau. Người dẫn đường sẽ chỉ dẫn bọn hắn tiến về ẩn tàng không gian, không có cái khác chỗ bí ẩn. Cho nên, đối mặt người máy này ngẫu, mặc dù nghe không hiểu, nhưng cũng không quan hệ, chỉ cần trầm mặc là được. Quả nhiên, Áng cùng Lạm Tợ là sợ không có lên tiếng, cơ quan nhân ngẫu cũng không thèm để ý, phát biểu một chút hoàn toàn nghe không hiểu ngôn luận về sau, liền đối với hư không phất phất tay. Một đầu từ đen trắng đá cẩm thạch tạo thành đường, xuất hiện tại vách núi cuối cùng, cũng một đường uốn lượn liên tiếp đến sâu hư không. Cơ quan nhân ngẫu sau khi bước lên con đường này, bắt đầu nện bước nhanh chân đi lên phía trước, không có mấy bước liền xuất hiện tại ngoài mấy chục thước, đồng thời dừng lại bước chân, dùng cái kia đen thấm đồng tử quay đầu nhìn chăm chú bọn hắn, tựa hồ đang chờ đợi bọn hắn đến. Chương 3479, người dẫn đường ngẫu 2, chương 3479, người dẫn đường ngẫu 2, căn cứ lần nghỉ ô nhắc nhở, bọn hắn chỉ cần đi theo cơ quan nhân ngẫu, cuối cùng liền có thể đến ẩn tàng không gian, mà ở trong quá trình này, muốn quan sát cơ quan nhân ngẫu động tác, hắn hội nhắc nhở trước mắt con đường cấm chế. Hắn vừa rồi mỗi lần nơi đặt chân đều là tại màu đen đá cẩm thạch bên trên, không có một lần rơi tại màu trắng gạch mặt. A nghèo, không thể đạp tại màu trắng gạch trên mặt, hẳn là đoạn này đường cấm chế. Lạm Tợ Lạ Sở gật gật đầu, dù sao tại điểm xuất phát, thử một chút thì biết. Nếu như phát động cấm chế lời nói, đường dưới chân sẽ trực tiếp biến mất. Đối với người bình thường mà nói, chính là rơi xuống hư không hạ tràng, nhưng đối với bọn hắn đến nói, nhiều lắm chính là bay trở về điểm xuất phát lại bắt đầu lại từ đầu. Cho nên, coi như sai cũng không có bao lớn không được. Lạm Tợ Lạ Sở trước hạ tràng, bay thẳng đến màu đen gạch đá bên trên, sau đó toàn bộ đường biến mất không thấy gì nữa. Không hề nghi ngờ, lần thứ nhất liền phát động cấm chế. Cơ quan nhân ngẫu chậm rãi bay đến đoạn ngay chỗ, đối với lấy bọn hắn lộ ra một cái mỉm cười, phản phất là đang cười nhạo bọn hắn ngu xuẩn. Lạm Tợ Lạ Sở cũng bay trở về, rơi xuống A Nghèo trước mặt. Nhìn thấy Lạm Tợ Lạ Sở rơi xuống, A Nghèo biểu lộ rõ ràng có chút xấu hổ, không tự chủ sờ sờ gương mặt, là lỗi của ta, quan sát của ta có chút sai lầm, hẳn không phải là màu đen gạch đá quan hệ. Lạm Tợ Lạ Sở trầm mặc một lát về sau, nhẹ nhàng lắc đầu, không, là lỗi của ta. A Nghèo, a. Lạm Tợ Lạ Sở, ta vừa rồi là bay đi qua. Con đường này, hẳn là cấm bay. A Nghèo sửng sốt một chút, là như vậy sao? Có phải là như Lạm Tợ Lạ Sở phán đoán, lần nữa tới một lần liền biết. Làm A Nghèo một lần nữa tới gần cơ quan nhân ngẫu lúc, cơ quan nhân ngẫu còn nói một câu nghe không hiểu ổ tổ ngữ, liền bắt đầu ở phía trước dẫn đường. Vẫn như cũng là đầu kia đen trắng gạch mặt đường. Cơ quan nhân ngẫu cũng vẫn là như vừa rồi như vậy, mỗi một lần đều nhảy đến màu đen gạch mặt. Lạm Tợ Lạ Sở lần nữa thử nghiệm, lần này nàng không có phi hành, mà là thông qua nhảy vọt, rơi xuống màu đen gạch trên mặt. Lần này, gạch mặt con đường không có biến mất, cũng đại biểu Lạm Tợ Lạ Sở suy nghĩ là chính xác, nơi này cấm bay, chỉ có thể dựa vào nhảy vọt đến tiến lên. A Nghèo cũng dọc theo gạch đen, tiến vào trong hư không. Bọn hắn nhún nhảy một cái đi lên phía trước, cơ quan nhân ngẫu cũng tại phía trước không ngừng dẫn đường. A Nghèo cũng không biết nhảy bao lâu, mặc dù cũng không phiền hà, nhưng loại này tiến lên phương thức để hắn cảm thấy mình như cái người bù nhịn, hơi có chút không được tự nhiên. Lại qua mấy phút, nên ngừng sườn núi điểm xuất phát chỗ đã xa tới tựa như điểm sáng lạ, cơ quan nhân ngẫu ngừng lại. Phía trước của nó đã không có đường. Bất quá cơ quan nhân ngẫu không hoảng hốt chút nào, lần nữa vung tay lên. Mới một con đường xuất hiện. Con đường này là một đầu sóng nước nhộn nhạo u lam đường thủy, có thể thấy rõ ràng phát sáng mặt nước, cùng uốn lượn đến hắc ám cuối cùng một vòng thủy sắc. Làm u lam đường thủy xuất hiện một khắc này, áng cùng Lạm Tợ Lạ Sở ánh mắt đều nhìn chằm chằm cơ quan nhân ngẫu. Bọn hắn tốn 10 phút đồng hồ nhảy đến nơi đây, cũng không muốn cứ như vậy trở về. Cơ quan nhân ngẫu nhìn xem sóng biết nhộn nhạo đường thủy, tựa hồ có chút cảm khái, nói thầm một đoạn lớn nghe không hiểu lời nói, sau đó mới bắt đầu lên đường. Lần này, cơ quan nhân ngẫu hay là dùng nhảy vọt phương thức tiến lên. Nó nhảy vọt tần suất rõ ràng biến thấp, đại khái 15 giây tả hữu mới có thể nhảy vọt một lần. Trải qua cẩn thận quan sát về sau, Ang phát hiện bút bê nhảy vọt quy luật, nó mỗi lần rơi xuống về sau, mặt nước đều sẽ hình thành một vòng gợn sóng, thẳng đến gợn sóng biến mất về sau, nó mới có thể tiến hành một vòng mới nhảy vọt. Đây chính là mới cấm chế. Lạm Tợ Lạ Sở cũng phát hiện điểm này, ta đi thử xem. Lạm Tợ Lạ Sở thân hình nhảy lên, rơi xuống đường thủy. Thân thể của nàng nhẹ nhàng, coi như xuất hiện gợn sóng, cũng nhẹ nhàng phi thường, mấy giây sau liền có thể tinh tức. Tinh tức về sau, nàng lần nữa nhảy vọt, lần này nhảy vọt khoảng cách càng xa, vượt qua 10 mét, đường thủy vẫn không có biến mất. Cái này cũng mang ý nghĩa, Ang phỏng đoán không sai. Cửa này, khảo nghiệm chính là kiên nhẫn, cùng nhảy vọt năng lực. Nếu như ngươi mỗi một lần nhảy vọt khoảng cách đều có thể xa một chút, cái kia thông qua con đường này hiệu suất khẳng định hội cao hơn. Lấy Ang tố chất thân thể, mỗi một lần nhảy vọt, mấy chục mét là không có vấn đề. Chỉ là coi như thế, bọn hắn cũng tốn thời gian tiếp cận 20 phút, mới đi đến cuối đường. Ở trong quá trình này, Ang phát hiện cái này khảo nghiệm không chỉ là kiên nhẫn, còn có tố chất. Mỗi một lần tính tức chờ đợi thời điểm, cơ quan nhân ngẫu đều sẽ quay đầu, đối thoại với bọn họ. Ai cũng nghe không hiểu nó, nhưng có thể xem hiểu ánh mắt của nó. Trong ánh mắt của nó, không giờ khắc nào không lộ ra một cái tin tức, được hay không a? Liền cái này, quên đi thôi. A Nghèo rất muốn nói vài câu thô tục, nhưng nói nó cũng nghe không hiểu, cho nên chỉ có thể dằn xuống đến. Không hề nghi ngờ, đây chính là đối với người đi đường tố chất đại khảo nghiệm. Đến lúc này, A Nghèo xem như rõ ràng, vì sao lần Nhi Ổ vừa nhắc tới con đường này, luôn luôn đoán khí mười phần. Cái này hơn 10 dặm đường, nhìn qua không xa, nhưng mỗi một đoạn đường đều có cố định đi đường quy tắc, lại thêm cơ quan nhân ngẫu trào phúng giễu cợt, là thật rất khảo nghiệm tâm tính. Mà lại, một khi đánh giá ra sai, liền muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Đây quả thực là một đoạn dày vò con đường. A Nghèo liếc nhìn cách đó không xa Lạm Tợ Lạ Sở, ngươi vừa rồi lựa chọn không chờ đợi mê cung thủ vệ, như vậy vội vã tới đây, là bởi vì đoán được loại tình huống này. Lạm Tợ Lạ Sở trầm mặc một lát, lắc đầu, không phải. Thần huyết phân thân vừa rồi đã thức tỉnh, một mực thúc giục ngươi đi vào tiếp nhận chúc phúc. Bởi vì đặc thù nguyên nhân, thần huyết phân thân không ban cho phúc lời nói, nàng liền không có cách nào nói chuyện. Mà thần huyết phân thân lại là một cái lắm lời. không nói lời nào cùng muốn nàng mệnh, một mực thúc giục. Lạm Tợ Lạ Sơ lúc này mới vội vã đi ẩn tàng không gian, sau đó mau chóng rời đi di tích, đến ngoại giới mở ra rừng bạc. Ai biết, đầu này hơn 10 dặm đường, sẽ như thế dài dằng dặc. Bọn hắn bên này đang đối thoại lúc, cơ quan nhân Ngâu đã phất phất tay, mở ra đoạn thứ 3 đường. Đây là một đầu phổ thông đường đá. Ang quan sát đến cơ quan nhân Ngâu động tác, phát hiện nó giống như không có đặc thù gì hành động, cứ như vậy phổ thông đi tới, chứ không có chạy nhanh bên ngoài, cái khác không có chút nào dị thường. Ang nghèo đem quan sát kết quả nói cho Lạm Tợ Lạ Sơ, Lạm Tợ Lạ Sơ cũng tương tự không có phát hiện chỗ đặc thù. Có lẽ con đường này chính là bình thường đi đường. Thật là đơn giản như vậy sao? Áng có chút không dám tin tưởng. Nếu như bọn hắn phán đoán sai lầm, vậy thì đồng nghĩa với phía trước mấy mươi phút hoa trắng, lại muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Thử một chút đi. Áng cuối cùng vẫn là quyết định thử trước một chút, cũng không thể một mực đợi tại nguyên chỗ. Lần này từ áng nghèo đến mở đường. Rất may mắn, áng nghèo đạp lên về sau, cũng chậm rãi tiến lên, đường cũng không có biến mất. Đây có nghĩa là bọn hắn phán đoán đúng rồi. Bất quá, nói trở lại, con đường này có thể chạy sao? Nếu như chỉ có thể chậm rãi đi, đoán chừng so vừa rồi đường thủy cũng nhanh không có bao nhiêu. Muốn chạy vừa chạy thử một chút sao? Chương 3480, bằng gỗ cầu thang, 1111111, chương 3480, bằng gỗ cầu thang, 1111111, Áng cuối cùng vẫn là nhịn xuống chạy nhanh xúc động. Mặc dù theo Áng nghèo, chạy cùng đi không có gì khác biệt, nhưng ai biết có thể hay không bởi vậy vi phạm cấm chế. Một khi thật bởi vì chạy mà dẫn đến con đường biến mất, vậy cũng chỉ có thể làm lại từ đầu. Cái này có thể so sánh truy cầu nhất thời nhanh chóng, muốn càng lãng phí thời gian. Cho nên hắn còn là kềm chế sắp thoát cương ý ngựa, từng bước một đi tới. Thậm chí, vì để tránh cho xuất hiện sai lầm, hắn mỗi một bước đi tần suất, cất bước khoảng cách, đều cùng cơ quan nhân Ngâu giống nhau như lúc. Lần này, bọn hắn không sóng không gió đi một khắc đồng hồ, cơ quan nhân Ngâu mới ngừng lại được. Hẳn là đến a. Áng thấp giọng cô. Lành nghề đường trong quá trình, hắn kỳ thật một mực có tính ra khoảng cách. Chỉ nói tiến lên khoảng cách, bọn hắn đã tiếp cận lần nghi ổ nói tới hơn 10 dặm cực hạn. Bất quá, bởi vì cơ quan nhân Ngâu triệu hắn đi ra đường, rất nhiều đều là hứa lượng. Nếu nói thẳng tắp khoảng cách lời nói, muốn đến cực hạn còn cần một khoảng cách. A nghèo cũng không biết cơ quan nhân Ngẫu là tính thẳng tắp khoảng cách, còn là tiến lên khoảng cách. Bất quá, liền xem như tính tiến lên khoảng cách, đánh giá cũng liền cái này một hai giai đoạn sự tình. A nghèo nghĩ như vậy thời điểm, cơ quan nhân Ngẫu lại một lần phất phất tay. Dưới chân của nó, dọc theo một đầu mới đường dài, bất quá đầu này đường dài cùng trước đó hoàn toàn không giống. Muốn làm tương tự. Trước đó bọn hắn kinh lịch ba con đường, đều có thể miễn cưỡng xưng là bình thường con đường, mà lúc này, xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, là một đầu quỹ đạo. Dung Hàng thị giác đến xem, phía trước cái kia hất lên là xuống, thậm chí có liên tục đại hồi hoàn quỹ đạo, quả thực cùng trong công viên trò chơi tàu lượn siêu tốc quỹ đạo giống nhau như lúc. À, không đúng, còn là có chênh lệch, trong công viên trò chơi quỹ đạo tối thiểu có phương tiện vận tải tàu lượn siêu tốc, nhưng đầu này quỹ đạo cái gì cũng không có. Xem ra, tựa hồ lại là cứng rắn đi. Một giây sau, cơ quan nhân Ngẫu nhảy lên quỹ đạo, quay đầu đối với Áng cùng Lạm Tợ Lạ Sở nói một chuỗi dài lời nói, trên đường biểu lộ không ngừng biến hóa, còn khoa tay múa chân, tựa như tại giảng một cái kéo dài cố sự. Đợi đến cơ quan nhân Ngẫu kể xong không biết tên cố sự về sau, nó liền bắt đầu lên đường. Lần này Áng nghèo rất cẩn thận quan sát, cuối cùng xác nhận, lần này quỹ đạo đích sắc cùng trước đó, còn là cứng rắn đi. Bất quá, cơ quan nhân Ngẫu lần này là đi cùng chạy kết hợp. Trên đường bằng chính là chậm rãi đi, tựa như tản bộ. Làm xuất hiện đại hồi hoàn quỹ đạo lúc, cơ quan nhân Ngẫu liền bắt đầu dự bị chạy nhanh, mượn nhanh chóng chi lực quán tính, nhanh chóng thông qua đại hồi hoàn, tránh đầu hướng xuống lúc trực tiếp rơi xuống hư không. Nếu như giao cho người bình thường, cái này tỷ lệ lớn là không qua loạn, bởi vì đại hồi hoàn độ cong quá lớn, người bình thường tốc độ rất khó đạt tới thông quan điều kiện. Bất quá, đối với Áng cùng Lạm Tợ Lạ Sơ mà nói, dù cho không sử dụng siêu phàm năng lực, chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm xuyên qua đại hồi hoàn. Bởi vì là đi chạy kết hợp, lần này thời gian rõ ràng so trước đó phải nhanh. Vẹn vẹn 5 phút đồng hồ, liền đến quỹ đạo cuối cùng. Đến nơi này, cho dù là tính thẳng tắp khoảng cách, cũng đã đi tới lần nghỉ ô nói tới cực hạn. Cho nên, nơi này hẳn là điểm cuối rồi. Áng quay đầu nhìn xung quanh, cái gì đều không nhìn thấy, đã không có phát sáng điểm, cũng không có cái gọi là lối ra kiến trúc. Ngay tại Áng nghẹo đầy bụng điểm khả nghi lúc, trắng men cơ quan nhân Ngẫu đột nhiên phủ tay, tiếng vỗ tay hấp dẫn lấy hắn ánh mắt. Tại Áng cùng Lạm Tợ Lạ Sơ nhìn kỹ, trắng men bút bê đột nhiên hát lên ca. Vẫn như cũng là nghe không hiểu ca tử, bất quá chỉ nói ca khúc bản thân. Cũng không có cái gì đáng giá khích lệ địa phương, liền rất phổ thông ca, rất bình thường thanh tuyến. Duy nhất có chút tăng thêm chính là, trắng men bút bê tại mảnh này trong hư không tối tăm ca hát, có loại quỷ dị mà không linh không khí. Trừ cái đó ra, không còn hắn nghiệm. Hát xong bài về sau, trắng men bút bê giống như là sắp chào cảm ơn diễn viên, bắt đầu phát biểu một nhóm lớn cảm tưởng. Theo nó sốc nổi biểu lộ có thể thấy được, nó giảng thuật nội dung hẳn là rất động tình. Làm sao? Đối với nghe không hiểu ổ tổ ngữ Áng cùng Lạm Tợ Lạ Sơ mà nói, thuần túy là đàn gậy Thái Châu. Đợi đến trắng men bút bê phát xong nói, Áng coi là liền nên đến rời trận thời khắc. Nhưng để hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là, trắng men bút bê đột nhiên vươn tay, đối với hư không làm một cái quen thuộc động tác, phất phất tay. Sau đó, một đầu từ đầu gỗ tạo thành đường mới, xuất hiện ở sau lưng của nó. Áng nghẹo. Còn có. Lần nghỉ ổ bên kia là tính toán sai lầm sao? Còn là nói có nguyên nhân khác? Không phải nói, chỉ có hơn 10 dặm đường sao? Áng tại nội tâm điên cuồng chửi bậy thời điểm, Lạm Tợ Lạ Sơ đột nhiên nói, không đúng, con đường này rất ngắn. Áng a một tiếng, thuận lạp đỡ lạ sờ lời nói, nhìn về phía nơi xa. Đây là một đầu bằng gỗ cầu thang đường, nó liền hướng về phía trước uốn lượn trăm thước tả hữu, liền dung nhập hắc ám. Tựa hồ ngoài trăm thước chính là cuối cùng. Cái này hiển nhiên cùng trước đó đường hoàn toàn không giống. Hẳn là con đường này kỳ thật chính là lối ra con đường. A Nghèo nhịn không được nhìn về phía cơ quan nhân ngẫu, nếu như phía trước thật là lối ra lời nói, cơ quan nhân ngẫu tỷ lệ lớn hội giống trước đó dần đổi như vậy, trực tiếp ngừng tại đứt gãy. Nhưng mà cơ quan nhân ngẫu cũng không như A Nghèo suy nghĩ như vậy dừng lại, hắn đạp lên bằng gỗ cầu thang, bắt đầu từng bước một leo lên phía trên. A Nghèo, tốt ta, bất kể có phải hay không là cuối cùng một đoạn đường, theo sau liền biết. Tại đạp lên bằng gỗ cầu thang trước, A Nghèo cũng không có quên quan sát cơ quan nhân ngẫu động tác. Bất quá, trải qua quan sát, A Nghèo cũng không có phát hiện cái gì dị thường, tựa hồ cùng trước đó. A Nghèo nhìn về phía Lạp Tợ Lạ Sở, muốn nhìn một chút nàng nói thế nào. Lạp Tợ Lạ Sở trầm ngâm một lát, ở trong tâm linh dây buộc nói, phải cùng trước đó, chính là bình thường hành lang. Bất quá, vì để phòng bất nhất, ngươi tốt nhất dọc theo nó đi qua phương hướng bên trên. A Nghèo gật gật đầu, mặc kệ có hay không hạn chế, dù sao liền tuân theo bút bê động tác là được, tránh vừa mất đủ liền trở lại điểm xuất phát. Sau khi có quyết định, A Nghèo liền chuẩn bị đạp lên tìm giải. Ngay tại hắn chuẩn bị chạm đất lúc, tâm linh dây buộc bên trong truyền đến Lạp Tợ Lạ Sở thanh âm, đổi cái chân. A Nghèo, Lạp Tợ Lạ Sở, nó vừa rồi là chân phải trước rơi xuống đất, thượng giai bậc thang thì là tả hữu tuần hoàn. A Nghèo, sẽ như thế khác biệt sao? Lạp Tợ Lạ Sở cũng không biết, nhún nhún vai, dù sao chiếu vào động tác của nó đi là được. A Nghèo cũng không đi xoắn xuýt, trực tiếp đổi cái chân, liền bắt đầu leo lên cầu thang. Liếc nhìn lại, cơ quan nhân ngẫu đã đi tới mấy chục mét bên ngoài, lúc này chính dừng lại, đối với bọn hắn mỉm cười. A Nghèo cũng không có để ý tới cơ quan nhân ngẫu, nó trên đường đi chế rêu nói bừa không ít, hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Bất quá, A Nghèo lại là chú ý tới, cơ quan nhân ngẫu phía sau xuất hiện hào quang nhàn nhạt, nơi đó chính là bằng gỗ cầu thang cuối cùng, nơi cuối cùng có ánh sáng sáng. Chẳng lẽ nơi đó chính là lối ra? A Nghèo cảm thấy khẽ động, dưới chân bộ pháp tăng tốc, cũng không lâu lắm, A Nghèo liền thấy cách đó không xa ánh sáng. Chỉ là cái tia sáng ngời nhìn qua giống như là phát sáng mì nước. Là tấm gương sao? Tấm gương là lối ra. Nếu như cái di tích này là bạch nhật kính vực sinh linh sáng lập, cái tia mặt kính tỷ lệ lớn chính là lối ra, nhưng cái di tích này là ổ tổ người sáng tạo, mặt kính vì lối ra xác suất tựa hồ cũng không lớn. A Nghèo lắc đầu, không đi nghĩ. Dù sao cũng liền mười mấy mét khoảng cách, đi qua nhìn một chút liền biết. A Nghèo nhanh chân một bước, chuẩn bị cấp tốc tiến về nguồn sáng chỗ. Nhưng mà một giây sau, dưới chân không còn, tựa như ngã lộn nhào, trực tiếp hướng xuống rơi xuống. A Nghèo cấp tốc điều chỉnh tư thế, ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện bằng gỗ cầu thang đã biến mất không thấy gì nữa. Lạp Tợ Lạ Sở cùng cơ quan nhân ngâu đều trôi nổi ở giữa không trung. Cơ quan nhân ngâu đối với rơi xuống A Nghèo lộ ra một cái rêu cận. Sau đó cơ quan nhân ngâu chậm rãi trở về phi đi. A Nghèo thấy thế, dưới chân lập tức triệu hồi ra gió nguyên tố chi lực vượt banh, tung người một cái, bay đến Lạp Tợ Lạ Sở bên người. A Nghèo, đây là phạm sai lầm rồi. Lạp Tợ Lạ Sở nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng không biết nơi nào xảy ra vấn đề, trước đi theo bút bê trở về. Bọn hắn vị trí hiện tại ở vào không biết hắc ám hư không, cũng không nhìn thấy sần đổi vị trí. Một khi mất đi bút bê bóng dáng, tỷ lệ lớn sẽ ở đây mất phương hướng. Cho nên vì để tránh cho loại tình huống này, A Nghèo cùng Lạp Tợ Lạ Sở lúc này cũng không có nhiều trò chuyện, tranh thủ thời gian hướng cơ quan nhân ngẫu phương hướng bay đi. Bay trở về trong quá trình, cơ quan nhân ngẫu cũng không nói lời nào, mà là hừ phát trước đó tiểu khúc. Nương theo lấy nó thỉnh thoảng tiếng cười, để A Nghèo có chút nén giận. Nếu như không phải Lân Nghị Ổ nói qua, lối ra cũng không cố định, nhất định phải từ cơ quan nhân ngẫu đến mở ra, hắn là thật muốn đem cơ quan nhân ngẫu cho đánh cho nhiều tử. Thẳng tắp về bay, chỉ dùng không đến 3 phút, liền tới đến đoạn ngay. A Nghèo không nói nhảm, một lần nữa kích hoạt cơ quan nhân ngẫu, tại nó nhắc tới bên trong, lại một lần mở ra con đường mới chỉnh. Còn tốt, trong thời gian ngắn cơ quan nhân ngẫu triệu hắn đi ra đường, không có biến hóa. Vẫn như cũng là trước kia đen trắng ô vương đường, u lam đường thủy, đường đá, cùng tàu lượn siêu tốc quỹ đạo đường. Có kinh nghiệm, bọn hắn tốc độ tiến lên tăng nhanh hơn rất nhiều. Sao? Không, hoàn toàn không có tăng tốc. Chủ yếu là quy tắc hạn chế, tốc độ bọn họ cùng trước đó không có gì khác biệt. Đại khái chừng một giờ, một lần nữa trở lại bằng gỗ cầu thang. Ở trong quá trình này, A Nghèo cùng Lạp Tợ Lạ Sở cũng một mực ở trong tâm linh dây buộc giao lưu, ý đồ tìm kiếm trước đó bằng gỗ trong cầu thang, bọn hắn phạm sai lầm. Cụ thể phạm sai lầm địa phương ở nơi nào, bọn hắn cũng không có phân tích ra được. Nhưng có một chút để bọn hắn rất để ý, leo lên bằng gỗ cầu thang về sau, cũng không có lập tức xảy ra vấn đề, mà là đi mấy chục mét về sau, mới xúc phạm cấm chế. Đây là vì cái gì? Trước đó, lực chú ý của chúng ta bị nguồn sáng hấp dẫn, mà lại, leo lên bằng gỗ cầu thang về sau, bởi vì ngay từ đầu không có xúc phạm cấm chế, liền để chúng ta mất đi cảnh giác. Cho nên lần này chúng ta không thể phạm sai lầm, muốn nhìn chằm chằm vào con rối. Lạp Tợ Lạ Sở, nhất là ngươi trước đó xúc phạm cấm chế địa phương, nhất định phải chú ý nhìn, bút bê ở nơi đó phải chăng có cái gì dị thường động tác. A Nghèo gật gật đầu, hắn cũng rõ ràng đạo lý này, chỉ là muốn hoàn toàn quan sát cơ quan nhân ngẫu động tác, cũng không phải đơn giản như vậy. Bởi vì bằng gỗ cầu thang cũng không phải là một đường đi lên trên, nó là có chập trùng chuyển hướng. Mà lại, bọn hắn tại khảm hợp trong không gian không thể sử dụng bất luận cái gì năng lượng, thậm chí tinh thần lực cũng không thể lý thể, liền sợ xúc phạm cấm chế, đến một bài về nhà tiểu khúc. Cũng bởi vậy, muốn quan sát cơ quan nhân ngẫu cũng chỉ có thể dùng mắt thường đi nhìn. Mắt thường quan sát, từ đầu đến cuối không có tinh thần lực tầm mắt đến rộng khắp cùng tinh tế. A Nghèo giữ vững tinh thần, nghiêm túc quan sát cơ quan nhân ngẫu di động. Cũng không lâu lắm, cơ quan nhân ngẫu liền đi tới trước đó A Nghèo xúc phạm cấm chế địa phương. A Nghèo con ngươi có chút co rụt lại, hắn phát hiện cơ quan nhân ngẫu cũng không tiếp tục hướng về phía trước, mà là đứng ngừng bất động, quay đầu nhìn về bọn hắn. Trước đó cơ quan nhân ngẫu ngay ở chỗ này đứng vững. Lạm tợ lạ sợ, bất quá, mỗi một con đường, nó đều sẽ đứng vững mấy nơi, sau đó quay đầu chờ chúng ta. Đây cũng là nó cố hữu dừng lại cơ chế, mà không phải cấm chế mới đúng. A Nghèo nhìn xem cơ quan nhân ngẫu quay đầu mỉm cười, thao thao bất tuyệt, cho mày, cũng không thể muốn bắt chước nó, nói cái này một đoạn lớn lời nói à. Lạm tợ lạ sợ lắc đầu, hẳn không phải là, lần y ố nói qua, toàn bộ hành trình trầm mặc liền có thể qua ải. Khẳng định không phải để chúng ta đi bắt chước nó. A Nghèo, này sẽ là cái gì? Trước đó, đến cùng nơi đó xuất hiện sai lầm. Lạm tợ lạ sợ cũng nhất thời đáp không lên, nàng nhìn về phía trước bất động cơ quan nhân ngẫu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngươi không đạp lên bằng gỗ cầu thang, nó sẽ không tiếp tục tiến lên. Ngươi đi lên trước, còn là dựa theo trước đó phương pháp tiến lên, giai đoạn trước không có vấn đề. A Nghèo gật gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm cơ quan nhân ngẫu, sau đó hướng phía trước một bước. Theo A Nghèo đạp lên thang lầu, cơ quan nhân ngẫu cũng rốt cục xoay người bắt đầu chuyển động, theo nó tiếp tục tiến lên, Lạm tợ lạ sợ đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, gọi thẳng lên tiếng, nó đổi chân. Trước đó nó là chân phải bước vào bằng gỗ cầu thang, sau đó tả hữu sen kẽ đi lên. Theo cái quy luật này, nó vừa rồi hẳn là phóng ra chân trái tiến lên, nhưng nó vừa rồi tại nguyên chỗ dừng lại chờ đợi chúng ta về sau, quay người bước lại là chân phải. Cái này không phù hợp trước đó tả hữu xen kẽ quy luật. Lạm tợ lạ sở còn đang giảng giải thời điểm, A Nghèo cũng đã căn cứ cầu thang số lượng, tính ra đến bút bê lúc này cất bước đích xác lệnh một lần tả hữu. Bất quá, thật là tả hữu chân vấn đề sao? A Nghèo trầm ngâm một lát, thử một chút thì biết. Lần này, A Nghèo cùng Lạm tợ lạ sở cùng một chỗ leo lên bằng gỗ cầu thang. Phía trước mấy chục mét, hoàn toàn chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Rất nhanh, liền đi tới trước đó rơi hố địa phương. Lúc này, đổi thành Lạm tợ lạ sở đi dò đường. Nàng tại nguyên chỗ dừng lại một chút, đổi thành chân phải đi lên đập mạnh. A Nghèo trái tim đã treo giữa không trung, khi thấy Lạm tợ lạ sở thuận lợi rơi xuống đất, bằng gỗ cầu thang không có biến mất không thấy gì nữa, hắn mới thở dài một hơi. A Nghèo trước đây còn chửi bậy qua, Lạm tợ lạ sở nói để chân phải trước cất bước, có chút quá móc chi tiết. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ thằng hề là chính hắn. Trước đó phạm sai lầm địa phương, đích xác chính là trước chân trái bước, còn là trước chân phải bước vấn đề. Không thể không nói, cơ quan con rối quả thực hố người. Trước đây quy tắc hoàn toàn không có tả hữu chân bối rối, ngược lại là cái này tiếp cận cuối cùng một đoạn đường này, thế mà bắt đầu phân tả hữu chân. Chương 3481, bỏ xa phòng, 1, chương 3481, bỏ xa phòng, 1, bởi vì lúc trước cơ quan nhân ngẫu đi đường quy tắc đều tương đối đơn giản, cũng không có hướng rất nhỏ chi tiết làm văn chương. Cũng bởi vậy, khi bọn hắn đi tới bằng gỗ cầu thang lúc, hội rất dễ dàng xem nhẹ chi tiết cải biến. Nếu như trước đó liền xem nhẹ tả hữu chân vấn đề, đến cuối cùng, đoán chừng muốn thẻ thật lâu tài năng phát hiện. Cũng may mắn Lạm tợ lạ sở quan sát rất tỉ mỉ, bằng không bọn hắn khẳng định hội tại cái này cố hóa tư duy trong cạm bẫy đợi thật lâu. Đến tiếp sau, cơ quan nhân ngẫu nhiên cũng sẽ dừng lại, sau đó đổi chân trước đi. Bất quá, lúc này nó đổi chân đã hố không được bọn hắn. Rất nhanh, bọn hắn liền thuận lợi đến bằng gỗ cầu thang cuối cùng, cũng đã là nguồn sáng chỗ. Trước đây Áng coi là cái này phát sáng bị nước, là một chiếc gương, nhưng thật đến chỗ gần về sau mới phát hiện, bị nước nguồn gốc từ loại nào đó phản quang bong bóng. Liên cùng loại tiểu bằng hữu thổi loại kia bọt xà phòng. Chỉ là, lúc này xuất hiện ở trước mặt bọn hắn bọt xà phòng lớn vô số lần. Chỉ so với trước đó mê cung thủ vệ triệu hắn đi ra thủy tinh cầu phương tiện vận tải, nhỏ hơn một chút. Cái này bọt xà phòng cứ như vậy lơ lửng tại cầu thang, mặt ngoài màng ánh sáng chiết xạ ra thất thải sáng mặt, tựa như một giấc mộng huyễn lùi tính, đem Áng cùng Lạm tợ lạ sở thân ảnh chiếu lúc lớn lúc nhỏ. Bọt xà phòng rất mỏng, có thể thấy rõ ràng bên trong không có vật gì, cũng không có kỳ dị gì địa phương. Ngay tại Áng nghèo hiếu kỳ, cái này bọt xà phòng xuất hiện ở đây có ý nghĩa gì lúc, cơ quan nhân ngẫu đột nhiên hướng phía trước đạp mạnh, cả người liền tiến vào bọt xà phòng bên trong. Ngay sau đó, cơ quan nhân ngẫu hướng Áng cùng Lạm tợ lạ sở phất phất tay. Nó liền theo bọt xà phòng chậm rãi trôi nổi. Chỉ chốc lát sau, liền nổi lên đến nhìn bằng mắt thường không đến trong hư không tối tăm. Theo cũng bọt xà phòng nổi lên biến mất, mới bọt xà phòng xuất hiện tại cầu thang cuối cùng. Mặt ngoài không ngừng du di phù quang, tựa hồ đang thúc giục gấp rút lấy bọn hắn tranh thủ thời gian tiến lên. Đây cũng là để chúng ta ngồi lên ý tứ. Lạm tợ lạ sở nói. A Nghèo cũng gật đầu tán thành, không hề nghi ngờ, vừa rồi cơ quan nhân ngẫu tiến vào bọt xà phòng, chính là cho bọn hắn làm biểu thị. Xem chừng, đây cũng là một đầu con đường mới, bọt xà phòng đường. Bất quá, hiện tại lại có vấn đề mới xuất hiện. Một cái bọt xà phòng, đến cùng có thể chứa được mấy người. Bọn hắn là cùng một chỗ tiến vào một cái bọt xà phòng. Còn là nói, một cái bọt xà phòng dung nạp một người, sau đó chờ đợi mới bọt xà phòng xuất hiện, lại đi vào một người. Nhưng nếu như chờ đợi lời nói, thật sẽ còn xuất hiện mới bọt xà phòng sao? Đối mặt cái lựa chọn này vấn đề khó khăn, Áng trầm mặc chốc lát nói, cái này rất khó nói, chỉ có thể đánh cược một lần đi. Cùng lắm thì liền lại nghe một lần về nhà tiểu khúc. Về nhà tiểu khúc. Lạm tợ lạ sở sững sờ 2 giây, mới hiểu được Áng Nghèo nói chính là trước đó bút bê bay trở về sườn núi lúc, thử tiểu khúc. Không có đi để ý tới Áng Nghèo đột nhiên xuất hiện từ mới, Lạm tợ lạ sở hỏi, vậy ngươi đánh cược gì? Áng Nghèo nghĩ, nói, ta cược, một cái bọt xà phòng chỉ có thể dung nạp một người. Lạm tợ lạ sở cũng gật gật đầu, ta cũng cảm thấy một cái bọt xà phòng cũng chỉ có thể gánh chịu một người. Nếu như một cái bong bóng có thể gánh chịu nhiều người, vừa rồi cô kia bút bên nên dừng lại chờ đợi. đã cơ quan nhân ngẫu là đơn độc rời đi, cái kia xem chừng bọn xà phòng cũng chỉ có thể gánh chịu một người. Trải qua thương lượng, Từ Áng trước một bước bước vào bọn xà phòng. Vậy ta đi vào trước. Áng chào hỏi một tiếng, liền hướng về phía trước một bước. Thân thể tựa như là xuyên qua một lớp màng, liền thuận lợi đi tới bọn xà phòng bên trong. Bên trong hô hấp tự nhiên, không có cái gì cảm giác kỳ quái. Nhìn ra phía ngoài, cũng có thể thấy rõ ràng bên ngoài hình ảnh. Làm Áng nghèo nhìn thấy Lạp Tợ Lạ Sở hướng hắn nhẹ nhàng vất tay lúc, bên ngoài hình ảnh bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Lạp Tợ Lạ Sở thân ảnh cũng tại cấp tốc thu nhỏ. Hiển nhiên, bọn xà phòng bắt đầu lên không. Áng có thể xuyên thấu qua bọn xà phòng nhìn thấy biến hóa ở bên ngoài, nhưng hắn ở vào bọn xà phòng bên trong cũng không có bất luận cái gì cảm giác, phản phất bọn xà phòng bên ngoài tràng cảnh chỉ là một trận vòng quanh trái đất màn bạc, không có chút nào phi tốc vận động lúc sinh ra cảm giác hôn mê. Cũng không lâu lắm, Áng liền không nhìn thấy Lạp Tợ Lạ Sở thân ảnh. Bất quá, đáng nhắc tới chính là tại Lạp Tợ Lạ Sở thân ảnh biến mất trước một khắc, Áng Nghẹo nhìn thấy bằng gỗ cầu thang phía trước bay ra một đạo mới bọt xà phòng. Cái này bọt xà phòng xuất hiện không nguyên nhân hết cách, phản phất chính là chống rông tạo ra đồng dạng, ngừng ở trước người của Lạp Tợ Lạ Sở. Nhìn thấy bọt xà phòng một khắc này, Áng Nghẹo cũng thở dài một hơi. Hiển nhiên, hắn thành công. Một cái bọt xà phòng đối ứng chính là một người. Cái này khiến Áng cảm giác tội lỗi hơi thiếu một chút, nếu là lần này sai lầm, bọn hắn lại muốn chạy một vòng. May mắn, may mắn. Tiếp xuống 5 phút đồng hồ, Áng cảm giác chính mình là bị giam tại phòng tối bên trong. Tùy ý bọn xà phòng đem hắn đưa đến không biết địa vực, bởi vì bên ngoài tất cả đều là đen kịt một màu hư không, không có bất luận cái gì mang tính tiêu chí tham khảo vật, Áng thậm chí cũng không biết bọn xà phòng đến cùng có hay không đang di động. Sau 5 phút, bọn xà phòng rốt cục cũng ngừng lại, ngâm bách tường tự nhiên vỡ vụn, hóa thành quần sáng biến mất không thấy gì nữa. Áng thì vững vững vàng vàng rơi xuống. Hắn nhìn chung quanh, chung quanh một mảnh u tĩnh, treo trên bách tường hình thạch lóe ra ảm đạm u lục quang mang. Mặc dù tia sáng rất yếu, nhưng vẫn là có thể thấy rõ đại khái tình trạng. Đây cũng là một đầu hành lang, hai bên hành lang trên bách còn có không trọn vẹn bích họa. Theo xây dựng chế độ nhìn lại, cùng trước đó mộ địa hành lang hình dạng và cấu tạo giống nhau như lúc, chỉ là thiếu tinh mục tộc lắp đặt đánh dấu điểm thôi. Không hề nghi ngờ, hắn đã theo khảm hợp không gian đi ra. Áng Nghẹo cũng không biết cái này bong bóng là như thế nào dẫn hắn xuyên qua khảm hợp không gian, rõ ràng vừa rồi chỉ là thời gian một cái nháy mắt, trung quanh đen nhánh hư không liền biến mất không thấy gì nữa, đi tới đầu này trên hành lang. Áng quay đầu nhìn một chút sau lưng, phía sau là lớp ký tường, mặt tường rất rắn chắc, nhìn qua cái gì cũng không có. Bất quá hắn đoán chừng, kề bên này khẳng định có một cái khảm hợp không gian lối ra. Chỉ là cái này khảm hợp không gian cửa ra vào ở đâu, lại là không biết. Bất quá, Áng Nghẹo cũng không nóng nảy, nếu như nơi này chính là cái gọi là ẩn tàng không gian vậy đợi lát nữa Lạp Tợ Lạ Sở khẳng định cũng sẽ được đưa vào đến. Đến lúc đó có lẽ có thể thấy được một hai. Áng suy nghĩ vừa dâng lên, liền phát hiện bên người nhiều một cái bọt xà phòng. Áng thậm chí cũng còn chưa kịp đi tìm bọt xà phòng là từ đâu xuất hiện, nó liền vỡ vụn thành quang phiến, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại bọt xà phòng bên trong. Lạp Tợ Lạ Sở. Áng cùng Lạp Tợ Lạ Sở giao lưu một hồi. Biết được Lạp Tợ Lạ Sở cũng không có cảm thấy được bất luận cái gì không gian ba động. Lạp Tợ Lạ Sở, khảm hợp không gian là bám vào tại bên trong di tích này, nó tính ẩn nấp cùng tính ổn định đều rất mạnh, nếu như không phải cái di tích này chủ nhân, đoán chừng rất khó tìm đến nó đầu nguồn. Khảm hợp không gian bản thân cũng không phải là cái gì bao nhiêu thâm ảo tri thức, liền cùng loại với kéo dài tới không gian. Bất quá, có thể đem kéo dài tới không gian làm thành khổng lồ như thế hư không, đây tuyệt đối là rất lớn thành tựu. Không thể không nói, cái di tích này nguyên chủ nhân phi thường lợi hại. Chương 3481, bộ xà phòng 2. Chương 3481, bọn xà phòng 2, cùng so sánh, lẫn nghỉ ổ cái này về sau người thừa kế, ngược lại là rất kéo. Đã tìm không được khảm hợp không gian tung tích, Áng Nghẹo cũng không tiếp tục xoắn xuýt, nơi này hẳn là ẩn tàng không gian, ta vừa rồi nhìn, người máy kia ngẫu ngay ở phía trước. Chờ một chút chúng ta rời đi, đoán chừng hay là muốn dựa vào nó. Áng Nghẹo vừa nói, vừa cùng Lạp Tợ Lạ Sở hướng hành lang phía trước đi đến. Hành lang tổng thể hình dạng và cấu tạo cùng bên ngoài không có gì sai biệt, duy nhất điểm khác biệt, đại khái là nơi này bích họa tương đối muốn hoàn chỉnh một chút, không giống bên ngoài như vậy rách dưới. Nhưng coi như tương đối hoàn chỉnh, cũng chỉ là cùng bên ngoài so sánh, tổng thể đến nói, tàn tạ độ còn là cao hơn 50. Lưu lại bộ phận, phần lớn đều là vân vân, gợn nước, khung cách một loại cạnh góc đường vân, bức họa bản thân ý hàm, cơ hồ tất cả đều hư hao. Áng Nghẹo nguyên bản còn muốn nghiên cứu một chút những này bích họa, nói không chừng có thể tìm kiếm được di tích nguyên chủ nhân cố sự, nhưng nhìn một chút vẫn lắc đầu. Được rồi, giải đọc không được. Rất nhanh, Áng cùng Lạp Tợ Lạ Sợ liền tới đến cơ quan nhân ngẫu vị trí, nó đứng tại một cái hình thạch bên cạnh, hiện lục hình thạch lưu quang, đưa nó sứ trắng gương mặt, soi sáng ra mấy phần rừng bạc cảm giác. Nhất là cơ quan nhân ngẫu còn tại liễu lo không ngừng nói không biết, tựa như loại nào đó tà giáo đồ nói nhỏ, loại cảm giác này liền càng làm người ta sợ hãi. Bất quá Áng Nghẹo cũng rõ ràng, cơ quan nhân ngẫu đoán chừng không phải là đang nói cái gì ác liệt lời nói. Dựa theo lần nghỉ ổ trước đó giới thiệu, khi bọn hắn đến ẩn tàng không gian về sau, cơ quan nhân ngẫu liền sẽ bắt đầu giảng các loại thâm ảo cố sự. Những cố sự này đều ẩn giấu một số người sinh đạo lý, tựa hồ là di tích nguyên chủ nhân ác thú vị, lại hoặc là nguyên chủ nhân trước khi chết đối nhân sinh cảm ngộ. Đúng vậy, cái di tích này nguyên bản là mộ địa, là di tích nguyên chủ nhân cho chính mình tu. Bất quá, lần nghỉ ổ chiếm cứ cái di tích này về sau, cũng không có phát hiện di tích nguyên chủ nhân thi thể. Hoặc là, như thế di tích nguyên chủ nhân tại xây dựng về sau liền rời đi, hoặc là hắn chết ở bên ngoài chưa kịp an nghỉ. Chính là bởi vì đây là một cái không có sử dụng qua mộ địa, Lận Nhi Ổ mới có thể không có gánh nặng trong lòng chiếm cứ. Á Nghèo nghe một hồi cơ quan nhân ngâu nói thầm, liền lắc đầu rời đi. Thực tế là nghe không hiểu. Đương nhiên, bởi vì hiện tại đã rời đi Mộng Chi Tinh Nguyên, hắn có thể sử dụng thủ đoạn rất nhiều, muốn nghe hiểu cơ quan nhân ngẫu lời nói, cũng có rất nhiều phương án giải quyết. Nhưng không cần thiết, vốn chỉ là đến cầm một cái không gian đạo cụ, không cần thiết tới nghe cơ quan nhân ngẫu thuyết giáo. Mà lại, căn cứ Lận Nhi Ổ thuyết pháp, người máy này ngẫu cũng không thể bình thường giao lưu. Nó sẽ chỉ tự quyết định, ngươi nói với nó bất luận cái gì lời nói, nó cũng sẽ không có phản ứng. Cùng thao thao bất tuyệt cơ quan nhân ngẫu gặp thoáng qua, Áng cùng Lạp Tợ Lạ Sở hướng thẳng đến hành lang chỗ sâu đi đến. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đi tới đầu này hành lang cuối cùng. Một cái cùng chung quanh phong cách, không hợp nhau hợp kim đại môn, cứ như vậy sừng sững tại nơi cuối cùng. Cái này hợp kim đại môn là Lận Nhi Ổ lắp đặt, theo như hắn nói, là một cái siêu phàm hợp kim đại môn, từ não vực từ điều vì dung luyện ổ tổ người, tấn cấp 2 tầng não vực về sau luyện chế. Không chỉ có như thế, Lận Nhi Ổ tại lắp đặt xong phiến đại môn này về sau, còn mời não vực từ điều vì hoàn cảnh ổ tổ người, đưa nó cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, lại để cho não vực từ điều vì khóa ổ tổ người, vì hợp kim đại môn tăng thêm đặc thù phân biệt mật mã. Nghiêm mật như vậy bảo hộ, tự nhiên là bởi vì hợp kim đại môn phía sau chính là Lận Nhi Ổ ẩn giấu chính mình toàn bộ di sản ẩn tàng không gian. Nhìn xem cái này phiến mang theo một điểm công nghiệp mỹ học hợp kim đại môn, lại nhìn xem chúng quanh cổ điển mùi vị nồng đậm di tích, Áng cảm khái nói, xem ra cái di tích này nguyên bản niên đại, so sánh Lận Nhi Ổ sinh hoạt niên đại, muốn xa xôi rất nhiều à. Lạm Đợ Lạ Sở, phong cách khác biệt là có một chút, bất quá cũng không nhất định có tuổi chênh lệch. Tựa như là các ngươi nam vực, hải ngoại quốc gia cùng phồn đại lục quốc gia, chênh lệch liền rất lớn, thậm chí nói phồn đại lục nội bộ quốc gia cũng có nhất định chênh lệch. Áng suy tư một lát, cũng gật đầu tán thành, đích xác. Ý Vinh quốc cùng quốc gia khác chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Cho nên, đơn thuần từ một điểm này là không có cách nào phán đoán niên đại chênh lệch. A Nghèo cũng thu hồi trước đó cảm thán, đi lên trước, bắt đầu cảm giác tòa này hợp kim đại môn. Trải qua một phen tinh thần lực điều tra, A Nghèo cũng không thể không nói, cái này không hổ là vận dụng ba cái nao vực từ điều mới kiến tạo ra được đại môn. Dù cho hắn toàn lực ứng phó, tinh thần lực đều không có cách nào xuyên thấu hợp kim đại môn. Mà lại, coi như dùng na đan chi nhãn quan sát, cũng chỉ có thể phân tích ra hợp kim đại môn cấu tạo cùng đại khái vật liệu, nhưng bên trong siêu phàm nơi phát ra hoàn toàn là từng dãy dấu chấm hỏi. Cái này kỳ thật cũng là nằm trong dự liệu, dù sao ổ tổ giới siêu phàm hệ thống hoàn toàn tại A Nghèo nhận biết phạm chủ bên ngoài. Muốn để những này dấu chấm hỏi biến mất, chỉ có thể chờ đợi tương lai hiểu rõ hơn ổ tổ giới siêu phàm năng lực về sau mới có thể làm đến. Nghiên cứu là nghiên cứu không ra, Áng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Hiện tại muốn làm chính là mở ra hợp kim đại môn. Mở ra đại môn biện pháp, Lận Nhi Ổ cũng cho bọn hắn nói. Khóa phân 3 tầng, theo thứ tự là cầu bên trong sóng nước chi khóa trên xa bản sóng chấn động chi khóa lô hai bên trong sóng âm chi khóa. Muốn thời ra cái này 3 tầng khóa, cũng nhất định phải sử dụng 3 loại khác biệt chìa khóa. Đầu tiên là cầu bên trong sóng nước chi khóa. Khóa vị trí ngay tại hợp kim đại môn trong tường kép, mắt thường là không nhìn thấy. Hết thảy 9 cái thủy cầu được an trí tại hợp kim đại môn tường kép bên trong thượng trung hạ vị trí, mỗi một cái thủy cầu đều trang một nửa nước. Muốn mở ra cái thứ nhất khóa, nhất định phải để 9 cái thủy cầu dựa theo cố hữu tần suất sinh ra sóng nước. Đây đối với Lận Nhi Ổ đến nói rất đơn giản, dù sao hắn não vực từ điều chính là ba động. Nhưng đối với những người khác đến nói, cái này kỳ thật có chút độ khó. Bất quá, Lận Nhi Ổ đã dám để cho Áng Nghèo đến, tự nhiên là có biện pháp giải quyết. Mà Lận Nhi Ổ cho ra biện pháp cũng rất đơn giản, hắn để Áng Nghèo lấy hợp kim đại môn trung tâm làm nguyên điểm, hướng bốn góc cắt phát ra một đường, sau đó dựa theo trình tự, tại cái này bốn đường nét 1/2 chỗ, 1/3 chỗ riêng phần mình điểm nhẹ một chút. Cường độ, đại khái chính là đồng hồ quả lắc kéo cao 50 độ lúc rơi xuống lực trùng kích. Mượn cái này lực trùng kích, 9 cái thủy cầu bên trong gợn sóng liền có thể trực tiếp đến chính xác vị trí. Thao tác cũng không phiền phức, đại khái 2 phút đồng hồ về sau, A Nghèo liền thuận lợi cởi ra tầng thứ nhất khóa. Cởi ra khóa về sau, hợp kim đại môn tầng thứ nhất trực tiếp mở ra, lộ ra tầng thứ hai. Bất quá, tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất đều không có khóa lỗ, mà là tại vị trí chính trung tâm có một cái màu vàng nút bấm. Làm A Nghèo vươn tay đè xuống nút bấm một sát na, hắn liền cảm giác hoàn cảnh chung quanh tựa như xuất hiện hư hóa, ngắn ngủi mấy giây, hết thảy tất cả đều biến mất không thấy, thậm chí liền Lạm Tợ Lạ Sở đều biến mất, chung quanh chỉ có A Nghèo một người. Hắn thân ở trên một đài cao, mà phía dưới thì là một mảnh mênh mông cắt vàng tạo thành sa bàn. Đấu chương xong, chương 3482, mở khóa, 1, chương 3482, mở khóa, 1, chung quanh biến hóa, cũng không có để Áng cảm thấy kinh ngạc. Lận Nhi Ổ từng kỹ càng giảng thuật qua giải tỏa quá trình, đối với tầng thứ 2 khóa biến hóa, tự nhiên cũng không có xem nhẹ. Căn cứ Lận Nhi Ổ thuyết pháp, nơi này chính là khóa bên trong không gian là vị kia nao vực từ điều vì khóa ô tô người, khóa tạo dựng đặc thù không gian. Nó bám vào trên đại môn. Chỉ cần cởi ra lối khóa, liền có thể theo phương này không gian rời đi. A Nghèo dùng tinh thần lực cảm giác một chút không gian xung quanh, nơi này nhìn qua giống như ở vào bên mông trong sa mạc, nhưng trên thực tế nơi xa cắt vàng đầy trời đều là giả tạo hình chiếu. Toàn bộ khóa bên trong không gian lớn nhỏ, khả năng cũng liền dài 10 mét rộng. Tại cái này có hạn không gian lớn nhỏ bên trong, cũng thực sự đổ đầy cắt vàng. Những này cắt vàng cấu thành một cái kỳ lạ sa bàn, trên sa bàn đứng vững vàng mấy trăm tòa cao thấp mini tháp cao. Trừ cái đó ra, chính là sa bàn nơi hẻo lánh, có một tòa cắt vàng chi thành. Tòa này sa bàn chính là cửa này cái gọi là sóng chấn động chi khóa. Quy tắc của nó cũng không phức tạp, đơn giản đến nói chính là nơi này mỗi một tòa tháp cao đều có thể truyền lại sóng chấn động, bất quá không cao bằng tháp cao, sóng chấn động phạm vi không hề giống nhau. Có sóng chấn động phạm vi khả năng 1 mét, có khả năng chỉ có 10 cm. Anh cần phải làm chính là lựa chọn một cái tháp cao vì điểm khởi đầu, thông qua sóng chấn động không ngừng tản ra, kích hoạt từng tòa tháp cao. Đợi đến tất cả tháp cao toàn bộ kích hoạt, cuối cùng tản ra đi ra sóng chấn động, muốn đem cắt vàng chi thành phá hủy, liền có thể khởi ra này khóa. Nghe vào rất đơn giản, kỳ thật cũng đích xác rất đơn giản. Mặc dù dựa theo lần nghỉ ô nói tới, mỗi ngày cái này sa bản đều sẽ biến hóa, xuất hiện ở trước mặt bọn hắn tháp cao phân bố hoàn toàn là ngẫu nhiên. Nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Chỉ cần biết không cao bằng tháp sóng chấn động tản ra diện tích lãnh thổ, liền có thể thông qua tính toán đến tìm ra tốt nhất điểm khởi đầu. Mà lần nghỉ ổ trước đây đã đem mỗi một tòa tháp cao sóng chấn động tản ra phạm vi tất cả đều nói cho A Nghèo. A Nghèo đại khái quét một vòng tháp cao phân bố cùng cắt vàng chi thành vị trí, liền bắt đầu ở trong lòng tính toán lên sóng chấn động điểm khởi đầu. Vẹn vẹn 10 phút đồng hồ, A Nghèo liền định vị trí ít 5 cái hoàn mỹ điểm khởi đầu. Nghiệm chứng không sai về sau, A Nghèo lựa chọn một cái khoảng cách đài cao hơi gần điểm khởi đầu, duỗi ra ngón tay đối với vị trí của nó nhẹ nhàng bắn ra. Một ngọn gió gậy liền xông vào sa bàn bên trong, đánh trúng tháp cao. Theo tháp cao bị đánh trúng, một đạo mắt trần có thể thấy sóng chấn động mang phía dưới quần cuộn cắt vàng bắt đầu ra bên ngoài tản ra. Chỉ chốc lát sau, sóng chấn động liền đụng phải một tòa khác tháp cao, mới sóng chấn động bắt đầu xuất hiện. Hết lần này đến lần khác, không ngừng có tháp cao phóng thích sóng chấn động, rất nhanh, những này sóng chấn động liền tại trên sa bàn nhấc lên một trận báo cát. Cỡ nhỏ báo cát đối với A Nghèo sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, nhưng đối với nơi hẻo lánh cắt vàng chi thành lại là tai họa ngập đầu. Vẹn vẹn mấy giây, cái kia từ cắt vàng xây dựng thành trì liền bắt đầu sụp đổ, làm cắt vàng chi thành hoàn toàn biến mất lúc không thấy. Hoàn cảnh chung quanh lại một lần nữa xuất hiện trước đó hư hóa, bất quá trước đó là đem A Nghèo đưa vào khóa bên trong không gian, lúc này lại là đem A Nghèo đưa ra khóa bên trong không gian. Cắt vàng chi thành sụp đổ, mang ý nghĩa tầng thứ 2 khóa bị mở ra. A Nghèo một lần nữa đứng vững lúc, trước mắt hợp kim đại môn tầng thứ 2 bắt đầu hướng hai bên thu nạp, lộ ra bên trong tầng thứ 3 đại môn. Nó cũng đối nên ẩn tàng không gian thanh thứ 3 khóa, sóng âm chi khóa. Bất quá, A Nghèo không có lập tức đi mở ra thanh này khóa, mà là nhìn lại sau lưng. Hắn theo khóa bên trong không gian đi ra lúc, liền chú ý đến, Lạm Tật Lạ Sở cũng không tại phụ cận, tựa hồ đi địa phương khác. Bất quá rất nhanh, A Nghèo liền nghe tới sau lưng tiếng bước chân, hắn nhìn lại hành lang, chỉ thấy Lạm Tật Lạ Sở theo đen như mực trong hành lang, dạo bước mà ra. Không đợi A Nghèo hỏi thăm, Lạm Tật Lạ Sở liền chủ động nói, "Ta đi tìm cơ quan nhân ngẫu." "Đến nỗi tìm nó làm cái gì?" "Kỳ thật cũng không có gì, đơn thuần đi nghe một chút nó nhắc tới." Trước khi đến ẩn tàng không gian trên đường, Lạm Tật Lạ Sở cũng không có nhàn rỗi, trên đường đi đều tại ghi chép cơ quan nhân ngẫu các loại lời nói. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng lại đều là tài liệu, tích lũy càng nhiều tương lai giải mã miệng cũng càng nhiều. Đúng vậy, Lạm Tật Lạ Sở dự định học tập hộ tổ người ngôn ngữ. Đến nỗi nguyên nhân nha, ta vừa rồi tại ngươi tiến vào khóa bên trong không gian, phá giải sóng chấn động chi khóa thời điểm, nghiên cứu một chút hợp kim đại môn cùng chung quanh hoàn cảnh độ dung hợp. Phát hiện bọn chúng độ dung hợp quả thực có thể xưng hoàn mỹ không một tí vết, thậm chí liền một chút nguyên bản di tích cơ quan, đặc thù trận thế đều bị đặt vào trong đó, tựa như là hợp kim đại môn trời sinh liền cùng di tích là một thể. Không hề nghi ngờ, đây chính là vị kia nao vực từ điều vì hoàn cảnh hộ tổ người năng lực. Năng lực này ta trước đây còn không có quá để ý, nhưng cẩn thận nghiên cứu về sau có loại cảm giác, nó tựa hồ dính đến khái niệm phương diện. Cũng nguyên nhân chính là này, Lạm Tật Lạ Sở đối với ổ tổ người não vực từ điểu hơi có chút hứng thú. Nàng dự định tương lai thu thập một chút không kính chi hải bên trong liên quan tới ổ tổ người hình ảnh, lại tìm kiếm đối ứng nhục thân, nhìn xem có thể hay không cấu trúc lên một cái ổ tổ người thị thân. Nhờ vào đó, nàng nghĩ nghiên cứu một chút ổ tổ người não vực năng lực. Mà hết thể này tiền đề, khẳng định là đi tìm hiểu ổ tổ người, cũng biết tiếng nói của bọn họ, bằng không, coi như được đến ổ tổ giới liên quan hình ảnh, cũng rất khó nghe hiểu bọn hắn. Đây cũng là Lạm Tật Lạ Sở trở về tìm cơ quan nhân ngẫu bắt chuyện nguyên nhân, chính là sưu tập càng nhiều tài liệu, vì học tập hộ tổ ngữ đánh xuống cơ sở. Nghe xong Lạm Tật Lạ Sở giảng thuật, A Nghèo đầu tiên tại ý không phải cái kia cái gọi là khái niệm phương diện hoàn cảnh năng lực, mà là đối với Lạm Tật Lạ Sở biết đi độ cảm thấy bội phục. Một khi lên nghiệm, liền lập tức đi làm, mà lại nắm chặt hết thể khe hở đi đạt thành mục đích. Loại này hiệu suất cao biết đi hiệu suất, cũng không ở ngoài Lạm Tật Lạ Sở có thể trở thành bạch nhật kính vực đua không ai. A Nghèo sau khi cảm khái, đối với hộ tổ người não vực lực lượng cũng sinh ra mấy phần hứng thú. Liền ngay cả Lạm Tật Lạ Sở đều chuẩn bị chế tạo thi thân, đi nghiên cứu loại này năng lượng thể hệ, nói do nó đích xác có rất cao giá trị nghiên cứu. Ngẫm lại trước đó theo lần nghỉ ổ cái kia được đến tin tức, liền ngay cả nguyên thế giới siêu tinh cấp tổ chức gở gì đoàn thuật pháp nghiên cứu viện đều phái chú nhân viên đi ổ tổ giới, mở ra đặc biệt hạng mục nghiên cứu, đủ để chứng minh cái năng lượng này hệ thống đặc thù. Ang sờ sờ cái cảm, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ có cơ hội, hắn cũng có thể nghiên cứu một chút não vực lực lượng. Mà lại, Ang bên này còn đã có sẵn đối tượng nghiên cứu, lần nghỉ ổ. Lần nghỉ ổ một mực nói, nó có thể theo lịch luyện trong phó bản cảm thấy được não vực lực lượng, có lẽ chờ hắn thông quan lịch luyện phó bản, tìm về thiên phú về sau, liền có cơ hội dòm ngó loại này năng lượng bí mật. Bất quá, bây giờ nghĩ những này còn có chút xa xôi. A Nghèo lắc đầu, đem những này suy tư tạm thời bước ở một bên, bây giờ còn là trước đem dưới mắt sự tình giải quyết, suy nghĩ tiếp những cái kia chuyện tương lai đi. Nghĩ đến cái này, A Nghèo thu hồi ánh mắt. Lạm Tật Lạ Sở cũng không nói thêm gì nữa, mà là nhìn về phía hợp kim đại môn, đây chính là tầng thứ 3 khóa. Chương 3482, mở khóa 2. Chương 3482, mở khóa hai, A Nghèo gật gật đầu. Bây giờ hợp kim đại môn tầng thứ 3, xuất hiện một cái to lớn lỗ thai đồ án. Đây chính là cái gọi là sóng âm chi khóa. Muốn mở ra thanh này khóa, kỳ thật cũng không khó, chỉ cần dùng lần nhì ổ thành tuyến, nói ra tương đối mật mã liền có thể. Đơn giản đến nói, chính là âm thanh văn mật mã. Bất quá cái này mật mã là động thái, mỗi một lần cởi ra về sau, đều cần thiết trí cái mới âm thanh văn. Mà theo lần nhì ổ nói tới, hắn lần trước cởi ra về sau, thiết lập mới âm thanh văn mật mã là, quỷ biện tổ chức người tất cả đều là ta kéo thịt thịt. Đương nhiên, đây là hắn dụng tâm vừa nói đi ra. Muốn thổi ra cái này âm thanh văn mật mã, còn nhất định phải học tập câu nói này ổ tổ ngữ phát âm, cùng hoàn toàn sao chép lần nhì ổ lúc nói chuyện âm thanh văn. Bắt trước âm thanh văn, kỳ thật vẫn là có một chút độ khó. Nhưng Á Nghèo cũng không cần đi bắt trước. Chỉ thấy Á Nghèo nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, một đạo màu trắng hiểm huyễn mê vụ, tựa như con quay theo đầu ngón tay chui ra, nháy mắt bố trí ra mà đến một đạo huyễn tượng. Huyễn tượng nội dung cũng rất đơn giản, là lúc trước lần nhì ổ dùng ổ tổ ngữ nói mật mã lúc chẳng cảnh. Huyễn tượng hoàn toàn sao chép lúc ấy tất cả chi tiết. Căn bản không cần đến A Nghèo đi học tập, liền nhẹ nhõm kích hoạt tầng thứ 3 sóng âm chi khóa. Chỉ thấy hợp kim trên đại môn lỗ thai đồ án bắt đầu không ngừng phát sáng, điều này đại biểu sóng âm chi khóa đã khởi ra, hiện tại cần thiết lập mới âm thanh văn mật mã. Cái này âm thanh văn mật mã cũng nhất định phải là lần nhì ổ thanh âm. Mà trước đây, lần nhì ổ cũng vì mới âm thanh văn cố ý thu một đoạn, người tại mộng chi tinh nguyên, hết thể mạnh khỏe, chớ niệm. Đương theo lấy tiếng nói vừa ra, mới âm thanh văn mật mã thu thành công. Lần tiếp theo A Nghèo nếu như còn muốn tiến vào ẩn tàng không gian, liền cần dùng lần nhì ổ thanh âm, nhắc tới ra câu nói mới vừa rồi kia. Bất quá, nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói, hắn đời này hẳn là rất khó lại tới nơi này. Nương theo lấy một trận ken két tiếng vang, hợp kim đại môn tầng thứ 3 đại môn hướng hai bên thu nạp, lộ ra ẩn tàng không gian chân chính cửa vào. Có lẽ là cảm ứng được hợp kim đại môn mở ra, lúc đầu đen nhánh ẩn tàng không gian, đột nhiên bộc phát ra một trận sáng rỡ bạch quang. Đợi đến bạch quang lấp lóe qua đi, ẩn tàng không gian đỉnh chóp thuần trắng huỳnh thạch đã tản mát ra như mặt trời giữa trưa quang huy, đem tất cả sự vật soi sáng nhìn một cái không sót gì. Đi vào ẩn tàng không gian về sau, A Nghèo đầu tiên là quan sát một chút bốn phía. Toàn bộ ẩn tàng không gian còn là khá lớn, tựa như một tòa lòng đất cung điện, khắp nơi đều là dựng đứng điêu thú của đá. Liếc nhìn lại, tối thiểu có mấy chục cây của đá, mỗi một cây cây cột đều cần 2-3 người tài năng ôm hết. Sàn nhà cũng là bóng loáng màu đen tuyền đá cẩm thạch, có loại trang nhã đẹp. Nơi này lối kiến trúc rõ ràng cùng hợp kim đại môn loại kia công nghiệp Mỹ học không giống, phong cách càng thiên hướng về ngoại giới di tích, chỉ là nơi này di tích tương đối hoàn chỉnh. A Nghèo thậm chí nhìn thấy cung điện vương vị phía sau có một mặt hoàn chỉnh bích họa, không có một chút tổn hại, liền ngay cả sắc thái đều duy trì tươi sống. Bất quá, cũng chỉ có cái này một mặt bích họa là hoàn chỉnh, chung quanh cái khác trên vách tường, bích họa còn là các loại cái hố, bị tên là thời gian bà ở trên mặt sắt son bôi phấn, triệt để mất đi vốn có duyên hoa. Toàn này ẩn tàng cung điện không hề nghi ngờ là rất lớn, nhưng tương đối không sưởng, liếc mắt liền có thể thấy rõ chung quanh tất cả sự vật. Chỉ ít theo mắt thường bên trên nhìn, toàn bộ cung điện cơ bản không có dấu kín đồ vật địa phương, chỉ có phía trước nhất cung điện dưới vương vị phương có một cái bàn dài. Trên mặt bàn bày hai cái hộp, cùng một cái tràn ngập công nghiệp phong cách màu bạc mâm tròn. Nếu không có gì ngoài ý muốn, những này chính là lần nhì ổ lưu lại chân chính di vật. A Nghèo đi lên trước, đầu tiên là kiểm tra một chút, xác định không có hư hao cùng khả năng tồn tại cơ quan, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía hộp. Hai cái hộp đều là công nghiệp gió 10 phần kim loại hộp. Trên nắp hộp mặt có ít chữ bàn quay, hiển nhiên, đây là một cái từ số lượng mật mã tạo thành khóa hộp. Bất quá, cái này khóa hộp cũng không có thiết lập mật mã, trực tiếp xốc lên cái nắp là được, dựa theo lần nhì ổ thuyết pháp, cái hộp này chỉ là dễ dàng cho bảo tồn, mật mã thuần bài trí. Có thể đến ẩn tàng không gian nhân vật, hoặc là bản thân hắn, hoặc chính là có được cường đại không gian năng lực tồn tại, đối với loại nhân vật này, thiết không thiết mật mã đều giống nhau. Cho nên, hai cái hộp đều không có mật mã. A Nghèo nhẹ nhàng mở ra cái thứ nhất hộp nắp hộp, bên trong xuất hiện trước chính là vô cùng mềm mại màu lam vải nhung thiên nga. Tại ngày này tơ ngỗng bày chính giữa, có một cái khảm nạm hồng bảo thạch kim loại sự vật, nhìn qua giống như là cúc áo. Sở Dĩ nói là nhìn qua giống như là hồng bảo thạch cúc áo là bởi vì nó cũng không phải là cúc áo, sau lưng của nó là một chỗ ngọc châm. Chợt nhìn, có điểm giống là bông hai, nhưng kỳ thật nó cũng không phải bông hai. Căn cứ là nghi ổ thuyết pháp, đây thật ra là Thế Đinh. Hải Dương quận có một đoạn thời gian phi thường lưu hành khoa trương tạo hình, các loại xốp nổi kiểu tóc, đinh tán vòng cổ, diễm lệ sắc thái hình xăm, cùng các loại xuyên qua làn da đồ trang sức. Trong này liền có Tề Đinh. Lần nhì ổ đã từng truy đuổi qua Hải Dương quận tục lệ, lúc ấy, hắn tồn đủ tiền mời náo vực từ điều vì cấu trúc hộ tổ người, chế tạo chính mình cái thứ nhất không gian đạo cụ. Vì hiển lộ rõ ràng đặc biệt, cùng vì lấy dùng thuận tiện, hắn liền lựa chọn Tề Đinh. Hắn kỳ thật lúc ấy càng muốn lựa chọn chính là lưỡi đinh, chỉ là hắn thỉnh thoảng sẽ kiêm chức một chút giết người cướp của sự tình, sẽ đem thi thể chứa vào trong không gian. Vừa nghĩ tới chính mình lấy thi thể thời điểm, sẽ đem những cái kia thân thể hài cốt theo trong miệng phun ra, ngẫm lại đã cảm thấy ác hàn. Cuối cùng vẫn là quyết định được rồi. Vứt bỏ càng thêm thời thượng lưỡi đinh, lựa chọn đỏ tươi bảo thạch Tề Đinh. Nói cách khác, cái này Tề Đinh kỳ thật chính là lân y ổ không gian đạo cụ. Áng cầm ra Tề Đinh về sau, đầu tiên là dùng dò xét ánh mắt nhìn một chút hắn thủ pháp luyện chế. Nhìn không hiểu, hoặc là nói, hoàn toàn không có bất luận cái gì luyện chế, hết thể tựa như là liền thành một khối. Cái này xem chừng, chính là não vực từ điều vì cấu trúc năng lực đặc thù đi. Đến nỗi Tề Đinh vật liệu, Áng nghèo ngược lại là có thể xem hiểu, mặc dù không biết đạo cụ thể vật liệu danh tự, nhưng nó hiệu quả thông qua Na Đan Chi nhãn đã phân tích 7-8 phần. Dù sao, có thể chế tạo không gian vật liệu, bản thân liền có sấp xỉ tính. Bất quá, ô tô người cấu trúc không gian đạo cụ có một chút đặc thù, chỉ cần dùng tay đụng vào, liền có thể cảm thấy được nội bộ không gian, thậm chí không cần tinh thần lực đi kích hoạt. Điểm này, so với vu sư luyện chế không gian đạo cụ, muốn càng thêm thuận tiện. Nơi này thuận tiện, không phải nói lấy dùng thuận tiện, mà là chỉ người bình thường cũng có thể sử dụng ô tô người chế tạo không gian đạo cụ. Mà luyện kim thuật sĩ đúc thành không gian đạo cụ, cơ bản đều cần tinh thần lực tới lấy thả, người bình thường cầm cũng vô dụng. Thông qua đụng vào cảm giác, có thể xác nhận cái này tề đinh không gian cũng không tính lớn. Cũng liền cùng trước đó bọn hắn cưới bọn xà phòng không khác nhau lắm về độ lớn. Chương 3483, thu hoạch 1, chương 3483, thu hoạch 1, mặc dù tề đinh không gian cũng không lớn, nhưng bên trong phân loại thả rất nhiều ngăn kéo. Hết thảy 30 cái ngăn kéo. Mỗi một cái ngăn kéo đều an trí khóa tởi ra khóa về sau, bên trong hội có càng lớn khóa bên trong không gian. Không hề nghi ngờ, những này ngăn kéo cùng khóa đều là vị kia nao vực từ điều vì khóa ô tô người chế tạo. Cho nên đừng nhìn tề đinh không gian nhỏ, nhưng bên trong có đại lượng khóa bên trong không gian đang bấy bé con, tính có thể sử dụng diện tích lời nói, không thể so với cái này lòng đất cung điện nhỏ. Ngăn kéo mật mã đều là số lượng mật mã, lại lần nghỉ ổ vẫn chưa thiết lập, tất cả số lượng mật mã đều dựa theo ban đầu mật mã 000 đến tính. Cho nên, A Nghèo rất dễ dàng liền mở ra tất cả ngăn kéo. Trong đó trước 20 cái trong ngăn kéo, có dòng giá 19 cái trang tất cả đều là sách, dựa theo danh tự sắp xếp sách. Rời ra ngoài lời nói, đủ để xem như một cái trung tiểu hình thư viện. Theo cái này cũng có thể nhìn ra, ô tô người đối với tri thức truy cầu, kỳ thật cũng không thể so vu sư một thiếu. Đáng tiếc duy nhất chính là, những sách vở này tất cả đều là ô tô ngữ, hoặc là ô tô giới phụ cận thế giới ngôn ngữ, tóm lại không có một quyển là vu sư tiếng thông dụng ghi chép. Muốn xem hiểu, tạm thời còn không được. Còn lại một cái kia ngăn kéo, bên trong được thì là quần áo. Mà lại, tất cả đều là phi thường sốc nổi quần áo, các loại đinh tán cùng sang phiến, thậm chí còn ở trên quần áo khảm nạm phát sáng ống dẫn. Xem chừng, đây cũng là ô tô giới một loại trẻ tuổi tục lệ. A Nghèo lại mở ra còn lại 10 cái ngăn kéo. Trong đó một cái là cùng loại ống dẫn, đồ trang sức, đèn mang sinh hoạt loại chứa đồ, còn có một cái ngăn kéo thì đổ đầy các loại kiểu răng giày. Hoa mắt giày, lấy A Nghèo tính ra, tối thiểu có hơn vạn song. Mà lại, bên trong có rất nhiều giày, theo A Nghèo hoàn toàn chính là cùng khoản giày. Kiểu dáng đều không khác mấy, chỉ là đánh dấu có chút khác biệt cùng khoản giày, đều có thể 7 cái 5-6 cái ngăn tủ. Có lẽ, cất giữ giày là lần y ổ ưa thích cá nhân. A Nghèo lắc đầu, tiếp tục xem còn lại 8 cái ngăn kéo. Rốt cục, mới trong ngăn kéo xuất hiện đặc thù vật liệu, thí nghiệm dụng cụ, thậm chí máy móc đạo cụ, sinh vật khí quan. Chờ rõ ràng dùng cho siêu phàm nghiên cứu sự vật. Những này hẳn là trừ tri thức bên ngoài, đối với A Nghèo hữu dụng nhất. Bất quá, rất nhiều vật liệu, đạo cụ đều là A Nghèo trước đây chưa từng gặp, giá trị của bọn chúng như thế nào, tạm thời còn chưa biết được. Xem hết tề đinh không gian, A Nghèo đối với bên trong di vật tổng thể cảm giác còn là rất không tệ. Nhất là cái kia 19 cái ngăn kéo thư tịch, để A Nghèo rất là hưng phấn. Lần nghỉ ổ cất giữ, khẳng định không phải cái gì phàm vật, những sách vở này đoán chừng siêu tám thành đều cùng ổ tổ giới siêu phàm hệ thống có quan hệ. Có thể được đến những sách vở này cất giữ, tuyệt đối là hôm nay thu hoạch lớn nhất. A Nghèo tại nhìn tề đinh không gian thời điểm, một bên khác, Lạm Tợ Lạ Sở cũng mở ra để lên bàn một cái khác hộp. Hộp phía dưới đồng dạng đệm lên thật dày màu lam vải nung thiên nga, mà đây đều là vì bảo hộ trong hộp đồ vật, lóe ra Nhật Bản hào quang móng tay. Cái này móng tay là chân nhân móng tay, bất quá phía trên Nhật Bản sắt thái, lại là não vực từ điều vì vẽ xấu ổ tổ người vẽ ra chế. Đây chính là lẫn y ổ nói tới sơn móng tay vẽ xấu a. A Nghèo góp qua thần, chỉ dựa vào vẽ xấu, liền có thể mở một cái ẩn tàng không gian, không thể không nói, ổ tổ người năng lực thật rất thần kỳ. Đúng vậy, cái này vẽ xấu không chỉ có là vẽ lên sắc thái, còn có thể thông qua sắc khối va chạm, chế tạo các loại thần kỳ hiệu quả. Mà trước mắt cái này móng tay bên trong, liền có vẽ xấu cất giấu nặng một cái tiểu không gian. Mà cái này móng tay, chính là lúc trước lần y ổ được đến vị kia Hải Dương quận nội ứng không gian. Bên trong không chỉ có tận thế kế hoạch chân tướng sách còn có một dọn theo quỷ biển nội bộ tổ chức, thiên tân vạn khổ mang ra như pháp chi thủy. Lạm Tợ Lạ Sở cũng mang theo cảm khái gật gật đầu, ổ tô giới năng lượng thể hệ đích sắc rất thần kỳ, ta vừa rồi nghiên cứu một chút móng tay bên trên vẽ xấu. Chỉ cảm thấy loại nào đó phát sáng vi sinh vật, cùng một chút lộn xộn hỗn loạn năng lượng. Nếu như không phải tự mình trải nghiệm, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, loại này hỗn loạn năng lượng phía dưới ẩn giấu đi một cái không gian. Dùng vẽ xấu đến sáng tạo không gian, Lạm Tợ Lạ Sở cũng không cảm thấy có bao nhiêu ly kỳ, nàng thậm chí nhìn qua có người tại trong bức tranh sáng tạo một cái cùng loại tiểu thế giới tồn tại. Nhưng loại này dựa vào họa sắc thái đến chế tạo không gian, kỹ năng lượng dù cho xem không hiểu, cũng có thể cảm thấy được là có thứ tự bài bố. Không giống ổ tổ người năng lực, hỗn loạn năng lượng lại có thể chế tạo có thứ tự quy tắc. Đây là Lạm Tợ Lạ Sở đối với não vực chi lực cảm thấy kinh ngạc địa phương. Cảm khái về sau, Lạm Tợ Lạ Sở nhìn về phía A Nghèo, người bên kia tề đình, thế nào rồi? A Nghèo, cũng không tệ lắm, bên trong có 30 cái ngăn kéo, đựng không ít đồ vật. Đúng rồi, bên trong có 19 cái ngăn kéo tất cả đều là ổ tổ giới sách, ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Lạm Tợ Lạ Sở muốn học tập ổ tổ văn, cùng nghiên cứu ổ tổ giới năng lượng thể hệ, những sách vở này đều là ắt không thể thiếu. Lạm Tợ Lạ Sở dị đồng lóe lên một cái, là thật cảm thấy hứng thú, có thể sao chép. Hiện tại là được rồi. A Nghèo gật gật đầu, một chút nhắm mắt, một đoàn điểm viễn chi vụ liền bị A Nghèo chế tạo ra. Điểm viễn chi vụ ở trên bàn tay của A Nghèo cấp tốc biến hóa, một cái mini thư viện xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Cái này mini viễn tượng thư viện xuất hiện trong chớp mắt ấy, đại lượng thư tịch liền bắt đầu nổi lên. Ngắn ngủi mấy chục giây, trong lòng bàn tay thư viện giá sách liền bị lấp tràn đầy. Đợi đến hắc ám trong thư viện sáng lên chừng hoàng ấm áp ánh đèn, Á Nghèo lúc này mới mở mắt ra, thật dài phun ra một ngụm bạch khí. Á Nghèo đem trong lòng bàn tay mini thư viện đưa cho Lạm Tợ Lạ Sơ, bên trong đại khái sao chép 10 cái ngăn kéo sách, bất quá tất cả đều là văn tự loại thư tịch. Những cái kia có được hàm ý cùng siêu phàm lực lượng thư tịch, tạm thời không có cách nào sao chép. Á Nghèo dù sao không hiểu ổ tổ văn, cũng không hiểu ổ tổ giới năng lượng thể hệ, hắn có thể rời những này nguyên thuật thư tịch, đều là trực tiếp cứng rắn rời không liên quan đến siêu phàm văn tự loại thư tịch. Còn lại những cái kia có được hàm ý đồ văn, cùng siêu phàm lực lượng thư tịch, chỉ có thể chờ đợi Á Nghèo lý giải ổ tổ dùng văn cùng hiểu rõ ổ tổ giới năng lượng thể hệ về sau, tài năng phiên dịch. Lạm Tợ Lạ Sở cũng không có khách khí với Á Nghèo, hào phóng tiếp nhận mini thư viện về sau, liền bắt đầu đối với nó cảm giác. Trải qua cảm giác có thể xác nhận, mini thư viện là cái đặc thù huyết tượng, bây giờ mặc dù nhìn qua là vật trong lòng bàn tay, nhưng nó tùy thời có thể phóng đại, biến thành chân chính đại đồ thư quán. Bên trong như Á Nghèo nói tới như vậy, đổ đầy ổ tổ giới thư tịch. Những sách này sách cũng tất cả đều là từ huyền thuật tạo thành, nhưng bên trong tri thức cùng chữ viết lại là thật sự. Liên cung loại thọ tử chấn thư viện, như thế vừa để xuống, liền tựa như chân thực thư viện. Lạm Tợ Lạ Sở suy nghĩ một lát, liền quyết định đem mini thư viện ném vào giường bạc không gian, đưa nó sừng sững tại bên bàn trà bên trên, để năng lượng phân thân đi đọc bên trong sách. Đến lúc đó phân thân đọc tiến triển cũng có thể phản hồi cho nàng bản thể, có thể nói thuận tiện đến cực điểm. Đến nỗi còn lại những cái kia có được siêu phàm hàm ý sách, Lạm Tợ Lạ Sở cũng không nóng nảy, trước chờ nàng học xong ô tổ ngữ lại nói cái khác. Chương 3483, thu hoạch 2, chương 3483, thu hoạch 2. Á Nghèo lại trò chuyện tề đinh trong không gian đại khái vật phẩm, liền đem ánh mắt bỏ vào tỏa ra ánh sáng lung linh móng tay bên trên. Cùng trước đó tề đinh, Á Nghèo chỉ là đụng vào một chút, liền cảm thấy được không gian bên trong. Móng tay không gian so tề đinh không gian còn muốn càng nhỏ hơn, khả năng cũng liền 1 mét vuông. Đồng thời, móng tay không gian cũng không có cùng loại ngăn kéo dạng này khóa bên trong không gian kéo dài tới, cũng bởi vậy, trong không gian nhìn thấy tức đoạt được. Bên trong chỉ có 2 dạng đồ vật, một chồng cơ hồ theo không gian đấy thẳng tới đỉnh thật dày trăng giấy, nếu không có gì ngoài ý muốn, đây chính là quỷ biển tổ chức tận thế bản kế hoạch. Á Nghèo đối với tận thế bản kế hoạch cảm thấy rất hứng thú, bởi vì dựa theo lần nghỉ ổ thuyết pháp, tận thế bản kế hoạch cũng không vẹn vẹn có tận thế kế hoạch, còn có rất nhiều quỷ biển tổ chức thu thập ổ tổ giới tình báo bí ẩn, thậm chí còn ghi chép nhân loại sự tình. Cho nên, Á Nghèo rất muốn biết nội dung bên trong. Bất quá, tận thế bản kế hoạch cũng là dùng ổ tổ ngữ viết, trước mắt cũng chỉ có thể trước để một bên. Trừ tận thế kế hoạch chân tướng sách bên ngoài, còn có một cái bị đại lượng vải nung trùng điệp bao vây lấy màu vàng cái bình. Cái bình xúc cảm rất nhẹ, nhưng có thể cảm giác được bên trong có lay động chất lỏng. Hiển nhiên, đây chính là trong truyền thuyết có thể bao phủ hải dương quận tận thế chứng nhận, như pháp chi thủy. Mặc dù chỉ có một giọt, nhưng nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói, nó đoán chừng là 2 cái này trong không gian có giá trị nhất đồ vật. Dù sao, quỷ biển tổ chức có thể đưa nó xem như tận thế đầu nguồn, khẳng định là có nguyên nhân, nhất định tràn ngập giá trị nghiên cứu. Á Nghèo cũng rất muốn biết, loại nước này đến cùng có chỗ đặc thù gì. Hắn vô ý thức liền muốn đem tinh thần lực thăm dò vào trong mình, nhưng nghĩ còn là đình chỉ loại này lỗ mãng cách làm. Dù sao cùng tận thế có quan hệ, không chừng hắn nhỏ cử động liền mở ra tai nạn, hay là muốn cực kỳ thận trọng. Muốn nghiên cứu loại vật này, tối thiểu muốn trước hiểu rõ ổ tổ giới năng lượng thể hệ, sau đó lại tìm cái địa phương an toàn, chậm rãi nghiên cứu. Nghĩ đến đây, Ang thu hồi ánh mắt. Như pháp chi thủy, ngươi có cảm giác qua sao? Ang hiếu kỳ nhìn về phía Lạm Tợ Lạ Sở. Nếu như Lạm Tợ Lạ Sở có cảm giác, có lẽ có thể theo nàng nơi đó được đến một chút tin tức. Nhưng mà, Lạm Tợ Lạ Sở cùng hắn làm lựa chọn giống vậy, không có cảm giác. Mặc dù ta đối với Như pháp chi thủy cũng thật tò mò, nhưng ta hiện tại chỉ là một cái phân thân, không nhất định có thể khống chế được nổi tận thế liên quan tai nạn. Dứt lời, Lạm Tợ Lạ Sở nghĩ đến cái gì, hầu nghi nhìn về phía Á Nghèo, ngươi sẽ không phải là? Á Nghèo liền vội vàng lắc đầu, không có, ta cũng không đốc. Lạm Tợ Lạ Sở gật gật đầu, ta có thể mơ hồ cảm giác được, Như pháp chi thủy có thể có chút không tầm thường, tốt nhất không nên tùy tiện đi tiếp xúc. Quỷ biển tổ chức là một cái có được bán thần tổ chức, nói cách khác, đây là cái có được chuyển kỳ sinh linh tổ chức. Dạng này một tổ chức khổng lồ, bọn hắn còn đem Như pháp chi thủy coi là hạch tâm chi vật, kia liền đại biểu cho Như pháp chi thủy là thật không đơn giản. Á Nghèo cũng rõ ràng điểm này, hắn nghĩ đem móng tay đóng trong không gian cái kia một chồng tận thế bản kế hoạch lấy ra ngoài, tạm thời bỏ vào tề đinh trong không gian. Sau đó, hắn đem móng tay đóng không gian đưa cho Lạm Tợ Lạ Sở. Ta cảm thấy, thứ này còn là ngươi đến đảm bảo tương đối tốt. Á Nghèo, ta sợ ta không cẩn thận, liền làm ra cái tận thế thiên hai. Lạm Tợ Lạ Sở bật cười lắc đầu, nó thả ở bên trong, trên 100 năm đều rất bình thường, không dễ dàng như vậy xảy ra vấn đề. Á Nghèo nghe xong, trong lòng lột bộ âm thanh liên tục, ngươi nói như vậy, ta càng thêm không dám mang ở trên người. Cái này cơ, cắm chân đầy, hắn cũng không muốn trở thành cái kia trên đài lao tướng quân. Lạm Tợ Lạ Sở không có rõ ràng Á Nghèo vì sao đột nhiên kháng cự ý tứ mãnh liệt như vậy, bất quá, nhìn xem Á cái kia nghiêm túc mà đối đãi biểu lộ, trong lòng nàng A nói, chẳng lẽ Á Nghèo đoán được cái gì? Vũ sư linh cảm mạnh, tại chư thiên đều là nổi danh. Lạm Tợ Lạ Sở lúc đầu nghĩ đến, cứ như vậy đem móng tay đóng không gian thu. Nhưng trầm ngâm một lát, còn là quyết định đem bên trong Như pháp chi thủy lấy ra ngoài, thiết lập một tầng lại một tầng đặc thù phòng hộ, sau đó thu được rừng bạc không gian, giao cho Ngưng Thái phân thân đảm bảo. Chờ làm xong tất cả những thứ này về sau, Lạm Tợ Lạ Sở lúc này mới yên lòng lại. Nàng ngẩng đầu, nghĩ hỏi thăm Áng phải chăng thật sinh ra loại nào đó linh cảm, nhưng phát hiện Áng chính cẩn thận quan sát đến trên mặt bàn còn lại cái kia màu bạc mâm tròn. nàng liền tạm thời tắt mở miệng tâm tư. Mặc kệ có hay không linh cảm, như pháp chi thủy trung quy là cùng tận thế liên quan sự vật, nghiêm trận đối đãi khẳng định là không sai. Đến nội ảng hiện tại nghiên cứu cái này màu bạc mâm tròn, nàng trước đây không lâu đã nhìn qua, đây chính là một cái đặc thù không gian truyền tống đạo cụ. Hẳn là dùng ba động chi lực kích hoạt, có thể làm cho người truyền tống đến tận đây. Nói cách khác, đây chính là lần nghỉ ổ theo ngoại giới trực tiếp truyền tống đến ẩn tàng không gian lưu lại xuống trận bàn. Lạm Tợ Lạ Sở đối với loại này trận bàn không hiểu nhiều, đối không gian chi thức nhận biết cũng không tính thâm hậu, cái này trận bàn đối với nàng mà nói càng giống là vô tự thiên thư. Cho nên, nàng lúc này cũng không tâm tư đi nghiên cứu. Bất quá, nhìn Áng Nghèo biểu lộ, hắn tựa hồ rất yêu quý nghiên cứu không gian loại đạo cụ. Đáng tiếc chính là, cái này trận bàn đã cố định ở trong này, không có cách nào mang đi. Mà lại, cũng không có cách nào kích hoạt, một khi kích hoạt liền có khả năng tạo thành không gian xung quanh năng lực mất tự, trong kính không gian sụp đổ. Chỉ là nhìn, mà không thể kích hoạt nghiên cứu, đoán chừng rất khó có được. Lạm Tợ Lạ Sở cảm khái vài câu về sau, liền không tiếp tục nhìn trận bàn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía cung điện vương tọa. Chuẩn xác mà nói, là cung điện vương tọa phía sau bức kia bích họa. Đây cũng là toàn bộ cung điện dưới đất bên trong duy nhất hoàn chỉnh bích họa. Đánh giá, toàn bộ trong di tích cũng chỉ có cái này một bức bích họa là hoàn chỉnh. Này tấm bích họa có thể trải qua lâu dài tuế nguyệt mà hoàn chỉnh giữ lại, khẳng định là tồn tại một ít đặc thù nguyên nhân. Lạm Tợ Lạ Sở vòng qua cái bàn, đi tới vương tọa bên cạnh, cẩn thận quan sát bích họa đến. Bích họa trong tấm hình cho kỳ thật rất đơn giản, trên cùng có một cánh cửa, trong môn lan tràn ra đại lượng vật chất màu đen. Cụ thể là cái gì vật chất, bích họa không có biểu hiện ra ngoài, có lẽ là chất lỏng màu đen, lại hoặc là sương mù màu đen quái vật, thậm chí đơn thuần màu đen. Chỉ xem bích họa, không có cách nào phán đoán vật chất màu đen là cái gì. Chỉ có thể nhìn thấy, cái này vật chất màu đen từ bên trong cửa tuôn ra, nháy mắt càn quét toàn bộ hình ảnh. Mà hình ảnh phía dưới, thì là một người mặc màu đỏ vàng chế phục người, trên mặt của hắn có phát sáng linh quản, có thể xác nhận vị ổ tổ người. Hắn nghịch vật chất màu đen, hướng đại môn phương hướng đi đến. Trở lên, chính là toàn bộ bích họa tất cả nội dung. Nội dung rất đơn giản, nhưng muốn lý giải lại rất khó. Chỉ có thể xác định, màn này có 3 cái yếu tố, cửa, vật chất màu đen, cùng người đi ngược chiều. Nhưng 3 cái này yếu tố, riêng phần mình ở giữa có liên hệ gì, cùng bọn hắn đại biểu cái gì, Lạm Tợ Lạ Sở tạm thời cũng không có ly thanh. Bất quá, Lạm Tợ Lạ Sở ngược lại là xác nhận một sự kiện. Này tấm bích họa sử dụng thuốc màu, cùng trong di tích cái khác còn sót lại trong bích họa chỗ hiển hiện thuốc màu cũng không giống nhau, là một loại có được siêu phàm năng lượng thuốc màu. Mặc dù trải qua thời gian tẩy lễ, loại này siêu phàm khí tức đã rất yếu, thậm chí Lạm Tợ Lạ Sở đều là vận dụng bản thể lực lượng mới đánh hơi đến. Nhưng ít ra có thể xác nhận, lúc trước bích họa vẽ người là rất trân trọng đối đãi này tấm bích họa. Có lẽ, đây cũng là vì sao to lớn trong di tích, đơn độc này tấm bích họa có thể bảo tồn hoàn chỉnh nguyên nhân. Tấu chương xong.